Chương 42, đặt bẫy phong thú chương 42, đặt bẫy phong thú tộc hội qua đi, Lý Dương lại quay trở lại với chuỗi ngày ăn man thú thịt, tu luyện. Hắn định nhanh chóng tiêu hóa hết số man thú thịt còn lại, sau đó tiếp tục ra ngoài đi săn. Trong thời gian đó, vì là lượng man thú thịt của những người khác trong đội săn được chia ít hơn Lý Dương, vậy nên bọn họ đã tổ chức một buổi đi săn nữa. Thu hoạch lần này của bọn họ cũng không tệ lắm, còn có cả manh thú. Chỉ là Lý Dương không có tham gia, cũng không bị phân công phụ trách công việc như nhị thúc hắn, vậy nên cũng không được chia chút nào. Nhưng đổi lại, Lý Dương cũng thu hoạch được một phần thịt mãnh ngư, trong khoảng thời gian này đã có một đội săn tiến hành câu mãnh ngư. Đội săn này còn khá may mắn, câu lên được hai con mãnh ngư hoàn chỉnh, không giống bọn Lý Dương lần trước, cũng chỉ tính là một con rưỡi. Chờ tiêu hóa hết số tài nguyên hiện có, Lý Dương cũng thuận lợi tăng lên đến tôi thể 3 tầng. Đã không còn tài nguyên, Lý Dương cũng đã ước hẹn với đội săn sẽ theo mọi người đi săn ở chuyến tiếp theo vào 3 ngày sau. Các đội săn cũng không phải bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài đi săn được, luôn phải có nhất định số lượng đội săn lưu giữ ở trong bộ lạc để phòng bất trắc. Còn có 3 ngày chờ đợi, Lý Dương thực ra cũng không có chuyện rất trọng yếu gì phải làm. Vậy nên hắn cũng chỉ có thể cùng đám tiểu đệ thu thập một chút nguyên liệu, như là nấm. Nấm mùa này tương đối nhiều, lại chất lượng tốt, thu thập để phơi khô cất giữ về sau dùng dần. Hắn cũng tới chỗ Lao Hắc tiếp tục rèn luyện kỹ thuật chế tác thạch khí của mình. Nhưng thực ra, Lý Dương cũng còn một chuyện quan trọng cần làm trước khi ra ngoài đi săn lần này, đó là phần kia thanh minh mục dịch mà tế sư thưởng cho hắn. Cái này cũng không phải Lý Dương bên, mà là nó cũng không quá bức thiết, nó cũng có thể cất giữ rất lâu, nên dùng trước dùng sau cũng không quan trọng lắm. Ở trong hang đá cũng không có cần tới, trong khi hắn càng cần luyện hóa thu thị tăng lên tu vi hơn. Nhưng lần này ra ngoài đi săn, có thể tăng lên một chút thị lực có lẽ sẽ càng có ích cho việc đi săn cùng hắn. Thế là, buổi tối hôm trước đi săn, Lý Dương lấy ra bình chứa thanh minh mục dịch, nhỏ vào hai bên mắt, mỗi bên một nửa, sau đó thì nhắm mắt đi ngủ. Thứ này cũng không lập tức có tác dụng ngay, mà nó sẽ từ từ ngấm vào. Chờ buổi sáng hôm sau thức giấc, Lý Dương cảm giác mắt mình trở nên thanh minh, cũng có phần khoan khoái. Hắn cảm thấy mọi thứ như trở nên càng thêm sáng sủa, kể cả khi bây giờ ở trong phòng ngủ của hắn có chút tối tăm. Lý Dương vội ra mở cánh cửa ban công, chính là cánh cửa nối ra ngoài sườn núi. Chứng kiến mặt trời mới lên rực rỡ ở phía chân trời, thấy được mặt sông rộng lớn vô bờ. Hắn cảm thấy mọi thứ như trở nên càng gần hơn. Thậm chí hắn còn nhìn thấy từng đầu thủy quái đang du động sát mặt nước. Đây rõ ràng đã chứng minh, thị lực của hắn có sự thay đổi rõ rệt. Lý Dương rất là vui vẻ, hắn cảm thấy nếu như có thể có thêm thanh minh mục dịch, không biết thị lực của mình có thể gia tăng như thế nào. Có lẽ hắn phải tìm cách thu thập những loại nguyên liệu phối chế thanh minh mục dịch. Biết đâu một ngày nào đó, dương mắt một cái, hắn có thể thấy được bờ bên kia của con sông này. Khi đó, trong mắt của hắn, con sông này không còn là xa xôi vô bờ nữa. Lý Dương vừa nhìn ra xa mặt sông vừa nghĩ. Lý Dương mang theo tâm trạng phấn khích, theo đội săn đi ra khỏi hang núi. Vì là lần trước đã chứng minh được bản lĩnh của mình, lần này hắn được đội săn dẫn tới bãi săn chính của bọn họ. Đội săn vượt qua cánh đồng cỏ, đi tới một khu rừng cổ thụ ở phía ngoài của hung thú xâm lâm. Bên ngoài có thể thấy được, đây là một khu rừng âm u, bên trong mọc đầy một loại cây cổ thụ to lớn. Chúng có tán cây rậm rạp, che phủ kín cả khu rừng, gần như không có một tia sáng có thể chiếu tới mặt đất. Lý Chiến cũng giới thiệu cho Lý Dương về khu rừng này. "A Dương à, đây là lần đầu tiên ngươi tới nơi này, vậy nên ta cần giới thiệu cho ngươi một chút. Đây chính là bãi săn chính của đội chúng ta, mỗi chi mạch đều có một nơi như thế này, chúng đều là do tổ tiên truyền lại. Mặc dù ta cảm thấy khu rừng này có một cái gì đó kỳ lạ, nhưng nhiều lần đi săn ở đây đã chứng minh nơi này rất an toàn. Ngươi cũng đừng nhìn cổ thụ ở đây mà cảm thấy chúng tầm thường, thực ra chúng đều là linh thụ." "Linh thụ?" Lý Dương nghe vậy thì ngạc nhiên, không ngừng xem xét những gốc cổ thụ xung quanh, cố tìm ra dấu vết chứng minh chúng là linh thụ. Nhưng với ánh mắt mới được tăng cường thị lực của hắn, cũng không thể biết điểm nào của chúng khiến chúng được gọi là linh thụ cả. Thế là Lý Dương quay ra hỏi Lý Chiến, "Thập Bát Gia, vì sao lại nói những cây này là linh thụ, ta cũng không thấy chúng có nơi nào đặc biệt." Lý Chiến nghe vậy thì cười giải thích, "Ngươi cũng đừng nhìn những cây này không có gì đặc biệt mà coi thường, bởi vì chúng mọc ra chính là linh quả. Chỉ là tán cây rất cao và che kín nên ngươi không nhìn thấy được, chứ trên đó có rất nhiều quả. Chỉ là khi chín chúng mới thực sự thành linh quả." A, Lý Dương rất ngạc nhiên vì điều này. Hắn ngước đầu lên nhìn tán cây che phủ trên đầu mình, nhưng tán cây này thực sự cao, cũng rất tối, với thị lực đã được tăng cường của hắn cũng không nhìn rõ lắm trên đó có gì. Nhưng Lý Dương cũng rất thắc mắc, bởi vì hắn cũng chưa từng nghe nói đội săn có thu hoạch được linh quả bao giờ. Thế là hắn lại hỏi, "Cây này đã sản xuất linh quả, vậy như thế nào ta chưa có nghe nói các ngươi thu hoạch được linh quả bao giờ, là trực tiếp ăn, không có mang về sao?" Lý Chiến nghe vậy thì mỉm cười trả lời, "Ha ha, ngươi nghĩ cái gì đây, cứ từ từ nghe ta giới thiệu xong đã. Cây này mặc dù mọc ra rất nhiều quả, nhưng khi chín mới thực sự trở thành linh quả. Cây này mặc dù to lớn, mọc ra quả cũng rất nhiều, nhưng số lượng chín cũng không nhiều. Đã thế quả cũng không lớn, kích cỡ bằng nắm tay, mà phần thịt quả rất ít, đa phần đều là hạt. Thịt quả cũng không chứa được nhiều năng lượng lắm, đối với chúng ta tác dụng cũng không lớn. Nhưng nếu có được, chúng ta khẳng định cũng sẽ không chê, chỉ là cũng rất khó đạt được những quả này. Mà trong khu rừng này sinh sống hai loại hung thú, có thể nói chúng sống cũng đều là dựa vào loại cây cổ thụ này. Một trong số hai loại đó là một loài man thú cấp cự mãng, số lượng chúng có bao nhiêu ta cũng không rõ, có thể số lượng cũng rất nhiều. Nhưng chúng chỉ sống ở trên ngọn cây, ta chưa bao giờ gặp chúng đi xuống cả. Nếu không phải một lần vô tình chúng ta phát hiện động tĩnh chúng săn mồi, thì đến giờ chúng ta cũng không biết trong khu rừng này còn có sự hiện diện của chúng. Thức ăn của chúng chính là những loài mãnh cầm bị linh quả thu hút tới. Loại quả này chín thì đầu tiên sẽ bị những đầu mãnh cầm trước tiên tới thu thập, vậy nên chúng ta cũng không có bao nhiêu cơ hội đạt được chúng. Mà nếu như linh quả có rơi xuống dưới đất, vậy thì còn có một loài nữa sinh sống trong khu rừng này sẽ nhanh chóng cướp đi. Chúng ta gọi chúng là phong thú, đây cũng là con mồi chúng ta muốn đi săn. Phong thú là một loại mãnh thú nhỏ, hình dạng như con hoáng, với tứ chi dài nhỏ. Chúng căn bản cũng không có chút lực công kích nào, đổi lại chúng có tốc độ cực nhanh và nhẹ nhàng, như là một cơn gió vậy. Thế nên chúng ta mới gọi chúng là phong thú. Phong thú cũng có thính giác vô cùng nhạy bén. Trong khu rừng tĩnh mịch này, chỉ cần một âm thanh rất nhỏ, chúng cũng có thể phát hiện ra. Linh quả chỉ cần rơi xuống đất, chúng có thể nghe thấy từ cách xa hàng km và nhanh chóng lao tới cướp lấy. Vì là quả chín sẽ ngẫu nhiên rơi xuống, cũng chỉ có đám phong thú này mới có thể phát hiện và đoạt được. Nhưng chúng ta cũng lợi dụng đặc điểm này của chúng để tiến hành săn chúng. Nói chuẩn xác hơn là đặt bẫy. Đặt bẫy? Lý Dương rất là tò mò, mọi người là dùng cách nào để trong khu rừng to lớn này lại có thể đặt bẫy được loại sinh vật như vậy? Không chờ Lý Dương hỏi thêm gì nữa, Lý Chiến tiếp tục nói, đúng vậy đặt bẫy. Muốn bẫy được chúng cũng không phải chuyện đơn giản. Chúng ta phải cần rất kiên nhẫn. Như vừa ta nói, thính giác của loài thú này cực kỳ tốt, chúng có thể nghe thấy âm thanh rất nhỏ từ khoảng cách xa. Chỉ cần một chút âm thanh, chúng cũng sẽ né tránh. Mà bẫy chúng ta đặt dựa trên tập quán kiếm ăn của chúng. Khi phát hiện âm thanh linh quả rơi xuống đất, chúng sẽ chính xác tìm được vị trí của linh quả và lao đến như một cơn gió. Tốc độ nhanh tới mức chỉ cần bị một chút cản trở, chúng cũng sẽ tự làm bị thương chân của mình. Mà nếu chân chúng bị thương không thể tiếp tục chạy, chúng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị chúng ta bắt. Vậy nên, chúng ta sử dụng sợi dây nhỏ, thường là gân của mật đằng, buộc qua các gốc cây, độ cao vừa tầm với chân của phong thú. Sau đó yên lặng chờ đợi. Như ta đã nói, phải rất có kiên nhẫn mới được, chỉ cần tạo ra một chút động tĩnh, chúng cũng sẽ không mắc bẫy. Thường thì chúng ta sẽ chờ một tiếng đồng hồ, sau đó chúng ta sẽ dùng hòn đá mô phỏng quá trình linh quả rơi xuống. Nếu như gần đó có phong thú, chúng sẽ lao tới rồi vướng vào sợi dây chúng ta giăng ra. Và thế là chúng ta có thể dễ dàng thu hoạch một đầu manh thú. Ngay sau khi bắt được nó, chúng ta cần nhanh chóng giết chết nó. Bởi vì khi bị thương, chúng sẽ kêu rất lớn, chủ yếu là cảnh báo cho các đầu phong thú khác trốn đi. Nhưng cho dù không muốn tiếp tục đặt bẫy, thì khi ra ngoài khu rừng này, tiếng kêu đó cũng rất dễ thu hút tới những kẻ săn mồi mạnh mẽ. Nếu như phong thú bị thương chảy máu, chúng ta cũng phải dùng cầm máu tán dắt kín vết thương, để ngăn mùi máu truyền ra. Máu phong thú có một mùi thơm đặc trưng, rất được các kẻ săn mồi ưa thích. Được rồi, đã tới vị trí đặt bẫy, thường thì chúng ta sẽ chia nhau ra, mỗi người một khu vực để có thể tăng lên xác suất thành công. Lần này ngươi đi theo ta, chúng ta cùng nhau đặt bẫy. Lý Dương nghe hết thì cũng hiểu được cách thức họ đặt bẫy phong thú, đúng là cũng không tệ lắm. Mọi người cũng bắt đầu chia ra xung quanh đặt bẫy. Mặc dù mỗi người một khu vực, nhưng vẫn chỉ tập trung quanh đó, để khi có tình huống gì xảy ra còn tiện thông báo, trợ giúp lẫn nhau. Lý Dương đi theo Lý Chiến tới một khu vực, trong khu rừng này cơ bản nơi nào cũng như nơi nào. Nếu không phải chỗ bọn hắn này còn ở ngoài rìa, thì hắn nghi ngờ mình rất có thể sẽ bị lạc. Không gian trong này cũng rất u tối, may mắn thị lực của đồ đằng chiến sĩ còn khá tốt, vẫn có thể miễn cưỡng quan sát xung quanh. Mà thị lực của Lý Dương mới được tăng lên, nên nhìn càng thoải mái một chút. Lý Dương cũng cảm thấy khu rừng này có gì đó là lạ giống như Lý Chiến nói, chỉ là cũng không biết nó lạ ở nơi nào. Dù sao hắn cảm thấy không quá thoải mái, có một chút buồn chồn khi ở trong khu rừng này. Đã xác nhận được vị trí đặt bẫy, Lý Chiến bắt đầu hướng dẫn Lý Dương như thế nào đặt bẫy. Ông ta lấy ra sợi dây, trói vào các gốc cây tạo thành một khung vuông. Nói chung cũng rất đơn giản, không có gì đặc biệt cả. Lý Dương thật không ngờ, chỉ như vậy liền có thể bẫy được manh thú. Làm xong, Lý Chiến ra hiệu cho Lý Dương theo hắn tới sau một gốc cây gần đó ngồi xuống. Mặc dù có một số thứ muốn hỏi, nhưng Lý Dương cũng chỉ đành nhịn. Bởi vì Lý Chiến cũng đã nói, muốn bẫy được phong thú, cần phải hết sức giữ im lặng. Hai người bọn họ cứ ngồi im ở đó như là pho tượng, được khoảng một tiếng đồng hồ thì Lý Chiến ra hiệu chuẩn bị. Ông ta lấy ra đoạn mâu và một hòn đá, kích thước không sai biệt bằng một nắm tay. Lý Dương cũng lấy ra cung tên chuẩn bị, nhắm thẳng vào vị trí đặt bẫy sẵn sàng bắn. Lý Chiến thấy Lý Dương như vậy thì không khỏi lắc đầu, ông ta lấy ra đoạn mâu cũng chỉ là muốn kết liễu con mồi nếu như bẫy được, chứ cũng không phải là để chiến đấu. Nhưng Lý Chiến cũng không định quản Lý Dương, ông ta bắt đầu ném viên đá lên cao. Kinh nghiệm nhiều lần khiến cho viên đá rơi chuẩn xác vào khu vực bên trong cái bẫy, tạo thành một âm thanh không quá lớn. Lý Dương vẫn chăm chú vào khu vực đó, tay đã kéo cung hết cỡ. Nhưng mấy hơi thở đi qua vẫn không hề thấy động tĩnh gì, không lẽ lần này thất bại rồi? Rõ ràng bọn họ đã rất kiên nhẫn giữ im lặng mà. Lý Chiến thì không có nghĩ như vậy, mặc dù phong thú tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không có lao tới nhanh như vậy. Muốn có kết quả thì phải yên lặng chờ thêm một chút. Ông ta luôn để ý Lý Dương vì sợ Lý Dương hấp tấp tạo ra động tĩnh gì, nhưng lại thấy Lý Dương vẫn giữ nguyên tư thế dương cùng, chẳng khác nào một pho tượng cả, ngay cả thở cũng nhẹ nhàng tới mức không thể nhận ra. Lý Chiến cảm thấy A Dương tiểu tử này thực sự là rất có thiên phú trở thành thợ săn. Đang hết sức băn khoăn, không biết có phải hay không là bọn họ đã thất bại, Lý Dương chợt cảm thấy như có chút tiếng gió bên tai. Trong mắt hắn cũng đột ngột xuất hiện một hình bóng nho nhỏ đang dùng tốc độ nhanh chóng phóng tới. Đương nhiên mục tiêu của nó là vị trí cái bẫy được giăng sẵn. Cách chương. Chương 43, khu rừng quỷ dị chương 43, khu rừng quỷ dị nhìn thấy con vật xuất hiện, Lý Dương lập tức bắn tên, bởi vì tốc độ của nó thực sự quá nhanh. Chỉ trong nháy mắt, con vật đã lao tới vị trí đặt bẫy. Chân nó mắc phải sợi dây, lập tức ngã bổ nhào xuống. Nó còn chưa kịp kêu ra một tiếng thì mũi tên của Lý Dương cũng vừa vặn bay tới, cắm phốc một cái vào giữa đầu con vật, khiến nó chết ngay lập tức. Lý Chiến thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm vì không thể tin được. Lý Dương thì một mặt thỏa mãn với mũi tên này của mình. hắn phát hiện ra thị lực của mình không chỉ được tăng cường bình thường, nó còn trở nên rất nhạy bén với các động thái của sự vật. Cộng thêm sức phán đoán của hắn đã cho ra kết quả khiến hắn hết sức vừa lòng. Chỉ là còn chưa kịp ăn mừng, Lý Dương lại nghe thấy có tiếng gió thổi vang lên. Một đầu phong thú nữa nhanh chóng lao tới, có lẽ nó đã nhìn thấy đầu phong thú trước đó bị ngã ở trong ấy. Nhưng tốc độ nó quá nhanh, nó phát hiện ra không đúng đã quá muộn, nên không kịp dừng lại. Lý Dương cũng nhanh chóng lấy ra mũi tên nữa, nhưng cũng đã chậm. Khi mũi tên của hắn kịp cắm vào đầu con vật, nó đã kịp kêu lên thảm thiết vì cái chân bị gãy. Cùng lúc đó, cũng có một tiếng kêu tương tự như vậy ở chỗ khác vang lên. Nhưng bên kia có lẽ đã kết liêu chậm hơn, khiến cho nó kêu một lúc mới dừng lại. Lý Dương vì chậm một bước mà cảm thấy hơi mất hứng. Trái ngược với hắn, Lý Chiến thì rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên hắn có thể bẫy được hai đầu phong thú một lúc. Đây cũng không phải là thu hoạch nhiều hơn đơn giản như vậy, mà là một cái gì đó cho người ta cảm giác rất khác biệt, giống như là hãnh diện. Mà điều này đều là do Lý Dương tạo thành, nếu không phải Lý Dương kịp lúc kết liễu đầu phong thú phía trước, thì cho dù còn có một đầu thứ hai phong thú lao tới, cũng sẽ bị tiếng kêu của con trước dọa chạy. Chắc chắn sẽ không có cơ hội một lần bẫy được hai đầu phong thú như bây giờ. Hai người Lý Dương tiến lên thu thập con mồi, hai đầu phong thú đều đã chết, hai mũi tên xuyên qua đầu của chúng, một chút máu rỉ ra dọc theo mũi tên. Bây giờ Lý Dương mới thấy rõ được phong thú hình dạng như thế nào. Đúng như Lý Chiến nói, phong thú hình dạng giống con hoáng, có lông màu xám, chân dài nhỏ, đầu cũng không có sừng, ít nhất là hai đầu này cũng không có sừng. Kích thước của chúng tương đối nhỏ, thực sự so với những sinh vật khác ở thế giới này thì chúng đúng là rất nhỏ, mỗi con chỉ có mấy chục cân. Chỉ đi săn loại thú này, bảo sao đám đồ đẳng chiến sĩ trong bộ lạc tu vi mãi vẫn không tiến bộ được. Lý Chiến vẫn còn đang rất vui vẻ vì hai đầu phong thú mà không hề biết người đứng bên cạnh mình trong đầu đang hết sức chê bai. Rõ ràng là không chỉ chê bai hai đầu phong thú mà còn chê bai luôn cả bọn họ. Lý Chiến lấy ra một gói bột, sau đó rắc bột lên vết thương của phong thú. Rất thần kỳ, máu ở trên vết thương lập tức ngừng chảy. Vốn dĩ máu của phong thú chảy ra phát ra một thứ mùi thơm ngọt, rất hấp dẫn, nay lại chỉ ngửi thấy một thứ mùi thảo dược rất là nồng, còn khá khó ngửi. Lý Chiến quay ra nói với Lý Dương, đây chính là cầm máu tán, là thứ đồ hết sức thiết yếu đối với thợ săn chúng ta. Nó không chỉ có thể giúp chúng ta cầm máu chữa thương, nó còn có thể sử dụng để ngăn cản mùi máu tươi phát tán, cả trên người chúng ta hay trên người con mồi. Ngươi nhớ kỹ, hung thú khứu giác rất bén nhạy, chúng cũng rất mẫn cảm với mùi máu tươi. Máu tươi sẽ thu hút những kẻ săn mồi, vậy nên không bao giờ được để mùi máu tươi phát ra. Lý Dương nhớ kỹ những lời Lý Chiến nói, sau đó hỏi Lý Chiến tiếp theo định làm gì. Dù sao Lý Dương cũng không có chút kinh nghiệm nào, vẫn là để Lý Chiến làm chủ thì hơn. Lý Chiến cũng không cần suy nghĩ, xách lên hai đầu phong thú, rồi nói với Lý Dương. Đi thôi, chúng ta tới cùng những người khác tụ hợp, ngày hôm nay chúng ta dừng ở đây. Phong thú đã kêu lên thì cả ngày hôm nay sẽ không có đầu phong thú nào bén mảng tới khu vực này nữa. Chúng ta vẫn là ra ngoài đồng cỏ tìm chỗ trú ẩn một đêm, ngày mai lại tiếp tục. Lý Dương nghe vậy thì hết sức thất vọng, thực sự là hiệu suất đi săn như vậy cách sự mong đợi của hắn có chút xa. Đã không thể tiếp tục đặt bẫy, Lý Dương cũng không phải tiếp tục cố kỵ, hắn bắt đầu hỏi ra những tò mò của hắn. Thật bắt ra, vì sao không trực tiếp nghỉ ngơi lại trong này, không phải là trong này rất an toàn sao? Nghe thấy Lý Dương nói như vậy, Lý Chiến như nhớ ra kỷ niệm gì đó rất đáng sợ, Lý Dương không nghĩ tới, một người trung niên có chút uy nghiêm như Lý Chiến lại có thể có biểu hiện như vậy. Sau một hồi, Lý Chiến như bình phục trở lại, ông ta dùng giọng nói hết sức thận trọng nói với Lý Dương. A Dương, nhớ kỹ lời ta nói, tuyệt đối không được dừng lại trong khu rừng này vào ban đêm. Và tốt nhất cũng không nên đi quá sâu vào trong khu rừng này. Ngươi có nhớ là ta đã nói với ngươi, khu rừng này có cái gì đó kỳ lạ không? Trước đây chúng ta cũng đã có lần thử nghỉ lại ở trong khu rừng này. Nhưng không hiểu vì sao trong lòng mọi người đều càng ngày càng cảm giác bất an, lo sợ. Năm đó cũng có một người mới như ngươi vậy. Nhưng có lẽ là đứa trẻ đó tố chất tâm lý quá kém, bị sợ hãi tới mức điên loạn, trực tiếp bỏ chạy vào sâu trong rừng. Chúng ta đã cố gắng tìm kiếm hắn, nhưng không được, thậm chí còn suýt chút nữa thì bị lạc ở trong khu rừng này. Từ đó về sau, chúng ta cũng không bao giờ còn dám ở lại trong khu rừng này vào ban đêm nữa. Lý Dương nghe thấy vậy thì cũng không hề nghi ngờ gì, bởi vì khi bước vào khu rừng này hắn cũng có cảm giác như vậy. Giống như có một thứ gì đó vô hình tác động tới tâm thần của hắn, khiến hắn buồn chồn không yên. Chỉ là hắn vẫn còn một cái thắc mắc, vậy nên vẫn muốn hỏi. Thật bắt ra, ta cũng có cảm giác kỳ lạ. Chỉ là ta cũng còn một điều thắc mắc, khu rừng này nơi nào cũng như nơi nào, lại như vậy âm u, chắc chắn rất dễ bị lạc. Vì sao đi vào sâu bên trong, các ngươi không đánh dấu lại, như vậy không phải sẽ dễ dàng tìm được đường ra hơn sao? Lý Chiến nghe vậy thì tỏ ra có chút cảnh giác, như sợ xung quanh có thứ gì đang theo dõi, nhưng rồi lại thả lỏng trở lại. Ông ta cũng trả lời câu hỏi của Lý Dương. Đương nhiên có đánh dấu, nhưng không biết gì. Lý Dương nghe vậy thì càng khó hiểu, rốt cuộc là vì sao lại không hữu ích. Lý Chiến lại tiếp tục nói. Cây cổ thụ ở đây không chỉ rất cứng rắn, rất khó để đánh dấu lên đó. Cho dù có đánh dấu được lên, khi ngươi ở đó, đánh dấu vẫn còn. Nhưng khi ngươi đi khỏi, sau đó quay lại, đánh dấu sẽ biến mất. Lý Dương nghe vậy cũng bắt đầu dùng mình, cơ mờ nở không lẽ đây là khu rừng mà, bằng không làm sao lại quỷ dị như vậy. Nhưng hắn vẫn còn thắc mắc, thế là lại tiếp tục hỏi. Thế còn đánh dấu trên mặt đất thì sao, trên mặt đất cũng có thể chứ? Lý Chiến cũng chỉ lắc đầu. Điều này khiến Lý Dương thực sự có chút sợ, khu rừng này quỷ dị như vậy, đi săn ở đây làm sao lại an toàn được. Nhìn thấy biểu hiện của Lý Dương, Lý Chiến cũng không hề chê trách, dù sao nhiều lần vào đây đi săn như ông ta, còn không tránh khỏi có tâm lý sợ hãi, huống hồ gì là người trẻ tuổi như Lý Dương. Nếu không phải vì con mồi, với lại ngoại trừ sự kiện lần đó, cũng không có gì ngoài ý muốn khác xảy ra. nơi này có thể nói là thực sự an toàn, bọn họ cũng chưa một lần gặp hung thú tập kích ở trong này. Nơi này dường như cũng chỉ có hai loại hung thú kia sinh sống, ngoài ra cũng không có một loại hung thú nào dám bén mảng đi vào. Thế là Lý Chiến an ủi Lý Dương, yên tâm đi, ta đã nói rồi, đi săn ở đây rất an toàn, chỉ cần làm như lời ta nói, không qua đêm ở trong này, cũng không tiến vào sâu trong khu rừng, thì không có vấn đề gì ngoài ý muốn xảy ra cả. Lý Dương cũng hiểu được, một số nơi đặc biệt sẽ có một số quy tắc đặc biệt, không xúc phạm quy tắc hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Lý Chiến tiếp tục nói, có lẽ những thứ kỳ lạ đó đều là do những gốc linh thụ này gây ra. Đã là linh thụ thì tất nhiên sẽ có chỗ không tầm thường, có thể là chỗ không tầm thường đó chúng ta không thấy được mà thôi. Lý Dương cũng gật đầu đồng ý, bằng không hắn cũng chỉ có thể đổ những thứ khác thường đó cho ma quỷ thứ này. Đám người nhanh chóng tụ tập, sau đó thì thống kê thu hoạch. Tổng cộng cũng chỉ thu được 3 đầu phong thú. Cái này hai người Lý Dương cũng đã sớm đoán được, trong khi mọi người còn tưởng chỉ có 2 đầu, vì chỉ có 2 tiếng gào thét của phong thú. Thế là Lý Chiến liền kể cho mọi người về việc Lý Dương đã làm như thế nào, khiến cho bọn hắn có thể một lần thành công bẫy được 2 đầu phong thú. Mọi người biết được Lý Dương bắn cung tốt như vậy thì hết lời khen ngợi. Lần này đi ra săn, cũng không ít người mang theo cung tên. Nhưng tài bắn cung của bọn họ, dùng để bắn dã thú thì còn được, chứ bắn loại manh thú tốc độ nhanh như là phong thú này thì bọn họ cũng chỉ có thể bỏ tay. Lý Chiến dẫn dắt mọi người rời khỏi khu rừng, sau đó tìm một nơi để nghỉ lại. Vì là thường xuyên đi săn ở chỗ này, vậy nên đội săn cũng tìm được một nơi nghỉ chân cố định. Đó là một cái hang được đào dưới một gò đất. Có lẽ cái hang này là chính bọn họ đào. Vì là thường xuyên nghỉ lại nên cái hang khá là sạch sẽ khô ráo. Lý Chiến cũng giới thiệu cho Lý Dương. Bình thường chúng ta sẽ nghỉ tối lại nơi này, buổi sáng hôm sau, chúng ta sẽ để con mồi lại đây, sau đó lấp cửa hang lại. Hoặc cũng có thể để lại một vài người canh chừng, tùy vào hoàn cảnh. Lý Dương nghe vậy cũng chỉ gật đầu, nhưng cảm thấy trời vẫn còn rất sớm, không lẽ cứ như vậy nghỉ ngơi luôn hay sao? Thế là Lý Dương lại hỏi Lý Chiến. Thật bắt ra, trời còn sớm như vậy, không lẽ cứ như vậy liền nghỉ? Lý Chiến cũng cảm thấy còn sớm, thế là để Lý Húc cùng với mấy người nữa ở lại canh chừng hang, còn lại mọi người cùng nhau ra ngoài săn dã thú. Có phương thức xua đuổi, phục kích của Lý Dương lần trước, bây giờ đội săn đi săn dã thú thì thoải mái hơn nhiều. Cũng không lâu lắm thì mọi người đã phải quay trở lại vì đã thu hoạch được không ít dã thú. Thấy trời vẫn còn sớm, Lý Chiến kiến nghị mọi người cho con ngồi lên nướng, để có thể ăn đồ nóng. Chứ ăn thức ăn khô rất khó nuốt. Lý Dương rất là thắc mắc, họ không sợ thu hút tới hung thú sao? Lý Dương cũng nói với Lý Chiến thắc mắc của mình. Lý Chiến thấy thế thì cười nói, ngươi yên tâm, không may như lần trước gặp phải cự mãng đó là rất hi hữu. Bình thường ở đồng cỏ này rất ít xuất hiện hung thú, mà có thể tính là đối thủ của chúng ta cũng chỉ có bầy sói. Ở đây thường xuyên xuất hiện một loại manh thú sói, tên là hôi lang, vì lớp lông của chúng có màu xám nên gọi như vậy. Đám này mặc dù khó chơi, nhưng gan không lớn. Bình thường bầy hôi lang có số lượng từ vài con cho tới vài chục con. Số lượng chúng ít hơn chúng ta, chúng sẽ né tránh xa xa. Mà nếu chúng số lượng nhiều hơn hoặc ngang bằng chúng ta, chúng sẽ bám theo tìm cơ hội, chứ không trực tiếp lao lên. Chỉ cần không cho chúng cơ hội, thì chúng cũng không dám xông lên sống mái với chúng ta. Nhưng điều quan trọng nhất là, hung thú chỉ có hứng thú với mùi máu tươi, chứ mùi thịt chín cho dù thơm, chúng cũng không quá có hứng thú. Vậy nên cũng không cần quá lo lắng. Chỉ là chú ý một chút, đốt lửa thì chỉ nên đốt ban ngày thôi, chứ ban đêm thì sẽ thu hút hung thú tới. Lý Dương nghe vậy thì gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Thế là mọi người đốt một đống lửa, bắt đầu quay nướng con mồi. Lý Dương vì là không nghĩ có thể nấu ăn dã ngoại, vậy nên cũng không có mang theo gia vị. Không dùng gia vị nấu nướng, chỉ quay nướng dân dã, thì hắn sợ rằng còn không bằng những thợ săn này. Vậy nên mọi người cùng xuống lại làm, chứ Lý Dương cũng không giành lấy việc nấu nướng. Chờ ăn uống xong xuôi, Lý Chiến cắt cử người canh gác cửa hàng, những người còn lại sẽ tiến vào trong hang nghỉ ngơi. Cách chương 44, đàn sói tập kích chương 44, đàn sói tập kích mặc dù đã cô nhắc nhở mình, đây là dã ngoại, rất nguy hiểm, không thể ngủ sâu, nhưng có lẽ là do tuổi tác quan hệ, cũng hoặc là do quen thuộc, Lý Dương chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nửa đêm, Lý Dương đột ngột bị đánh thức bởi báo động, hắn nghe thấy người gác đêm hô to có đàn sói. Mặc dù đang ngủ ngon, nhưng Lý Dương cũng bắt buộc mình phải tỉnh táo. Hắn đổ ra một chút nước trong bình mang theo, xoa lên mặt cho tỉnh ngủ, sau đó theo mọi người chạy ra. Cung tên cũng đã được hắn chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Vừa ra ngoài, Lý Chiến liền dò hỏi người gác đêm để biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy thế, người gác đêm liền chỉ tay về phía gò đất bên cạnh. Lúc này mọi người mới để ý, phía trên gò đất bên cạnh, dưới ánh trăng, một đàn sói đang lăm lăm nhìn bọn họ. Đàn sói này ước chừng có khoảng 20 con, đều là manh thú cấp. Lý Chiến thấy thế cũng không chậm trễ, dẫn cả đội săn đi lên gò đất, sau đó ánh mắt ông ta cũng nhìn về phía con sói đầu đàn, một người một sói như là đang đấu mắt. Những người khác cũng đều chuẩn bị sẵn sàng, có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Lý Dương thật khó hiểu, không phải hẳn là lập tức lao vào chiến đấu sao? Vì sao cảm giác như là hai bên đang gầm gừ đe dọa nhau, chứ không hề có ý muốn đánh nhau vậy? Lý Dương cũng nói thắc mắc này cho Lý Chính bên cạnh. Lý Chính vẫn chăm chú đàn sói trước mặt, chỉ nhẹ nhàng trả lời Lý Dương. Đây là đang thăm dò, bọn sói này rất xảo quyệt, nhưng lá gan cũng không lớn. Bọn chúng sẽ không công kích nếu không thấy được chúng ta e ngại chúng nó. Ngươi để ý, Thập Bát Gia đang cùng sói đầu đàn so kẻ ánh mắt, thực ra chính là đang thăm dò, cũng chính là một loại chiến đấu. Chỉ cần trong mắt Thập Bát Gia có một chút e ngại hoặc lùi bước, sói đầu đàn nhất định sẽ ra lệnh cho đàn sói tấn công. Còn chúng ta hay những con sói khác chỉ là để thêm khí thế mà thôi, ngươi cũng có thể tìm một đối thủ để so mắt, coi như rèn luyện. Sau này nếu có gặp trường hợp như này, cũng sẽ có thể đe dọa một chút hung thú. Lý Dương thực sự ngạc nhiên, còn có thể như vậy chơi, hắn còn tưởng cứ gặp hung thú là lao vào người sống ta chết, không thì cũng là không địch lại mà bỏ chạy chứ. Nhưng Lý Dương chợt phát hiện, Lý Chiến và sói đầu đàn đang rất tập trung nhìn nhau, căn bản không có một chút tâm thần để phòng xung quanh, đây không phải là thời cơ đánh lén cực tốt. Thế là Lý Dương lẹn lại gần Lý Chiến, nói nhỏ với ông ta: "Thập Bát Gia, ngươi cố gắng đừng để con sói đó cảnh giác, ta sẽ đánh lên nó." Lý Chiến nghe vậy thì trong mắt hơi dao động một chút vì mất tập trung. Con sói thấy thế thì cảm thấy mình chiếm thượng phong, chân tiến lên một bước, ánh mắt nó càng thêm dữ tợn, nhìn chằm chằm vào mắt Lý Chiến. Chỉ cần trong mắt Lý Chiến xuất hiện một chút ý lùi, nó nhất định sẽ xuất lĩnh đàn sói lao lên. Lý Chiến làm sao cho nó cơ hội, vội củng cố tinh thần, ông ta cũng không có tâm tư để ý tới hành động của Lý Dương, cũng chỉ đành để Lý Dương muốn làm gì thì làm. Lý Dương cũng nhìn thấy biểu hiện của sói đầu đàn, hắn cảm thấy như vậy lại càng tốt, vội luồn lách ra ngoài rìa đội ngũ. Hắn dùng người khác làm che chắn, sau đó Dương cùng nắm bắn. Khoảng cách giữa hai gò đất cũng không rất xa, có khoảng hơn 100 mét. Với sức mạnh bây giờ của hắn, bắn chúng con mồi không phải việc gì khó, nhất là con mồi còn không có chút cảnh giác nào, hoàn toàn đứng im làm bia ngắm như vậy. Lý Dương thả tay ra khỏi dây cung, khiu một tiếng nhẹ vang lên, con sói đầu đàn còn chưa cả kịp nhận ra là mình bị đánh lén, thì mũi tên đã cắm phập vào con mắt của nó. Mũi tên mạnh mẽ theo hốc mắt cắm vào trong đầu khiến cho con sói chỉ kịp kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, sau đó đổ gục xuống. Chuyện này làm cho cả hai bên người và sói đều giật mình hoảng hốt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thế là Lý Dương liền hô to: "Tấn công!" Lý Chiến chính là người phản ứng nhanh nhất, không chỉ vì thực lực cùng kinh nghiệm, mà còn vì đã được Lý Dương báo trước. Ông ta lập tức ném đoạn mâu trong tay về phía đàn sói, khiến một đầu sói ngã gục tại chỗ. Về phần Lý Dương, vừa mở miệng hô, hắn cũng đồng thời tiếp tục bắn tên, lại một đầu sói nữa ngã xuống. Chờ những người khác phản ứng lại, bầy sói cũng đã nhận ra sói đầu đàn đã chết. Bọn chúng bắt đầu bỏ chạy tán loạn, cũng không có con sói nào dám cùng đội thợ săn đối đầu. Thấy thế, mọi người đuổi theo truy kích, không ngừng dùng đoạn mâu ném về phía đám sói đang bỏ chạy. Nhưng dù sao trời cũng tối, cho dù có ánh trăng, đội săn cũng rất nhanh thì mất dấu lũ sói. Bọn họ bắt đầu thu thập con mồi quay trở lại hang. Thống kê thu hoạch, cả đội săn ai cũng vui mừng, vì lần này không ngờ bọn họ thu được 8 đầu sói, cấp bậc cũng đều là mãnh thú, trong đó có cả sói đầu đàn. Kích thước của chúng cũng đều rất lớn, mặc dù giống sói này cũng chỉ tính là loại sói nhỏ, nhưng cũng có chiều cao khoảng 1,5 m, mà sói đầu đàn còn cao lớn hơn một chút, ước chừng có tầm 1,6 m, 1,7 m gì đó. Chiều dài thì đều có gần 3 m, vậy nên thu hoạch bất ngờ lần này thực sự có chút lớn, cũng chỉ kém lần trước Lý Dương săn được đầu kia man thú mà thôi. Mà lần này công lao lớn vẫn là của Lý Dương, không phải Lý Dương bắn lén giết chết sói đầu đàn, hôm nay ai ăn ai còn chưa biết đâu. Không chỉ thế, trong 8 con sói bọn họ thu được, thì ngoại trừ sói đầu đàn là do ban đầu Lý Dương giết ra, còn có 2 con sói khác cũng là do chúng tên của Lý Dương mà nằm lại. Mọi người biết được điều này thì không chỉ khâm phục Lý Dương, mà hầu hết mọi người đều quyết tâm trở về nhất định phải rèn luyện tài bắn cung của mình. Cung tên thứ này thực sự là rất hiệu quả khi đi săn, điều này chỉ cần nhìn vào biểu hiện của Lý Dương liền biết. Vì là đột nhiên có được thu hoạch ngoài ý muốn, lại cộng thêm động tĩnh vừa rồi, vậy nên mọi người cũng không ai ngủ mà đều thức cảnh giới, sợ động tĩnh sẽ dẫn tới nguy hiểm khác. Nhưng thực ra ai cũng tinh thần phấn chấn, rất khó để chìm vào giấc ngủ. Vốn dự định sáng ra tiếp tục vào rừng đặt bẫy phong thú cũng bị hủy bỏ. Dù sao con mồi nhiều như vậy, bọn họ sợ đêm dài lắm mộng, thế nên quyết định trời vừa sáng lập tức lên đường trở về. Đương nhiên, những con mồi này cũng cần được xử lý một chút, vết thương quá lớn, chảy nhiều máu sẽ trực tiếp lấy máu, con nào vết thương nhỏ một chút, đặc biệt là mấy con bị Lý Dương giết chết sẽ được rắc lên cầm máu tán để trở về lấy máu sau. Vì là đàn sói tập kích lúc đó cũng là qua nửa đêm, chờ bọn họ thu thập xong cũng đã mất không ít thời gian. Thời gian còn lại bọn họ cũng không phải chờ lâu lắm. Cũng may không còn có nguy hiểm gì tìm đến họ, chủ yếu là vì đây là ngoài đồng cỏ, lượng hung thú cũng không rất nhiều duyên cớ. Trời vừa sáng, mọi người liền mang theo con mồi trở về. Dạo gần đây, thường xuyên có thu hoạch lớn khiến tâm trạng ai cũng vui vẻ. Mà thu hoạch tốt như vậy, người vui vẻ nhất phải kể đến đội trưởng Lý Chiến. Chỉ có Lý Dương là vẫn đang suy tư, theo như ký ức còn sót lại, sói loại này thịt hương vị không được tốt lắm, không rất được mọi người ưa thích. Không biết sói ở thế giới này thịt hương vị sẽ như thế nào. Hắn cảm thấy chúng là mãnh thú, thịt chứa được năng lượng, chắc hẳn hương vị cũng không tệ lắm mới đúng, không biết nấu món gì thì hợp lý. Lý Dương liền quay sang hỏi Lý Chiến: "Thật bắt ra, trước đó các ngươi đã bao giờ thu hoạch được con mồi là sói bao giờ chưa?" Lý Chiến cũng không hiểu vì sao Lý Dương lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Lý Dương. "Thực ra trước đây chúng ta cũng từng thu hoạch được con mồi loại này rồi, chỉ là lần đó không có thoải mái như lần này, với lại lúc đó bầy sói kia cũng chỉ có chưa đến 10 con thôi." Biết được bọn họ đã từng thu hoạch được thịt sói, thế là Lý Dương lại hỏi: "A, vậy không biết thịt sói hương vị như thế nào, có ngon hay không?" Lý Chiến hơi sững sờ vì câu hỏi của Lý Dương, ông ta không nghĩ tới Lý Dương lại hỏi vấn đề này. Nhưng Lý Chiến vẫn tỏ ra suy nghĩ, như là đang nhớ lại. Sau một hồi, Lý Chiến cũng mở miệng trả lời: "Ừm, thịt sói hương vị cũng không tệ lắm, tương đối đậm đà và săn chắc. Chỉ là thịt sói phần cơ bắp chiếm đa số nên có thể có chút dai. Bù lại chúng rất bổ dưỡng đối với đồ đằng chiến sĩ chúng ta, không chỉ chứa được năng lượng, thịt sói còn rất bổ dưỡng khí huyết. Bình thường người trẻ như các ngươi ăn nhiều có thể gây ra chảy máu mũi." Biết được thịt sói này cũng không phải là khó ăn thì Lý Dương đã yên tâm, tài nguyên thì tài nguyên, nhưng dùng để ăn thì hương vị vẫn là rất quan trọng. Còn về phần chảy máu mũi thì cũng không phải là trọng yếu như vậy. Lý Dương tính toán, Lý Chiến đã nói thịt chó sói có chút dai, vậy dùng để làm món hầm hẳn là tốt nhất. nếu như có được một số loại hương liệu phù hợp thì có lẽ sẽ không tệ, chỉ tiếc các loại gia vị hắn có rất có hạn. Chờ sau này có cơ hội, hắn nhất định phải làm phong phú thêm kho gia vị của mình mới được. Trở về đến bộ lạc, lại là một fan vây xem của mọi người, dù sao thu hoạch được nhiều con muỗi như vậy cũng rất là hiếm thấy. Con muỗi bình thường còn không nói, chứ có nhiều mánh thú như vậy thì có lẽ cũng chỉ có vào dịp cuối năm mới có thể thấy được. Chưa kể, đội săn của Lý Chiến gần đây đều là có thu hoạch lớn khiến mọi người càng thêm hiếu kỳ. Tế sư thấy được thu hoạch lần này của bọn họ thì không chỉ vui mừng, mà trong lòng cũng rất tò mò, vậy nên lão lại gọi Lý Chiến đi dò hỏi một phen. Biết được lại là công lao của Lý Dương thì lão hết sức vui vẻ, đây rõ ràng là tin tức tốt, chính là dấu hiệu cho tương lai hưng thịnh của bộ lạc. Sau khi tiến hành hiến tế tổ linh như thường lệ, mọi người bắt đầu tiến hành phân chia con mồi. Mọi người tham gia đều có phần, đương nhiên công lao càng lớn, được chia càng nhiều. Đây là quy định bình thường vẫn được áp dụng, đương nhiên sẽ không ai có dị nghị. Có được thu hoạch lần này, có lẽ đội săn lại cần không ít ngày để tiêu hóa, sau đó mới có thể tính tới chuyến đi săn tiếp theo. Lý Dương được chia khá nhiều, vậy nên sau khi trở về, việc đầu tiên hắn làm là bảo quản thịt. Trừ một phần Lý Dương cho vào nồi để hầm, một phần nữa hắn định mang cho lão Hắc, còn lại hắn đều bỏ vào hầm đá để bảo quản. Ngoại trừ thịt thú và thú huyết, Lý Dương còn được chia một phần da sói. Đây là một loại tài liệu rất tốt để dùng làm trang phục. Thế nên Lý Dương định tới chỗ lão Hắc một chuyến, không chỉ là để mang biếu hắn thú thịt và thú huyết, còn là nhờ lão giúp xử lý da sói. Trở về nhà, Lý Dương trước tiên là sử dụng manh thú huyết. Chờ thịt sói đã được, Lý Dương bắt đầu sử dụng thịt sói. Lý Dương cảm thấy thịt sói này hương vị cũng không tệ, nếu như có thêm một số nguyên liệu thích hợp nấu cùng, có lẽ sẽ rất ngon. Nhưng thực ra nó cũng có thể nấu theo cách khác, ví dụ như thái mỏng cho vào xào, hoặc là nhúng tái, thêm nhiều hương liệu sẽ giúp nó ngon hơn. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi tu luyện ở trong bộ lạc, lại có một đội săn nữa tiến hành câu mánh ngư, vậy nên Lý Dương lại có thêm một phần thu hoạch. Chỉ là đội săn này kém may mắn một chút, cũng chỉ câu lên được một đầu. Thực ra bọn họ cũng gặp được hai đầu mánh ngư cắn câu, nhưng so với lần đó Lý Dương câu còn tệ hơn, bọn họ câu lần hai cũng chỉ kéo lên được cái đầu cá. Đó còn là do họ kéo nhanh, không chỉ sợ đầu cá cũng không còn. Liên tục có dồi dào tài nguyên như vậy, Lý Dương cảm thấy chẳng mấy chốc nữa thì mình sẽ đột phá lên tôi thể bốn trọng. Chỉ là thịt mánh ngư và thịt mánh thú cũng đã không còn, đội săn cũng đã hẹn lịch cho chuyến đi săn tiếp theo. Lý Dương cảm thấy chỉ cần lần này có thu hoạch, vậy thì hắn khẳng định có thể đột phá lên tôi thể tầng 4. Cách chương. Chương 45, Huyết Lang cùng Độc Giác Sư chương 45. Huyết Lang cùng Độc Giác Sư lần này ra ngoài đi săn, cũng không có gì thay đổi, đội săn vẫn dự định đi tới khu rừng lần trước để bẫy phong thú. Lý Dương cảm thấy cách này không quá hiệu quả, bẫy không được nhiều, mà phong thú kích thước cũng quá nhỏ, cho dù được nhiều một chút, chia ra cho mọi người cũng không được bao nhiêu. Hắn đang suy nghĩ xem có cách nào đi săn vừa an toàn mà lại càng hiệu quả một chút. Một đường đi, cũng không có gì xảy ra, cho dù gặp phải đàn dã thú, đội săn cũng bỏ qua. Chờ khi đi đến khu rừng, Lý Dương cũng nói với Lý Chiến về việc hắn cảm thấy việc bẫy phong thú không rất hiệu quả. Nói ra là bởi vì hắn đã nghĩ ra một phương thức đi săn khác, có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Gọi là phương thức khác, trên thực tế là phương thức này của hắn, chính là lấy cảm hứng từ phương thức bẫy phong thú. Nhưng mục tiêu hắn nhắm đến cũng không phải là phong thú, mà là các loại hung thú khác. Lý Chiến cũng hiểu được, bọn họ bẫy phong thú như vậy thu hoạch manh thu thịt rất ít, nhưng bởi vì an toàn nên trước nay cũng chưa từng nghĩ từ bỏ. Với lại bọn họ cũng không tìm ra cách thức đi săn nào tốt hơn. Nhưng bây giờ Lý Dương đã lên tiếng, chắc hẳn là hắn đã có ý nghĩ gì, Lý Chiến cũng muốn biết Lý Dương dự định như thế nào, vậy nên hỏi Lý Dương. A Dương, như thế nào? Là ngươi đã nghĩ ra phương thức nào tốt hơn sao? Lý Dương cũng không che giấu, hắn liền nói với Lý Chiến kế hoạch của mình. Thật bắt ra, thực ra cách này của ta cũng là sử dụng phương pháp bẫy phong thú của các ngươi, đó chính là mồi dụ. Nhưng mục tiêu của ta không phải là phong thú, mà là sử dụng phong thú làm mồi, dụ các loại hung thú khác. Ngươi không phải nói hung thú rất mẫn cảm với mùi máu tươi sao? Máu phong thú lại có hương vị đặc biệt, rất được các loại hung thú ưa thích. Tiếng kêu của chúng cũng có thể thu hút tới kẻ săn mồi. Thật bắt ra ngươi xem như thế này được không? Bây giờ chúng ta bẫy một đầu phong thú, nhưng không cần giết chết. Tiếp theo chúng ta tìm một địa hình thích hợp, có thể là khe núi hoặc hạp gốc. Chúng ta treo phong thú lên, để máu phong thú chảy ra, máu của nó và tiếng kêu sẽ thu hút các loại hung thú xung quanh tới. Còn chúng ta thì tìm một nơi trên vách núi ẩn nấp. Nếu như hung thú đến không quá mạnh, chúng ta có thể đối phó, vậy chúng ta sẽ từ trên cao phục kích. Còn nếu như không đối phó được, vậy thì án binh bất động. Chưa kể ta cảm thấy, làm như vậy còn có thể dụ đến nhiều loại hung thú khác nhau, nếu như chúng vì con mồi mà đánh nhau, chúng ta còn có thể làm ngư ông đắc lợi. Phương pháp này ta cảm thấy hiệu quả thì còn phải xem thực tế, nhưng an toàn thì không phải lo. Chỉ cần trốn kỹ là được. Lý Chiến sau một hồi nghe Lý Dương trình bày kế hoạch của hắn, thì cũng rất vừa ý với kế hoạch này. Giống như Lý Dương nói, hiệu quả còn chưa rõ thế nào, nhưng độ an toàn không tệ, rất đáng được nếm thử. Dù sao, thất bại cùng lắm là lãng phí một đầu phong thú, không lo gặp nguy hiểm. Lý Chiến cũng trưng cầu ý kiến của mọi người trong đội săn, mọi người cũng rất hứng thú với kế hoạch này. Thế là mọi người bắt đầu chuẩn bị, dù sao cũng phải bẫy được một đầu phong thú trước đã. Nhiều thì không nói, chứ một đầu phong thú cũng không làm khó dễ được đội săn. Sau hơn một tiếng chờ đợi, đội săn cũng như ý nguyện bẫy được một đầu phong thú. Lần này bọn họ cũng không giết chết nó, mà chỉ trói nó lại. Bị bắt, lại còn bị gây chân khiến đầu phong thú này hoảng sợ kêu la inh ỏi. Không thể giết nó, Lý Chiến cũng chỉ có thể lấy dây trói món của đầu phong thú lại. Mặc dù không thể làm cho nó ngừng kêu, nhưng cũng làm cho tiếng kêu nhỏ bất không ít. Đã có phong thú, Lý Dương quay sang trưng cầu ý kiến của Lý Chiến về địa điểm đặt bẫy. Dù sao, Lý Chiến kinh nghiệm và hiểu biết về địa hình nơi này đều có thể nói là tốt nhất trong đội. Lý Chiến cũng không cần suy nghĩ nhiều liền trả lời. Băng qua sườn ngoài của khu rừng này, đi về phía nam, nơi đó đều là địa hình đồi núi xen kẽ, có rất nhiều khe núi và hạp gốc. Khu vực đó cũng vẫn thuộc vòng ngoài của hung thú xâm lâm, vậy nên hung thú hoạt động chủ yếu là manh thú và man thú, còn tính là an toàn một chút. Với lại cũng gần với khu rừng này, có gì không ổn, chúng ta cũng có thể rút trở về đây. Bình thường hung thú rất e ngại khu rừng này, sẽ không tiến vào. Lý Chiến đã đề nghị vậy, chắc chắn sẽ không sai, thế là mọi người lên đường tiến về vị trí Lý Chiến nói. Khu rừng cổ thụ này tương đối nằm chết về phía bắc một chút so với hướng của bộ lạc, mà vị trí khu vực Lý Chiến nói lại nằm ở sườn phía nam khu rừng này, vậy nên so ra có lẽ khu vực đó càng gần bộ lạc của họ hơn. Chỉ là nó nằm sâu một chút bên trong hung thú xâm lâm, nên cũng không gần hơn bao nhiêu. Mặc dù là băng qua khu rừng, nhưng đội người cũng chỉ dám đi dọc theo sườn ngoài của khu rừng mà thôi. Chờ ra khỏi khu rừng, Lý Dương thấy được phía ngoài khu rừng ở hướng này được bao quanh bởi một thảm cỏ. Giống cỏ này rất thấp nhỏ, không giống với cánh đồng cỏ bên phía ngoài. Khoảng cách không xa đúng là đồi núi chập trùng, xen kẽ với các khu rừng cây khác. Lý Chiến dẫn mọi người tìm đến một cái hạp cốc cũng không quá lớn, bề rộng chỉ khoảng hơn 100 mét. Hai đầu của hạp cốc thông suốt, hai bên là vách núi tương đối cao, nhưng cũng không quá dốc đứng. Đối với đồ đẳng chiến sĩ bọn họ lên xuống vách núi này cũng không khó khăn. Trên vách núi thỉnh thoảng mọc ra một vài bụi cây, cũng có hai ba cây gỗ mọc ra trên đó, có cây bám không được chắc bị đổ nghiêng ra. Bên dưới hạp cốc cũng chỉ mọc ra các bụi cây thấp, không gian khá là thoáng đãng, từ trên cao nhìn xuống chắc chắn có tầm nhìn tốt. Lý Dương cảm thấy nơi này không tệ, dùng để phục kích con mồi hẳn là không có vấn đề gì. Bây giờ chỉ còn cần một nơi ẩn nấp tốt nữa là xong. Lý Dương nhìn lên vách núi bên cạnh thì thấy lưng chừng vách núi, khoảng cách trước chừng hơn 10 mét có một mỏm đá nhô ra. Bên trên mỏm đá còn có một khối đá lớn, xung quanh mọc ra không ít bụi cây. Lý Dương cảm thấy chỗ đó rất thích hợp để ẩn nấp, khoảng cách như vậy cũng rất phù hợp để phục kích. Thế là bọn họ liền trèo lên đó để kiểm tra một phen. Không nghĩ tới phía sau tảng đá còn có một cái hang, có lẽ đã từng có sinh vật gì đã sinh sống ở đây, nhưng bây giờ đã bỏ trống. Cái hang đá này bên trong cũng không nhỏ, nhưng cửa hang lại khá hẹp. Bọn hắn cần mở rộng cửa hang một chút để ra vào cho thuận tiện. Nhưng Lý Dương cũng không để mọi người đào cửa hang ra quá rộng, lỡ như có hung thú công kích, nơi này có thể giúp bọn hắn ngăn cản hung thú. Chui vào trong hang, bên trong rộng thoáng, cũng rất sạch sẽ khô ráo. Lý Dương cũng không biết hang đá này là con gì đào ra. Cửa hang như vậy chứng tỏ con vật cũng không quá lớn, nhưng bên trong hết sức rộng rãi. Bọn họ gần 20 người cũng có thể thoải mái giúp trong này. Chưa kể, khoảng cách cửa hang tới đáy hang cũng khá xa. Lý Dương đề nghị mọi người đào cho đáy hang càng sâu một chút, như vậy sẽ càng an toàn. Hơn chục cái đồ đằng chiến sĩ, không mất bao nhiêu thời gian thì đã có thể cải tạo cái hang trở thành nơi ẩn náu lý tưởng. Mọi người hết sức vừa lòng với cái hang này, trốn ở đây thì không còn lo về vấn đề an toàn. Công việc còn lại cũng chỉ là bố trí mồi dụ, công việc này cũng đơn giản. Lý Dương để Lý Chiến treo phong thú lên một thân cây phía vách núi bên kia. Thân cây này vừa vặn đổ nghiêng ra giữa hạp gốc, cách mặt đất khoảng 10 mét. Đầu phong thú bị treo lơ lửng giữ không trung, miệng nó đã được cởi trói khiến tiếng kêu của nó phát ra càng to lớn. Lý Dương cũng để Lý Chiến cắt một vết thương trên người nó, khiến máu của phong thú nhỏ giọt đi xuống. Vết thương cũng không lớn, đảm bảo máu của phong thú không thể nhanh chóng chảy hết. Làm xong, bọn hắn nhanh chóng quay trở lại chỗ ẩn nấp, không nhanh chẳng may đụng độ với hung thú bị thu hút tới, thì mọi thứ trở thành công cốc. Mọi người đều ẩn nấp ở trong hang đá, cũng chỉ có Lý Dương là nấp sau tảng đá bên ngoài. Hắn đang quan sát động tĩnh bên dưới hạp gốc để làm ra phán đoán cho công việc tiếp theo. Không biết là do tiếng kêu của phong thú, còn là vì mùi máu tươi, rất nhanh đã có hung thú bị thu hút tới. Cũng không phải một đầu, Lý Dương phát hiện một bên cửa vào của hạp gốc xuất hiện hình bóng của một đàn thú. Đó là một bầy huyết lang, một loại hung thú khá là hung mãnh, có bộ lông màu đỏ. Huyết lang ưa thích hoạt động theo bầy đàn, nhưng mỗi bầy huyết lang số lượng cũng không nhiều, thường thì chỉ có 5-7 con chừng đó. Huyết lang loại này hung thú khi chiến đấu sẽ trở nên rất điên cuồng, không biết sợ hãi hay đau đớn. Nhất là khi chúng đạt tới hung thú cấp, bản năng này của chúng sẽ trở thành bản bệnh thần thông, gọi là cuồng huyết. Cuồng huyết giúp cho chúng tăng phúc rất nhiều lực lượng và tốc độ. Bầy huyết lang này có tổng cộng 6 con, trong đó đầu lang chính là man thú cấp, còn những con còn lại đều là manh thú cấp. Mặc dù đầu lang khí tức có chút yếu, có lẽ là mới đột phá tới man thú chưa lâu, nhưng Lý Dương cảm thấy bọn hắn cũng không có cơ hội gì. Tuy vậy nhưng Lý Dương vẫn thông báo chuyện này cho mọi người ở trong hang. Vậy nên Lý Chiến cũng đi ra xem thử, những người khác cũng không đi ra vì sợ huyết lang phát hiện. Nhìn thấy bầy huyết lang, Lý Chiến cũng cảm thấy đội của mình không có bao nhiêu cơ hội. Mặc dù số lượng đông hơn, nhưng chỉ với một đầu man thú cấp đầu lang, bọn họ cũng đã rất khó đối phó, căn bản rất mạo hiểm. Bầy huyết lang cũng không trực tiếp lao tới chỗ phong thú bị treo, mà di chuyển hết sức cẩn trọng. Bọn chúng cảnh giác dò xét xung quanh, khi không chiến đấu, huyết lang vẫn rất tỉnh táo. Vừa dò xét, bầy huyết lang vừa tiến lại gần phía phong thú. Chỉ là chúng còn chưa tới được chỗ phong thú, thì đã phát hiện một sinh vật khác đang tiến vào trong hạp cốc này. Hai người Lý Dương cũng đã phát hiện, một đầu khác của hạp cốc đang dần đi tới một đầu hung thú nữa. Đây là một đầu độc giác sư. Độc giác sư là một loại hung thú tương đối mạnh mẽ, ưa thích độc hành. Chắc chắn là mạnh mẽ hơn huyết lang không ít, nhìn ngoại hình chênh lệch thì cũng đã thấy được một chút. Mặc dù đầu độc giác sư này tu vi cũng không khác mấy con sói đầu đàn kia, nhưng kích thước lớn hơn một vòng, thân mình cường tráng hữu lực. Đầu huyết lang có chiều cao 2 mét thì đầu độc giác sư này chiều cao đã gần tới 3 mét, toàn thân bộ lông màu vàng nhạt, trên đầu mọc ra độc giác uy phong lấm lấm. Tuy vậy, đầu độc giác sư này có vẻ còn là một đầu thú non, có lẽ là mới tách mẹ chưa lâu. Bởi vì độc giác sư trưởng thành ít nhất cũng là man thú hậu kỳ. Huyết mạch tốt một chút, trưởng thành sẽ đạt tới hung thú cấp, khi đó độc giác của nó sẽ giác tỉnh thiên phú, có thể phóng ra tia năng lượng công kích kẻ địch. Tuy còn non, nhưng đầu độc giác sư này cũng không hề cảm thấy mình còn non mà e ngại bầy huyết lang. Nó bước từng bước mạnh mẽ tiến vào trong hạp cốc, như là đang đi trong địa bàn của mình. Trong khi đó, bầy huyết lang thì tỏ ra cẩn trọng rất nhiều. Chúng đứng im tại chỗ, xếp thành trận thế phòng ngự, không ngừng dò xét đầu độc giác sư. Đồng thời chúng cũng không quên dò xét phương hướng độc giác sư tiến tới, vì sợ độc giác sư còn có đồng bọn. Chờ không còn phát hiện có thứ gì khác xuất hiện, bầy huyết lang bắt đầu chăm chú hơn vào đầu độc giác sư trước mặt. Không giống độc giác sư, tất cả tâm thần đều tập trung vào đầu phong thú bị treo trên không, bầy huyết lang trong mắt đã có những thứ khác nữa. Bọn chúng cũng phát hiện, đầu độc giác sư này chỉ là một đầu còn chưa hoàn toàn trưởng thành mà thôi. Chúng cảm thấy nếu có thể thôn vệ đầu độc giác sư này, đối với bọn chúng sẽ có lợi ích rất lớn. Cách chương. Chương 46, ngư ông chương 46, ngư ông trong mắt bầy sói bắt đầu xuất hiện vẻ tham lam, bọn chúng di chuyển về phía đầu độc giác sư, dần dần hình thành trận thế bao vây. Đầu độc giác sư cũng đã nhận ra ý đồ của bầy huyết lang, điều này khiến nó vô cùng tức giận. Đây có lẽ là lần đầu tiên nó đi ra một mình, thế mà lại bị đám chó con này coi thường, làm sao nó chịu nổi. Đầu độc giác sư gầm lên giận dữ, trực tiếp lao vào một đầu huyết lang gần mình. Ai ngờ đầu huyết lang này cũng không trực tiếp chiến đấu với nó mà lại bỏ chạy. Trong khi đó những đầu huyết lang khác thì nhào lên muốn từ phía sau công kích nó. Đám huyết lang này phối hợp rất ăn ý, chứng tỏ kinh nghiệm và bản năng chiến đấu không tầm thường. Bên trên sườn núi, hai người Lý Dương thấy cảnh bên dưới hạp cốc thì nhìn nhỏ cười, nếu như bên dưới lưỡng bại câu thương thì không phải bọn họ có thể kiếm lợi lớn. Chỉ là Lý Dương còn có một chút nghi hoặc, vậy nên thì thầm hỏi Lý Chiến. Thật bắt ra, không phải nói huyết lang chiến đấu rất điên cuồng hay sao, ta nhìn đám huyết lang này có vẻ cũng không giống như vậy chứ. Lý Chiến nghe vậy cũng thì thầm trả lời. Huyết lang trung quy vẫn là lang, tính cách gian xảo, lý trí, cho dù là huyết lang đi chăng nữa, chúng cũng chỉ sẽ trở nên điên cuồng khi phải liều mạng mà thôi. Lý Dương vậy mới hiểu, hóa ra là như vậy. Mà cũng đúng thôi, nếu cứ gặp đối thủ nào cũng điên cuồng lao lên, thì làm gì còn huyết lang loại sinh vật này nữa. Gặp yếu bắt nạt, gặp mạnh bỏ chạy, không chạy được thì nổi điên, chết cũng cắn của ngươi một miếng thịt, vậy mới gọi là huyết lang. Mà bên dưới, với kinh nghiệm phong phú, bầy huyết lang bắt đầu vây công độc giác sư. Chúng vây quanh độc giác sư, chỉ cần độc giác sư sơ sẩy một cái thì sẽ có huyết lang từ phía sau đánh lên nó. Ban đầu, vì không làm gì được huyết lang, lại còn không ngừng bị đánh lén khiến cho độc giác sư hết sức luống cuống. Nhưng có lẽ là bản năng của loài săn mồi khiến cho đầu độc giác sư này tỉnh ngộ. Độc giác sư phát hiện cũng chỉ có con sói đầu đàn là cùng cấp với mình, cũng chỉ có nó mới có thể đe dọa tới mình mà thôi. Những con sói khác rất khó có thể làm tổn thương tới nó, cũng chỉ có thể cắn ra các vết thương nhỏ. Trong khi đó, nếu như có thể đánh bại sói đầu đàn, những con sói khác cũng chỉ có thể cụp đuôi bỏ chạy. Thế là độc giác sư không thèm để ý tới những con sói khác mà chỉ nhắm vào sói đầu đàn. Mặc cho sói đầu đàn có bỏ chạy, nó cũng chỉ một mực đuổi theo. Biết được không thể tiếp tục như vậy, sói đầu đàn cũng không hề e ngại, cho dù ngoại hình có một chút chênh lệch. Nó bắt đầu cùng độc giác sư trực diện chiến đấu. Với ưu thế thể hình, độc giác sư luôn ra đòn áp đảo. Nhưng huyết lang cũng không hề thua kém, nó có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mặc dù trực diện chiến đấu nhưng không có nghĩa là nó sẽ đón nhận tất cả những đòn công kích của độc giác sư. Sói đầu đàn thường xuyên bắt lấy thời cơ cắn vào chân trước của độc giác sư, mỗi khi độc giác sư dùng chân trước muốn công kích nó. Mỗi khi cắn chúng, nó sẽ cố gắng rằng sẽ hết sức có thể để tạo thành thương tích cho chân trước của độc giác sư. Tới khi độc giác sư định dùng miệng cắn cổ nó thì nó mới chịu nhả ra và lui lại. Trong khi hai đầu man thú chiến đấu thì những con huyết lang khác cũng không ngừng ở phía sau công kích độc giác sư. Ban đầu độc giác sư không thèm để ý tới chúng, nhưng đám huyết lang này cũng không tầm thường, chúng rất thông minh, chỉ không ngừng cắn xé ở một vị trí, tạo thành vết thương. Ban đầu chỉ là vết thương nhỏ, nhưng không ngừng cắn xé cũng khiến vết thương ngày càng to ra. Độc giác sư cảm thấy đau đớn, lập tức quay lại, một chảo trực tiếp đánh bay hai đầu huyết lang khiến chúng đau đớn nằm một chỗ rên rỉ. Không dừng lại ở đó, độc giác sư tiếp tục lao tới cắn xé những đầu huyết lang khác. Chỉ là sói đầu đàn cũng không đứng nhìn, thấy độc giác sư công kích những con sói khác, nó lao tới phía sau độc giác sư, cắn vào vị trí bị thương của độc giác sư. Sức mạnh của sói đầu đàn càng hơn những con sói khác, khiến cho vết thương ở sau người độc giác sư càng thêm trầm trọng. Độc giác sư thấy thế lập tức quay lại, một chảo đánh bay sói đầu đàn, sau đó nhanh chóng lao tới cắn vào người của nó. Những con sói khác cũng lồm cồm bò dậy, tiếp tục nhắm vào vết thương của độc giác sư, nhằm giải vây cho sói đầu đàn. Độc giác sư vội nhả ra sói đầu đàn để đuổi đi những con sói khác, bởi vì vừa rồi sói đầu đàn cắn đã làm vết thương đó trở nên rất nặng. Sói đầu đàn thấy độc giác sư nhả ra mình và quay đầu lại, thì mặc cho vừa bị độc giác sư cắn bị thương không nhẹ, nó lập tức nhào lên cắn lấy cổ của độc giác sư. Thấy thế độc giác sư quay lại một chảo đập bay sói đầu đàn ra. Chỉ là nó cũng bị sói đầu đàn cắn xuống một miếng thịt ở cổ, khiến máu từ vết thương không ngừng tuôn ra. Về phần sói đầu đàn chịu liên tiếp hai chảo toàn lực của độc giác sư thì cũng đã trọng thương, miệng nó cũng không ngừng rỉ máu, đầu óc có vẻ choáng váng khiến nó sau khi đứng dậy cũng có vẻ hơi liêu xiêu. Trong khi đó, những con huyết lang khác vẫn đang không ngừng sâu xé phía sau độc giác sư. Độc giác sư sau khi đập bay sói đầu đàn thì lập tức quay lại một cái tát đập bay hai đầu huyết lang. Không dừng lại ở đó, nó tiếp tục lao tới cắn những đầu huyết lang khác sau đó ném ra xa. Chỉ là thương thế trên người độc giác sư rất nặng, máu không ngừng chảy khiến cho sức lực của nó không ngừng suy giảm. Trong khi đó, những đầu huyết lang kia, kể cả sói đầu đàn, trong mắt chúng bắt đầu hiện lên sắc đỏ, điều này chứng tỏ chúng đang chuyển sang trạng thái điên cuồng. Chúng bắt đầu đứng dậy, ánh mắt đỏ như máu chăm chú nhìn vào đầu độc giác sư, bước chân chúng từ từ tiến lại gần độc giác sư, mặc cho thương thế trên người. Hai người Lý Dương ở trên nhìn thấy tình huống này, biết cuộc chiến bên dưới đã chuẩn bị tới hồi kết. Thế là nhanh chóng ra hiệu cho mọi người chuẩn bị. Mọi người cũng đội vã chui ra khỏi hang, nhưng cũng không dám lộ ra, mà vẫn ẩn núp sau tảng đá và bụi cây. Chỉ là trong tay, vũ khí đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Dương cũng lấy ra mũi tên lắp vào cùng, chỉ cần thời cơ tới là lập tức bắn. Bên dưới, đầu độc giác sư trong lòng đã có chút e ngại, nhưng nó đã bị bầy sói bao vây. Nếu như nó có một chút manh động, những con sói này sẽ ngay lập tức lao vào cắn xé nó. Nó cũng đang chờ một thời cơ để nó có thể tìm được lối thoát cho bản thân mình. Đột nhiên, sói đầu đàn gào lên một tiếng, chính là tín hiệu ra lệnh cho những con sói khác đồng loạt tấn công. Đây cũng chính là thời cơ mà độc giác sư mong chờ. Chớp lấy lúc sói đầu đàn ngửa mặt lên gào thét, nó lập tức lao tới đập bay sói đầu đàn, sau đó cũng không dây dưa mà bỏ chạy. Đàn sói thấy thế lập tức đuổi theo, cũng chỉ có sói đầu đàn bị đánh bay, luồn cuộn bò dậy nên đuổi theo sau cùng. Lý Dương thấy thời cơ đã đến, lập tức đứng dậy dương cung nhắm vào độc giác sư bắn. Hắn cũng không nhắm vào nơi nào khác mà nhắm thẳng vào vị trí bị thương của nó. Độc giác sư vốn dĩ bị thương rất nặng, chân trước cũng bị cắn thương khiến tốc độ của nó chịu ảnh hưởng. Bị trúng một mũi tên của Lý Dương thì trực tiếp khuỵu xuống. Lý Chiến và những người khác trong đội săn cũng không chậm trễ. Lý Chiến trực tiếp công kích phía sau cùng sói đầu đàn, trong khi những người khác phóng một lượt đoạn mâu vào bầy sói đuổi phía sau độc giác sư. Tất cả đều đã bị trọng thương khiến phản ứng của những đầu hung thú này trở nên chậm chạp. Kết quả là chẳng có con nào trốn thoát công kích cả. Mỗi con cũng dính nhiều ít một hai lưới mâu, thậm chí có con còn dính tới 4 lưới mâu, chết rất thê thảm. Những con khác chưa chết cũng nằm dưới đất ngất ngoài. Đội thợ săn thấy thế thì rất vui mừng, nhanh chóng lao xuống kết liễu bọn chúng. Không có thời gian ăn mừng thắng lợi, Lý Chiến nhanh chóng để mọi người thu dọn chiến trường, dùng cầm máu tán rắc lên vết thương của con mồi. Vết thương quá nhiều khiến cho cầm máu tán bọn họ mang theo gần như đã tiêu hao hết. Cũng không có thời gian lấy máu, đám người trực tiếp vác lên con mồi rồi nhanh chóng rời khỏi hạp gốc. Nãy giờ đám hung thú chiến đấu cũng không hề có đầu hung thú nào khác xuất hiện, có thể là quanh đây tạm thời không còn có đầu hung thú nào. Nhưng cũng không phải là chắc chắn, lỡ như động tinh ở đây thu hút đến hung thú khác, có thể bọn họ không những không thu hoạch được gì, mà còn có thể gặp phải nguy hiểm. Thế nên vẫn là chuẩn nhanh, rút gọn thì hơn. Chỉ cần mang được những thu hoạch này trở về, vậy thì cũng đã là thu hoạch lớn rồi. Mặc dù bây giờ đi thẳng về hướng tây, có thể trở về bộ lạc sẽ càng gần hơn. Nhưng Lý Chiến quyết định đi về hướng bắc, vòng qua hướng khu rừng cổ thụ rồi đi ra cánh đồng cỏ trở về. Bởi vì chỗ này khoảng cách khu rừng đó cũng không xa, đi tuyến đường đó sẽ đảm bảo an toàn hơn rất nhiều. Đã an toàn, cho dù xa hơn cũng đâu phải vấn đề gì. Đúng như Lý Chiến tính toán, đi đường này quả nhiên an toàn, bọn họ cũng không gặp được bất cứ một đầu hung thú nào. Chỉ là đường xa hơn khiến cho bọn họ không kịp thời gian trở về. Thế là bọn họ quyết định tới địa điểm nghỉ chân ở lại một đêm. Mặc dù gọi là nghỉ lại một đêm, nhưng căn bản cũng không ai dám ngủ, dù sao mang theo con mồi quan trọng như vậy, lỡ như có chuyện gì xảy ra, không phải sẽ rất hối hận. Cũng còn may, không phải lần nào nghỉ lại cũng giống như lần trước đó, có hung thú tập kích, bằng không chắc bọn họ cũng không dám nghĩ lại nơi này. Trời còn chưa kịp sáng, đội săn đã vội vàng mang theo con mồi lên đường trở về. Về đến bộ lạc, trời còn rất sớm. Thế nên khi mọi người phát hiện đội săn trở về thì rất là ngạc nhiên, bởi trước nay còn chưa có đội săn nào trở về vào thời điểm này. Chỉ là khi họ thấy được thu hoạch lần này của đội săn, thì không còn ngạc nhiên về chuyện, vì sao bọn hắn lại về vào thời điểm này nữa. Có thu hoạch như vậy, đương nhiên là phải trở về càng sớm càng tốt. Thay vào đó, mọi người lại càng ngạc nhiên hơn về thu hoạch lần này của đội săn. Lần trước đội săn của Lý Dương đã mang về một đầu man thú cự mãng, lần này còn bất ngờ hơn. Bởi trong số con mồi của bọn hắn có tận 2 đầu man thú, đây chắc chắn là món quà từ trên trời rơi xuống, chứ không ai tin là do bọn họ săn được. Đương nhiên người của đội săn cũng không ai đi giải thích, bọn họ vui vẻ cười không ngậm mồm vào được, không ai có tâm trạng để ý tới những bàn luận kia. Một đường đi thẳng tới tế đàn, tế sư cũng đã bị kinh động đi ra. Nhìn thấy thu hoạch lần này của đội săn, tế sư cũng vô cùng ngạc nhiên vui mừng. Trong miệng tế sư không ngừng lẩm bẩm, "Tổ tiên phù hộ, tổ tiên phù hộ." Sau đó cười vui vẻ đi tới sờ lên từng con mồi. Chờ khi sờ đến chiếc sừng của độc giác sư thì tế sư hơi lắc đầu một chút nói, "Thật đáng tiếc, vẫn còn là con non, bằng không chiếc sừng này sẽ rất có giá trị." Lý Chiến thấy thế cũng không hề cảm thấy tiếc nuối, nói với tế sư, "Nếu như không phải con non, chúng ta sợ rằng cũng không có cơ hội thu hoạch được nó." Tế sư nghe vậy cũng cảm thấy mình có chút tham lam, thế là gật đầu đồng ý với Lý Chiến. Lần này tế sư cũng không gọi Lý Chiến vào hỏi chuyện nữa, dù sao tế sư cũng thừa đoán được, lần này lại là công lao của A Dương tiểu tử kia, chứ A Chiến hắn có cái bản lĩnh này, thì sao trước đây chưa bao giờ có thu hoạch tốt như vậy. Hiến tế tổ linh vẫn là công việc được ưu tiên hàng đầu. Những con mồi lần này thương tích rất nhiều, máu huyết tổn thất không ít, nhưng cũng đều là con mồi có thân hình to lớn, nên cộng lại cũng không thua kém đầu cự mãng trước đó. Hiến tế qua đi, tổ linh lại tăng lên một chút, điều này khiến cho tế sư càng thêm vui vẻ. Lão nhìn Lý Dương, ánh mắt so với nhìn con cháu mình càng thêm thân thiết. Lý Dương thấy vậy cũng chỉ có thể cười trừ, thật sự là tiếp thụ không nổi cái ánh mắt này. Sau khi chia con mồi, Lý Dương còn chưa biết nên chế biến thế nào mấy loại nguyên liệu mới này, thì đã nhận được lời mời của Lý Chiến. Có vẻ như văn hóa mời cơm đã dần lan tỏa ra bộ lạc. Lần này do đi săn rất thành công, vì vậy nên Lý Chiến cũng quyết định dùng danh nghĩa lộ trưởng mời cơm mọi người. Đương nhiên, sẽ không ai từ chối, vì mọi người biết nguyên liệu cho bữa cơm này chắc chắn là thịt man thú. Trở về, sau khi thu xếp mọi thứ hoàn tất, Lý Dương cũng quan tâm tình hình đám tiểu đệ thế nào, sau đó thì đi qua chỗ Lao Hát một chuyến. Buổi tối, mọi người tụ tập ở nhà Lý Chiến, tổ chức ăn tiệc. Lý Chiến cũng không cầu kỳ giống Lý Dương. Gọi là ăn tiệc, căn bản cũng chỉ có thịt nướng. Được cái nguyên liệu chất lượng tốt, lại là man thú thịt, nên mọi người rất là hoan nghênh. Cuối cùng mọi người đều thỏa mãn ra về. Cách chương. Chương 47, cự thú đại chiến chương 47, cự thú đại chiến đợt đi săn này thu hoạch phong phú, vậy nên Lý Dương cũng thuận lợi đột phá tới tôi thể tứ trọng. Sau khi ăn vào hung thú thịt, từng luồng năng lượng được hạt giống thiên hỏa luyện hóa, hấp thu, sau đó ngọn lửa nhỏ trong thức hải của hắn lại lan tỏa ra từng sóng màu vàng năng lượng. Loại năng lượng này như là ánh mặt trời, đi đến đâu, thân thể hắn liền cảm giác ấm áp đến đó. Từng đợt tạp chất cùng với mồ hôi được đào thải ra ngoài. Nhưng càng ngày, luồng năng lượng màu vàng đó như là càng thêm nóng cháy, nó không ngừng nung đốt, rèn luyện, khiến cho thân thể Lý Dương trở nên nóng đỏ lên. Cảm giác thống khổ như là bị cho vào trong lò lửa thiêu đốt. Nhưng sự thống khổ đó đổi lại là lực lượng và tố chất thân thể được tăng lên rõ rệt sau mỗi lần tu luyện. Thực ra, đối với người khác như vậy cũng có lẽ là sung sướng, bởi vì những đồ đẳng chiến sĩ khác trong bộ lạc cầu mà còn không được đâu. Chính bản thân Lý Dương cũng hiểu được điều này. Nếu không phải dựa vào may mắn cùng bản lĩnh của mình, mỗi lần ra ngoài đi săn đều có thu hoạch phong phú trở về, thậm chí thu hoạch được cả con mồi là man thú, Lý Dương cũng không có cơ hội tu luyện cấp tốc như vậy. Mới ra ngoài đi săn có mấy lần, vậy mà hắn đã đạt tới tôi thể tứ trọng, điều mà các đồ đẳng chiến sĩ khác phải tích lũy nhiều năm. Chẳng nói đâu xa, ngay cả nhị thuốc hắn khi biết hắn đã đột phá tôi thể tứ trọng thì cũng hết sức ghen tị. Bởi vì nhị thuốc mặc dù đã sớm thức tỉnh đồ đẳng trước Lý Dương rất lâu, nhưng cũng chỉ vừa mới đột phá tới tôi thể tứ trọng. Đó còn là dựa vào thu hoạch phong phú của mấy lần đi săn này của đội săn. Nhị thuốc cũng quyết định, lần tiếp theo này sẽ ra ngoài đi săn cùng mọi người. Trong lòng nhị thuốc suy nghĩ, dù sao vợ mình cũng đã khỏe lại, có thể chăm sóc gia đình, nếu như còn không theo đội săn đi săn, chẳng mấy chốc bản thân sẽ bị cháu mình bỏ xa. Đối với quyết định của nhị thuốc, Lý Dương cũng không có ý kiến gì, dù sao ra ngoài đi săn cũng được chia con mồi nhiều hơn. Chờ tiêu hao hết thịt hung thú, tu vi của Lý Dương lại tăng lên không ít. Hắn cảm thấy chỉ cần có 2-3 lần thu hoạch phong phú như lần này, hắn nhất định có thể lại đột phá tu vi. Tu vi tăng nhanh khiến cho Lý Dương đối với việc ra ngoài đi săn hết sức mong chờ. Mà những người khác trong đội săn cũng không kém bao nhiêu, dù sao mấy lần đi săn gần đây thu hoạch cũng đều rất phong phú. Thế là mọi người nhanh chóng ước định thời gian cho buổi đi săn tiếp theo. Vì là lần trước đó đã chứng minh được, phương pháp của Lý Dương còn hết sức dùng tốt, vậy nên lần này mọi người vẫn quyết định làm theo phương pháp đó. Mọi người vẫn ý như lần trước chuẩn bị, cũng chỉ có nhị thuốc của Lý Dương là hết sức tò mò, không biết bọn hắn đã làm cách nào mà có thể thu hoạch được 2 đầu man thú. Chờ công tác chuẩn bị hoàn tất, mọi người cùng nhau che giấu trong hang đá, nhị thuốc mới hiểu được cách của bọn hắn là như thế nào. Lần này cũng không giống như lần trước, Lý Dương phải đợi không ít thời gian mới có một con hung thú xuất hiện. Chỉ thấy một đầu bò sát loại hung thú từ từ đi vào trong hạp gốc. Đó là một đầu địa giáp thú, một loại hung thú hình dạng gần giống cá sấu, nhưng càng thêm cao lớn và sống trên cạn chứ không phải sống lưỡng cư. Mà bên ngoài địa giáp thú cũng được bao phủ bởi một lớp vảy giáp cứng rắn, chứ không phải giống như da cá sấu. Đầu địa giáp thú này chính là một đầu man thú hậu kỳ, thân hình to lớn với chiều dài ước chừng có gần 10 mét, đương nhiên cái đuôi đã chiếm gần một nửa. Chiều cao của nó cũng ước chừng có 3 mét. Lý Dương nhìn con vật mà lắc đầu ngao ngán. Loại quái thú này chỉ sợ đứng cho bọn hắn đánh cũng không thể đánh chết được nó. Mà đầu độc giác thú này nhìn đầu phong thú bị treo lơ lửng trên không trung, cũng có vẻ rất là bất lực. Mặc dù đầu phong thú có vẻ tương đối bé nhỏ đối với nó, nhưng máu huyết của phong thú lại có hương vị rất hấp dẫn. Điều này khiến cho địa giáp thú không ngừng tìm cách để đoạt lấy đầu phong thú kia. Nhưng thực ra, Lý Dương cũng rất muốn đầu địa giáp thú này vì không làm gì được mà nhanh chóng rời đi đi. Bởi vì nó còn ở đây, bọn hắn cũng rất phiền phức á bởi vì nó còn ở đây, bọn hắn đã không thể làm gì nó đã đành, khí tức mạnh mẽ của nó cũng sẽ làm những loại hung thú nhỏ yếu hơn sợ hãi, không dám lại gần. Cứ như vậy thì không phải bọn họ cũng chỉ tốn thời gian trốn ở đây sao, một chút thu hoạch cũng đừng hy vọng. Thấy nó mãi không chịu rời đi, Lý Dương chui vào trong hang thông báo tin tức này với mọi người. Biết được tin tức này, mọi người ai cũng thất vọng chán nản. Nhưng cũng không có cách nào, dù sao không có thực lực cũng chỉ có thể dựa vào vận may. Vận may không được, cũng chẳng thể trách ai. Chỉ là lúc này, ở bên ngoài, tình hình cũng có chút biến hóa. Bởi vì lại có một đầu cự thú nữa xuất hiện, cũng không phải loại hung thú nào xa lạ, mà lại là một đầu độc giác sư. Chỉ là đầu độc giác sư này so với đầu lần trước đội thợ săn bắt được càng thêm to lớn. Đặc biệt là chiếc sừng trên trán của nó đã có chút trong suốt, báo hiệu nó đã cách đột phá hung thú cấp cũng không xa. Độc giác sư có lẽ tiến vào cái hạp cốc này cũng không phải do đầu phong thú kia thu hút tới. Sau khi vào hạp cốc, nó cũng không hề để ý tới vị trí đầu phong thú, mà không ngừng hít hà không khí trong hạp cốc này, cảm giác như nó đang tìm kiếm thứ gì. Mà đầu địa giáp thú cũng không hề để ý tới việc trong hạp cốc này đột nhiên lại xuất hiện thêm một đầu cự thú khác. Cho dù đầu độc giác sư kia có vẻ còn mạnh hơn nó một chút, nó cũng không hề e ngại, bởi vì nó rất tự tin với phòng ngự của mình. Địa giáp thú cũng vẫn chỉ chú ý tới đầu phong thú đang bị treo. Nhưng đột ngột, đầu địa giáp thú này thay đổi sự chú ý, bởi vì đầu độc giác sư kia đang dùng ánh mắt rất hung tàn nhìn nó. Đầu độc giác sư kia thực ra là một đầu mẫu thú. Năm trước chính là lần đầu tiên nó sinh con, chỉ là trước đó một thời gian đấu thú của nó đi tách ra. Thực ra đó cũng là điều bình thường, thú con cần tách mẹ để trưởng thành. Chỉ là đầu này độc giác sư rất yêu thương con, nên vẫn âm thầm đi theo. Nhưng gần đây nó phát hiện con của mình biến mất. Lần theo dấu vết thì tìm được nơi này. Sau khi vào trong hạp cốc, nó ngửi thấy ở trong hạp cốc này có mùi máu tươi của con mình. Nó cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong hạp cốc này cũng chỉ có một đầu địa giáp thú kia. Vậy nên nó mặc định, địa giáp thú chính là kẻ thù đã hại con mình. Độc giác sư dùng ánh mắt hung dữ nhìn địa giáp thú, đột ngột nó gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó nhanh chóng lao tới tấn công địa giáp thú. địa giáp thú cũng không hề tỏ ra e ngại, vẫn ở im tại chỗ. Chỉ thấy độc giác sư lao tới, một chảo quét thẳng vào đầu địa giáp thú. Nhưng một chảo đó của độc giác sư cũng không gây cho địa giáp thú bao nhiêu thương thế. Trong khi đó địa giáp sư cũng lập tức phản đòn, cái đuôi của nó từ phía sau quét ra, trực tiếp đập độc giác sư lùi về sau. Đang ở trong hang đá, đám người Lý Dương nghe thấy tiếng gầm của độc giác sư thì rón rén ra xem. Phát hiện cảnh tượng đánh nhau của hai đầu cự thú, bọn hắn hết sức kinh ngạc. Nhưng thực ra Lý Dương cũng không có bao nhiêu vui mừng, hắn chỉ cầu bọn chúng đừng đánh lan tới bọn hắn là được. Thực sự thanh thế của trận chiến quá lớn, vượt xa trước đó độc giác sư và bầy huyết lang chiến đấu. Lý Chiến thấy vậy liền ra hiệu cho mọi người quay trở lại hang ẩn nấp, chỉ để lại Lý Chiến và Lý Dương ở lại theo dõi tình hình. Bên dưới, địa giáp thú vẫn lù lù bất động, nó như là một lô cốt cứng rắn, mặc cho độc giác sư không ngừng công kích. Về phần độc giác sư, trước đó còn cảm thấy địa giáp thú châm chạm, vậy nên định dùng ưu thế tốc độ áp chế địa giáp thú. Nhưng sau nhiều lần công kích, nó căn bản cũng không có thể làm cho địa giáp thú bị bao nhiêu tổn thương. Ngược lại, nó còn bị địa giáp thú làm cho hết sức chật vật. Thế là độc giác sư quyết định thay đổi chiến thuật, nó muốn chính diện cận chiến với địa giáp thú. Tập trung lực lượng để công kích của nó có thể làm cho địa giáp thú chân chính bị thương. Hai con cự thú chiến đấu với nhau hết sức cuồng dã, ngươi cắn ta một miệng, ta cũng trả lại ngươi một miệng. Ngươi đánh ta một chảo, ta trả ngươi một đôi. Cứ thế qua lại, trên người hai con thú nhanh chóng xuất hiện những vết thương to lớn. Ngay cả lớp vảy giáp cứng rắn trên người địa giáp thú cũng không thể giúp nó ngăn cản được những đợt toàn lực công kích của độc giác sư. Từng vết chảo, dấu răng không ngừng chảy máu khiến địa giáp thú biết được, phòng ngự của nó cũng không phải vô địch. Mà phòng ngự mạnh mẽ như địa giáp thú cũng tổn thương nghiêm trọng, huống hồ gì độc giác sư. Nó căn bản là bị thù hận làm cho điên cuồng, nên mới lựa chọn chiến đấu như vậy. Trên thân thể nó mặc dù số lượng vết thương ít hơn địa giáp thú, nhưng mỗi vết thương cũng rất sâu, do hàm răng của địa giáp thú gây ra. Nhưng ngoài ra, còn có không ít công kích của địa giáp thú là dùng đôi, nó sẽ không gây ra vết thương bên ngoài, nhưng nó cũng để lại những đau đớn không nhỏ cho độc giác sư. Biểu hiện chính là miệng của độc giác sư không ngừng có máu chảy ra. Mặc dù một phần là máu do nó cắn địa giáp thú dính vào, nhưng cũng có một phần chính là do nội thương của nó chảy ra. Tuy rằng có vẻ bị thương nặng hơn một chút, nhưng độc giác sư cũng không hề có ý định lùi bước. Ngược lại, trong mắt nó thù hận càng tăng. Chỉ là, có lẽ nó cảm thấy tiếp tục lấy thương đổi thương với đầu địa giáp thú này, thì đến cuối cùng kẻ thua chính là nó. Thế là nó lại quay trở lại với chiến thuật ban đầu, lợi dụng ưu thế tốc độ, không ngừng du đấu. Dù sao đầu địa giáp thú bây giờ, lớp giáp phòng ngự cũng đã bị phá vỡ không ít. Chỉ cần công kích vào những nơi bị thương trên người địa giáp thú, vậy thì nó cũng không cần phải sử dụng quá nhiều lực lượng. Tình thế chuyển biến, khiến cho bây giờ dường như địa giáp thú lại thành bên bất lợi. Nhưng hai người Lý Dương cũng không hề phát hiện địa giáp thú có gì thay đổi. Nó vẫn đứng im tại chỗ, mặc cho độc giác sư không ngừng công kích mình, thỉnh thoảng nó sẽ dùng chiếc đuôi của mình tiến hành trả đòn. Hiệu quả cũng không rất khả quan, bởi vì độc giác sư đã rất quen thuộc với cái đuôi này của nó, vậy nên thường xuyên né tránh được công kích từ cái đuôi này. Hai người Lý Dương cảm thấy, cứ như vậy thì chẳng mấy chốc, địa giáp thú sẽ bị đầu kia độc giác sư chơi chết. Lý Dương đang suy nghĩ, không biết sau khi chơi chết địa giáp thú, độc giác sư có hay không ăn thịt nó, hẳn là sẽ ăn đi. Nhưng là địa giáp thú to lớn như vậy, liệu nó có ăn hết hay không a, tốt nhất là nó ăn một hồi chán chê rồi rời đi, như vậy bọn hắn còn có thể vớt chút canh thừa thịt nguội. Chứ nếu như độc giác sư quyết định ở nơi này ăn xong địa giáp thú mới rời đi, vậy thì bọn hắn khổ rồi. Không kiếm chắc được chút gì không nói, có khi bọn hắn còn mắc kẹt ở nơi này. Mặc dù có mang theo thức ăn dự phòng, nhưng cũng có hạn, ai mà biết độc giác sư sẽ ở lại nơi này bao lâu. Chỉ là, mặc cho Lý Dương còn đang suy nghĩ, tình hình chiến đấu bên dưới đã đột nhiên xảy ra đại biến. Một tình huống mà hai người Lý Dương không thể dự liệu được đã diễn ra. Đừng nói là hai người Lý Dương, đầu độc giác sư kia cũng chắc chắn không đoán ra được, thế nên nó mới không thể tránh thoát được chiêu này của địa giáp thú. Chỉ thấy độc giác sư vẫn như bình thường công kích địa giáp thú. Địa giáp thú vẫn đứng ở đó, nó vung ra cái đuôi dài của nó. Lần này dường như cũng không phải là để công kích, mà là để xua đuổi độc giác sư. Độc giác sư cảm thấy rất tự tin với độ linh hoạt của mình, nên nó cũng chỉ nhẹ nhàng né tránh khỏi đường đi của cái đuôi. Chỉ là lúc độc giác sư thả lỏng vì nhẹ nhàng đã né tránh khỏi cái đuôi, địa giáp thú chợt bộc phát tốc độ cực nhanh, lao lên cắn chặt vào cổ độc giác sư. Đây có lẽ là lá bài tẩy của địa giáp thú, vậy nên bây giờ nó mới dùng ra. Hiệu quả thì không phải nói, một phát liền đắc thủ. Độc giác sư căn bản còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị địa giáp thú dùng bộ hàm to lớn của nó cắn chặt cổ. Bị cắn chặt cổ, độc giác sư không ngừng vùng vẫy, thậm chí tìm đủ mọi cách công kích, nhằm làm cho địa giáp thú phải nhả ra của mình. Chỉ là, địa giáp thú cũng hiểu được, vừa rồi có thể lao ra với tốc độ nhanh như vậy, cũng chỉ là bộc phát nhất thời. Căn bản cũng chỉ có một cơ hội như vậy, không còn có cơ hội thứ hai. Bây giờ nếu nhả miệng ra, kết cục của nó có lẽ rất thê thảm. Thế nên địa giáp thú cậy vào phòng ngự mạnh mẽ, mặc cho độc giác sư không ngừng dùng móng vuốt cào xé cơ thể mình. Nó cũng chỉ dồn hết lực lượng vào bộ hàm, cắn chặt lấy cổ của độc giác sư như thể phải cắn đứt cổ của nó vậy. Máu từ hàm răng của địa giáp thú như là dòng suối nhỏ, không ngừng chảy xuống. Hai người Lý Dương ở trên vách núi nhìn xuống cảm thấy hết sức ngỡ ngàng. Tình thế thay đổi cũng quá nhanh, vừa rồi còn nguy trong sớm tối, không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt, tình thế lại đảo ngược 180 độ. Bây giờ, sắp trở thành đồ ăn phải là độc giác sư mới đúng. Hai người Lý Dương cũng cảm thấy, bây giờ đầu độc giác sư kia không thể còn cái gì để có thể thoát chết. Bởi vì càng ngày, công kích của độc giác sư càng trở nên yếu, có lẽ không mất bao lâu nữa thì sức lực của nó cũng sẽ cạn kiệt. Đầu địa giáp thú cũng cảm nhận được điều này, trong mắt nó đã hiện lên thần thái của kẻ chiến thắng. Chỉ là không ai phát hiện, trong mắt của độc giác sư dần hiện lên vẻ quyết tuyệt. Có lẽ là do hận thù, cũng có thể là do tuyệt vọng, độc giác sư đã làm ra quyết định gì đó. Chỉ thấy bốn dị ánh mắt có chút đỏ do kịch liệt chiến đấu, mắt nó dần chuyển màu vàng, mà chiếc độc giác trên trán của nó cũng dần sáng lên màu vàng. Địa giáp thú phát hiện điều này thì vô cùng sợ hãi, nó đang định nhả ra độc giác thú để lùi lại, nhưng đã quá muộn. Một tia sáng màu vàng từ chiếc độc giác của độc giác sư phóng ra, trực tiếp xuyên thẳng từ sau lưng xuống dưới ngực của địa giáp thú. Ở miệng vết thương còn không ngừng bốc ra khói trắng. Địa giáp thú đau đớn gào thét, máu từ miệng nó không ngừng trào ra. Công kích vừa rồi của độc giác sư trực tiếp xuyên thủng sống lưng của nó, đốt cháy nội tạng của nó. Nó căn bản là không sống nổi, chỉ là nó còn chưa chết ngay, cơn đau đớn vẫn còn không ngừng giằn vặt nó. Cách chương. Chương 48, nhặt được lợi lớn chương 48, nhặt được lợi lớn địa giáp thú trọng thương sắp chết, không ngừng đau đớn gào rú. Trong khi đó, độc giác sư sau khi bộc phát ra đòn công kích kinh khủng đó thì lập tức cúi xuống, không có động tĩnh. Hai người Lý Dương trợn tròn mắt, bọn hắn liên tục bị bất ngờ, thực sự là tình hình thay đổi quá nhanh. Lý Dương trong miệng lắp bắp, đó là thần thông sao? Thật thật kinh khủng. Lý Chiến cũng không kém bao nhiêu, ông ta cũng cực kỳ rung động, trả lời, hẳn là không sai được, chính là bản mệnh thần thông của độc giác sư. Không lẽ đầu độc giác sư này đã đột phá trở thành hung thú? Lý Dương đương nhiên cũng biết chắc chắn đó là thần thông, chỉ là quá bất ngờ nên mới hỏi như thế. Lý Dương còn biết, đầu độc giác sư kia cũng không phải do đạt tới hung thú cấp mà có thể phát ra được công kích như vậy. Thế nên hắn cũng giải thích cho Lý Chiến. Cũng không phải, nó còn chưa có đột phá trở thành hung thú. Bình thường, khi đạt tới hung thú cấp mới có thể giác tỉnh thiên phú thần thông. Nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như huyết mạch mạnh mẽ, hoặc như cưỡng ép sử dụng. Chỉ là trường hợp nào thì cũng có hạn chế rất lớn. Thông thường nhất chính là chỉ có thể sử dụng hạn chế, đồng thời sau khi sử dụng cũng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, bởi vì thần thông sẽ tiêu hao rất lớn. Đầu này độc giác sư chắc chắn là cưỡng ép sử dụng ra thần thông, có lẽ là nó cảm thấy mình đã không còn đường sống, nên muốn cùng kẻ thù đồng quy vu tận. Lý Chiến nghe vậy thì cũng hiểu ra, nhưng vẫn cảm thấy rung động trước uy lực của thần thông. Thần thông có uy lực kinh khủng như vậy, không phải nếu có thần thông thì có thể tùy ý nghiền ép đối thủ không có thần thông. Trên lệch này đúng là như trời với đất khác biệt, căn bản cũng không có lực chống đỡ. Lý Dương có lẽ nhận được càng nhiều truyền thừa, hiểu biết càng nhiều hơn Lý Chiến một chút. Nghe Lý Chiến nói vậy thì cũng giải thích một chút cho Lý Chiến. Thần thông đúng thật là rất lợi hại, nhưng cũng vì loại mà mạnh yếu sẽ khác nhau. Như loại thần thông này của độc giác sư, phóng ra tia năng lượng công kích kẻ địch cũng tính là một loại tương đối mạnh thần thông. Nó có tính xuyên thấu rất mạnh, vừa vặn khắc chế phòng ngự của địa giáp thú. Nhưng nó cũng không phải không có khuyết điểm, như là tiêu hao lớn nên số lần phóng ra rất hạn chế. Hay là khoảng cách công kích càng xa, uy lực của nó cũng sẽ giảm dần. Chưa kể, chỉ cần có đề phòng trước, cũng sẽ có cơ hội né tránh đòn công kích từ thần thông này. Đầu độc giác sư này không phải do khoảng cách gần sát bên cạnh, cũng chưa chắc đã tạo ra được hiệu quả kinh khủng như vậy. Nhiều loại thần thông sẽ có uy lực kém hơn nhiều, thậm chí nhiều loại thần thông cũng không thiên về công kích. Nói chung, thần thông mặc dù lợi hại, nhưng cũng không cần e ngại quá mức. Trong lúc hai người Lý Dương còn đang chưa hết rung động, bên dưới hai đầu hung thú đã không còn động tĩnh. Có lẽ là do thời gian không ngắn chiến đấu đã làm chúng kiệt quệ, cộng thêm trọng thương khiến chúng không cầm cự được quá lâu. Đặc biệt là độc giác sư, sau khi bộc phát ra thần thông, nó căn bản còn không có đủ sức để dãy chết. Hai người Lý Dương như chợt tỉnh ngộ nhìn nhau, trong mắt dần dần sáng lên. Đột nhiên Lý Chiến hô to, "Nhanh, đi ra thu hoạch con mồi." Hô xong, hai người lập tức lao xuống chỗ xác hai đầu hung thú. Những người khác nhận được hiệu lệnh của Lý Chiến cũng đội vàng từ trong hang chạy ra. Mọi người nhìn xác hai đầu hung thú to lớn, đây chính là hai đầu man thú hậu kỳ. Thậm chí độc giác sư đã sắp đột phá hung thú cấp. Nhìn chiếc sừng trên chắn nó, có chút trong suốt. Vừa rồi lại cưỡng ép thi triển thần thông khiến cho chiếc sừng này càng thêm trong suốt một chút, nó cũng chỉ kém bảo khí một đường. Theo lý thuyết, chiếc sừng này cùng với thanh bảo đao của lão Hắc chính là cùng một cấp bậc. Mọi người trong lòng đều cảm thán, đúng là vật khí ai trên trời rơi xuống vận may, ông trời phù hộ, tổ tiên phù hộ. Mọi người cũng không có thời gian cảm thán, dù sao tự dưng đạt được hai đầu con mồi to lớn như vậy, không nhanh chóng chuyển đi, không lẽ chờ những đầu hung thú khác tới tranh cướp. Lý Chiến ra lệnh cho mọi người lấy ra cầm máu tán rắc lên vết thương trên người hai con mồi. Vì rút kinh nghiệm lần trước, lần này bọn họ mang theo rất nhiều cầm máu tán, vậy nên may mắn còn đủ dùng. Chỉ là hai đầu hung thú này thân hình to lớn, mặc dù có thể khiêng về, nhưng cũng quá cồng kềnh. Chỉ sợ trên đường trở về rất khó có thể không gây ra chú ý. Lý Dương cũng nói ra lo ngại này với Lý Chiến. Lý Chiến suy tư một chút nói, từ đây đi qua khu rừng cổ thụ hẳn không cần lo lắng, khoảng cách không quá xa, lại bị khí thế của hai đầu hung thú này đe dọa, chỉ sợ tạm thời cũng không có đầu hung thú nào quên đây, nếu có thì đã sớm đi ra rồi. Chỉ là cần nhanh một chút rời đi, thời gian lâu một chút thì không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ta lo lắng nhất là đoạn đường đi qua cánh đồng cỏ. Mặc dù bình thường đối với chúng ta, cánh đồng cỏ tương đối an toàn, hung thú xuất hiện rất ít, lại đều là cấp thấp hung thú, chủ yếu vẫn là các loại mãnh lang. Nhưng bây giờ chúng ta mang theo con mồi to lớn, rất dễ thu hút kẻ săn mồi. Một bầy mãnh lang còn không lo, ta chỉ sợ không chỉ một bầy, vậy thì chúng ta đối phó không nổi. Lý Dương cũng cảm thấy như vậy, chỉ sợ hai đầu con mồi to lớn này sẽ rất dễ thu hút tới mấy loại hung thú như mãnh lang. Cho dù mùi máu tươi có bị che lấp, thân hình to lớn của con mồi cũng rất dễ bị phát hiện ra. Sau một hồi suy nghĩ, Lý Dương nói với Lý Chiến một đề nghị. Thật bắt ra, ta cảm thấy hay là chúng ta vận chuyển hai đầu hung thú này vào trong cổ thụ lâm, sau đó để người trở về bộ lạc tìm kiếm trợ giúp. Chờ có thêm trợ giúp rồi, chúng ta cũng có thể an toàn hơn vận chuyển trở về. Lý Chiến cảm thấy như vậy cũng không tệ, chỉ là ông ta vẫn còn chút băn khoăn. Trở về tới bộ lạc tìm trợ giúp đúng là càng chắc chắn một chút, nhưng cũng tốn không ít thời gian. Nếu như vậy chúng ta có lẽ sẽ phải ở lại trong cổ thụ lâm một đêm, thế thì cũng vô cùng nguy hiểm. Lý Dương lại suy tư rồi trả lời. Cùng lắm thì chúng ta ở sát ngoài rìa khu rừng, có tình huống gì xảy ra cũng có thể tùy cơ ứng biến. Lý Chiến nghe vậy cũng thấy hợp lý, không vào sâu trong khu rừng hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Mà ở ngay cạnh khu rừng, hung thú bình thường cũng sẽ không bén mảng tới. Thế là Lý Chiến quyết định cứ như vậy làm. Mọi người cũng nhanh chóng khiêng con ngồi rời đi. Chờ đến rìa ngoài của cổ thụ lâm, Lý Chiến để Lý Tĩnh dẫn theo một người nữa trở về bộ lạc tìm kiếm trợ giúp. Còn lại mọi người trước tiên nghỉ lại ở rìa khu rừng, chờ đợi. Trời cũng không còn sớm, Lý Chiến để mọi người ở yên tại chỗ, không cần tiến thêm vào trong khu rừng. Thay vào đó, những người trẻ tuổi hoặc tâm lý hơi yếu sẽ bị Lý Chiến sai khiến ra phía ngoài khu rừng tuần tra, cảnh giới. Ông ta cũng để bọn họ ở cùng nhau, không được tách ra. Trong khi đó, hai người Lý Tĩnh nhanh chóng chạy về bộ lạc. Chờ khi trời tối, bọn họ cũng không dám tiếp tục lên đường, bởi vì không những trời tối không nhìn được đường không nói, trời tối còn có rất nhiều kẻ săn mồi hoạt động. Bọn họ cũng chỉ có thể tìm một nơi nghỉ tạm. Nói là nghỉ, căn bản bọn họ cũng không dám nghỉ ngơi, hai người cố gắng giữ tỉnh táo, đề phòng có hung thú tập kích. Mà đám người Lý Chiến ở lại ngoài rìa cổ thụ lâm cũng không thể nghỉ ngơi. Lý Dương cuối cùng cũng hiểu cảm giác mà Lý Chiến nói. Trước đó, Lý Dương đã có cảm giác buồn chồn không yên khi đi vào khu rừng này. Bây giờ, ở lại đây buổi tối, mặc dù chỉ là ở sát ngoài rìa, nhưng cảm giác này cũng đã nhân lên rất nhiều lần. Nó trở thành cảm giác dùng mình sợ hãi. Mỗi lần nhắm mắt lại, hắn cũng cảm giác như có vô số ma quỷ ở xung quanh đang không ngừng tiến lại gần mình. Mọi người có lẽ cũng không có khác gì, ai cũng không ngừng xê dịch dần ra hướng bên ngoài. Chỉ là con mồi còn ở đó, với lại cũng chỉ là cảm giác nên mọi người vẫn cố giữ vững ý chí của mình. Chịu được một đêm sợ hãi, may mắn không có chuyện gì khác xảy ra, con mồi cũng vẫn còn nguyên vẹn. Đám người kiểm tra xung quanh cũng không phát hiện có dấu vết của hung thú xuất hiện. Dù sao sau khi nghỉ lại một đêm ở đây, Lý Dương cũng không cảm thấy có đầu hung thú nào dám bén mảng lại gần khu rừng này cả. Nếu không phải rất cố gắng giữ tỉnh táo, hắn cũng đã bỏ chạy khỏi nơi này. Mọi người vẫn tiếp tục chờ đợi, cho tới khi hai người Lý Tĩnh tìm được trợ giúp tới. Chỉ là mọi người không ngờ tới, người tới trợ giúp bọn họ lại là tộc trưởng. Tộc trưởng mang theo đội săn của ông ta tới, ước chừng có khoảng 20 người. Hai người Lý Tĩnh trở về tìm trợ giúp, vừa lúc gặp được tộc trưởng cũng mới đi săn trở về chưa lâu. Tộc trưởng vì là mới tăng tiến tu vi, thực lực gia tăng, dẫn tới đợt này đi săn trở về thu hoạch rất khá. Vốn dĩ đang rất đắc ý vì thu hoạch lần này của mình, tộc trưởng lại nghe tin đội săn của Lý Chiến thu hoạch quá tốt, sợ trên đường về gặp bất trắc nên trở về tìm trợ giúp. Tộc trưởng thấy thế, nửa là vì trách nhiệm, nửa là vì tò mò nên mới dẫn đội đi ra trợ giúp đội săn của Lý Chiến. Ông ta rất muốn nhìn xem đội săn của Lý Chiến thu hoạch được thứ gì mà không dám trực tiếp trở về. Mặc dù đã nghe Lý Tĩnh nói qua, nhưng ông ta vẫn muốn tận mắt nhìn thấy. Chờ khi tộc trưởng nhìn thấy hai đầu cự thú, trong lòng ông ta lộn xộn đủ loại cảm giác, có kinh ngạc không tin, cũng có hâm mộ ghen tị. Ông ta rất muốn biết, đám người Lý Chiến là dùng cách gì mà có thể đạt được hai đầu cự thú này. Thế là, trên đường trở về, tộc trưởng không ngừng hỏi thăm Lý Chiến. Lý Chiến thấy thế thì không ngừng cười, cũng thành thật trả lời. Ha ha, may mắn, đều là nhờ may mắn. Ha ha. Đương nhiên, tộc trưởng cũng không vừa lòng với câu trả lời ngắn gọn đó của Lý Chiến. Ông ta thật sự tò mò, rốt cuộc là may mắn kiểu gì mà có thể may mắn tới mức đó. Ông ta cũng đã đi săn mấy chục năm, mặc dù cũng từng may mắn, nhưng cũng chưa bao giờ thấy ai may mắn tới mức nhặt được hai đầu cự thú cả, lại đều là man thú hậu kỳ nữa. Để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tộc trưởng, Lý Chiến cũng chỉ đành kể hết cho tộc trưởng nghe, quá trình bọn họ đi săn, kể cả việc bọn họ đặt bẫy như thế nào. Cũng không có gì phải che giấu, điều đó là không cần thiết. Là như vậy đó, cũng phải nhờ vào phương pháp này của A Dương, chúng ta mới có cơ hội nhặt tiện nghi như vậy. Tộc trưởng nghe xong vẫn nửa tin nửa ngờ, chỉ cần đơn giản như vậy liền có thể kiếm tốt như thế tiện nghi, thật sự khó có thể tin. Thật sự chỉ đơn giản như vậy. Lý Chiến thấy tộc trưởng vẫn còn không tin thì cũng không tiếp tục giải thích. Dù sao, nếu là ông ta cũng khó mà tin được. Tộc trưởng đột nhiên nảy ra một ý định, thế là nói với Lý Chiến. A Chiến A, hay là lần sau để chúng ta cùng các ngươi đi săn, ta cũng muốn xem các ngươi là đi săn như thế nào. Lý Chiến nghe vậy thì nhìn tộc trưởng như có điều suy nghĩ. Tộc trưởng thấy thế thì cười cười có chút xấu hổ, nhưng vẫn chờ đợi Lý Chiến đáp lại. Chỉ là, chờ đợi được câu trả lời của Lý Chiến lại là, không được. Thấy Lý Chiến không đồng ý, tộc trưởng lập tức nói. Như thế nào, là sợ chúng ta thấy được cách các ngươi kiếm được con mồi thực sự sao? Lý Chiến cũng không để ý câu nói có vẻ như khiêu khích của tộc trưởng, ông ta chỉ bình tĩnh trả lời. Ta đã đều nói rồi, cũng chỉ có như thế. Còn không muốn các ngươi đi theo, chủ yếu là vì nơi ẩn nấp của chúng ta cũng chỉ có hạn, căn bản không đủ để nhiều người như vậy ẩn nấp. Cộng thêm, để các ngươi đi theo, tự nhiên chúng ta lại phải chia sẻ con mồi với các ngươi, như vậy không phải chúng ta rất thiệt thòi. Tộc trưởng nghe lời của Lý Chiến thì không cần suy nghĩ lập tức nói. Sợ quá nhiều người, vậy thì chúng ta không đi theo tất cả là được. Còn về phần chia con mồi thì ngươi yên tâm, chúng ta cũng không yêu cầu ngươi phải chia sẻ con mồi cho chúng ta. Như chỉ chờ câu này của tộc trưởng, Lý Chiến lập tức gật đầu đồng ý tốt. Tộc trưởng cảm giác hình như mình bị lừa, nhưng thôi, cũng không có gì to tát, chỉ cần học được cách đi săn của bọn họ, chịu thiệt thòi một buổi cũng không sao. Lý Chiến thì cười thầm không thôi, đều đã nói thật còn không tin, cố muốn đi theo để xem. Vậy thì tùy, miễn là không đòi chia con mồi, tự nhiên lại có thêm miễn phí giúp đỡ, biết đâu được lại gặp phải tình huống như lần này thì sao? Còn về phần vì sao không để tất cả đội của tộc trưởng đi theo, thì đúng như ông ta đã nói, cái chỗ trú ẩn không đủ để nhiều người như vậy chui vào, chứ không ông ta cũng đâu có chê nhiều người đâu. Cách trương. Chương 49, trở về chương 49, trở về trên đường trở về cũng không hề bình yên, đi được không bao lâu thì mọi người đã phát hiện có động tĩnh. Lý Tĩnh trèo lên một mô đất nhìn ra xa thì phát hiện có một bầy sói đang bám theo họ. May mắn là số lượng cũng không lớn, chỉ có khoảng hơn 20 con, thế là lập tức thông báo tình huống này với mọi người. Lý Dương đề nghị, nhân lúc còn chưa bị số lượng lớn đuổi theo, trực tiếp đánh đuổi bọn chúng. Nhưng tộc trưởng lập tức bắt bỏ. Căn bản là không thể được, lũ sói này rất giàu hoạt, chúng ta công kích chúng có thể bỏ chạy, nhưng sẽ vẫn xa xa bám theo, không thể làm cách nào khiến chúng thực sự bỏ đi. Lý Dương cảm thấy cũng đúng là như vậy, nhưng hắn suy nghĩ một chút, chợt nảy ra một ý, thế là nói ra với mọi người. Ta có một kế hoạch, có lẽ có thể đánh đuổi bọn chúng. Thậm chí còn có thể giúp chúng ta kiếm thêm chút con mồi. Nghe thấy lại còn có thể kiếm thêm con mồi, ai cũng rất hứng thú, muốn Lý Dương nói ra cách của hắn. Lý Dương chỉ gò đất ở phía trước nói. Chúng ta đi đến chỗ đó, bỏ lại hai đầu con mồi này bên dưới gò đất. Sau đó chúng ta đều ra phía sau gò đất phục kích. Chờ bầy sói tiến lại gần thì cùng nhau công kích. Nghe Lý Dương nói vậy, mọi người trong đội săn của hắn còn chưa có ý kiến gì, thì người trong đội của tộc trưởng đã không ít người có ý kiến. Bọn họ cũng không phải là nhằm vào Lý Dương, chủ yếu là bọn họ cảm thấy phương pháp này của Lý Dương sẽ không có ích gì. Họ cũng thẳng thắn nói ra ý kiến của mình. Ha ha tiểu tử, ngươi nghĩ cũng quá đơn giản. Chưa nói đám sói loại hung thú này mặc dù cấp thấp, nhưng cũng không hề ngu ngốc. Chỉ mới nói đến dựa vào giác quan của chúng, thì ẩn núp sau gò đất phục kích đã không có hiệu quả rồi. Chúng nhất định sẽ phát hiện và không tiến lại gần. Nhiều người cũng rất đồng tình với ý kiến của người nói này. Nhưng Lý Dương chỉ mỉm cười, cũng không trách người ta phủ định ý nghĩ của mình. Hắn chỉ nhẹ nhàng nói. Thúc thúc nói rất có lý, nhưng cũng chưa chắc đã đúng. Hung thú thì cũng chỉ là hung thú, nhất là cấp thấp hung thú như loại này, chúng bị bản năng chi phối rất mạnh. Bằng không, như bình thường các ngươi có thấy đàn sói nào bám theo đối thủ càng mạnh mẽ hơn chúng không? Có người nghe vậy thì lập tức phản bác. Bình thường chúng ta đi săn trở về cũng có lúc gặp được bầy sói rình rập như vậy. Lý Dương nghe vậy thì cười vui vẻ. Đúng vậy nha, cũng chỉ có lúc các ngươi mang theo con mồi trở về mới gặp được tình huống như vậy. Điều này chứng tỏ là chúng bị bản năng đối với đồ ăn chi phối. Bình thường con mồi đã như vậy, huống hồ gì lần này chính là hai đầu man thú. Ta đảm bảo, cho dù chúng ta có ẩn nấp ở phía sau gò đất, đám sói này vẫn sẽ liều lĩnh tìm cách lại gần con mồi. Chờ chúng lại gần, chúng ta sẽ xông ra công kích, cho dù không thể tiêu diệt, cũng có thể đánh cho chúng phải sợ hãi bỏ chạy. Mà cho dù chúng không dám lại gần thì sao, chúng ta cũng không thua thiệt cái gì. Mọi người nghe xong cảm thấy đúng là rất có lý, vậy nên Lý Chiến cũng bắt nhịp quyết định nếm thử. Chờ đến phía trước gò đất, mọi người thả hai đầu con mồi xuống đất, sau đó nhanh chóng chui ra sau gò đất ẩn nấp. Bầy sói bám theo đoàn người, đột nhiên phát hiện đoàn người không thấy đâu nữa, chỉ còn hai đầu con mồi to lớn nằm đó. Điều này khiến bọn chúng cảnh giác, không ngừng dò xét xung quanh. Chỉ là đa phần sự chú ý của chúng vẫn là tập trung vào hai cái xác thú to lớn. Cho dù là hít hà hay ngó giáo giác, thì phần lớn cũng là hướng về phía hai con mồi đó. Không biết chúng có phát hiện ra đám người ẩn nấp phía sau gò đất hay không, chỉ thấy bọn sói này lúc thì tiến lên, lúc lại lùi lại. Thấy không có nguy hiểm gì xảy ra, đám sói này càng to gan, dần dần tiến lại gần hai cái xác. Phía sau gò đất, đám thợ săn đã chuẩn bị sẵn sàng vũ khí, Lý Dương cũng chuẩn bị tốt cung tên. Lần này ra ngoài, đội săn của hắn cũng đã có không ít người chuyển qua dùng cung tên, trước đó họ đã bỏ không ít công sức luyện tập. Không đợi bầy sói thực sự tới chỗ hai đầu con mồi, Lý Chiến liền ra lệnh công kích. Dù sao lỡ như lũ sói gặm mất mấy miếng thịt, vậy không phải là thiệt thòi sao? Đoàn mâu và mũi tên phóng ra ảo ảo, khiến cho bầy sói cho dù rất cảnh giác cũng khó lòng tránh thoát. Đặc biệt là mũi tên, vừa nhỏ vừa nhanh, độ chuẩn xác thì không phải nói. Hầu hết những con sói phía trước đều bị dính đòn ngã xuống. Những con sói phía sau cũng bị chúng chiêu không ít. Đến cuối cùng cũng chỉ có non nửa bầy sói là có thể trốn chạy. Mọi người cũng không hề đuổi theo, dù sao nhiệm vụ chính của họ chính là bảo vệ con mồi. Có thêm được nhiều như vậy thu hoạch đã là niềm vui ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đều vui vẻ thu thập lũ sói nằm lại. Đầu sói nào vẫn còn chưa chết sẽ bị mọi người tại chỗ kết liễu, dù sao nằm lại cũng đều là trọng thương sắp chết. Bọn họ cũng không có thời gian ở đây chờ đợi. Mặc dù hết sức vui vẻ, nhưng mọi người vẫn phải gấp rút lên đường, bởi vì động tĩnh vừa rồi có thể sẽ gây thu hút cho những bầy sói khác. Quả thật như thế, tiếp tục đi không được bao lâu thì bọn họ lại phát hiện có bầy sói bám theo. Có người đề nghị lại tiếp tục làm như trước đó, nhưng Lý Dương lập tức bác bỏ. Không nên quá tham, nhiều như vậy con mồi, chúng ta đã mang có chút buồn nhíu. Chưa kể động tĩnh trước đó có thể sẽ không chỉ thu hút tới một bầy sói. Vẫn là đi nhanh một chút, dù sao cũng đã được nửa đường rồi. Mọi người nghe vậy cũng rất đồng ý, người vừa rồi đề nghị cũng chỉ là quá hứng khởi, lần này đi săn thực sự là quá thoải mái. Đúng như dự đoán, bọn họ phát hiện, số lượng sói bám theo bọn họ ngày một nhiều. Rõ ràng là không phải chỉ có một bầy sói, bọn này thậm chí còn biết phối hợp, chứ không đi riêng lẻ từng bầy. Cũng may, có lẽ là do số lượng tụ tập còn chưa đủ nhiều, lũ sói này cũng vẫn chỉ bám theo đoàn người mà thôi. Mọi người cảm giác cấp bách, vậy nên tốc độ di chuyển cũng ngày một tăng. Chờ tới khi về gần đến khu vực đằng lầm, thì số lượng sói bám theo đám người bọn họ đã có khoảng gần 100 con. Nhưng đám sói này lại có vẻ e ngại, chần chừ không dám tiếp tục bám theo đám người. Mà đám người thợ săn cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì về tới đây thì bọn họ cũng đã an toàn. Đã tới gần ngọn núi này, thì đừng nói là lũ manh lang, cho dù là man thú hay hung thú, cũng không dám lại gần. Mặc dù như vậy, đám người cũng không hề dừng lại nghỉ ngơi, mà một mạch đi thẳng về bộ lạc. Dù sao chuyện bất ngờ gì cũng có thể xảy ra, không ai đảm bảo chắc chắn được điều gì. chưa kể đám sói đó e sợ đồ vật, bọn họ cũng rất e sợ nha. Bình thường có lẽ chúng sẽ không thèm để ý đám người nhỏ bé bọn hắn, nhưng bây giờ bọn hắn mang theo không ít con mồi đâu, trong đó còn có hai đầu khá là to lớn. Để chúng thấy được thì chạy làm sao thoát. May mắn, lúc này cũng không có đầu hắc vũ ưng nào bay ra dò xét, bọn hắn có thể an toàn trở về tới bộ lạc. Về tới bộ lạc, vì là trước đó trở về tìm kiếm trợ giúp, vậy nên trong bộ lạc mọi người đã sớm biết được tin tức. Có không ít người đã chờ đợi ở cửa hang để đón xem con mồi của bọn hắn, ngay cả tế sư cũng vậy. Khi nhìn thấy đám con mồi mà bọn hắn mang về, đặc biệt là hai đầu cự thú khổng lồ, mọi người cũng chỉ có thể không ngừng thán phục. Tế sư thì trong miệng không ngừng lẩm bẩm, hình như là đọc tế văn cảm tạ tổ tiên. Nhưng thực ra là vì gần đây đội của Lý Dương thường xuyên có thu hoạch lớn trở về, mọi người đã có chút quen thuộc, bằng không có lẽ là mọi người sẽ càng phản ứng mạnh mẽ. Chỉ là người bình thường không có phản ứng đặc biệt gì, nhưng đồ đẳng chiến sĩ thì lại khác, đặc biệt là mấy ông đội trưởng đội săn của các chi mạch khác. Gần đây đội săn của bọn hắn thường xuyên có thu hoạch lớn, không chỉ ra hết danh tiếng mà còn nhanh chóng tăng lên thực lực. Điều này khiến cho những đội săn khác cảm thấy bức thiết, ai cũng tò mò muốn biết họ làm cách nào. Một lần hai lần còn có thể nghĩ là may mắn, chứ đến bây giờ cũng không phải một hai lần rồi. Mấy ông đội trưởng các đội săn khác thi nhau bám lấy Lý Chiến, không ngừng dò hỏi xem Lý Chiến bọn họ dùng cách nào. Thấy thế, Lý Chiến cũng chỉ có thể hứa hẹn, sau đó sẽ chiêu đãi bọn họ một bữa, rồi sẽ từ từ kể. Dù sao bây giờ ông ta cũng coi như là phát đạt, không biểu hiện chút gì cũng không thể nào nói nổi. Thấy được cảnh mọi người bám lấy Lý Chiến tìm hiểu tin tức, tộc trưởng ở bên cạnh cười thầm. Bởi vì mình sáng suốt đi ra chợ giúp đội săn của Lý Chiến, nên đã sớm đạt được thỏa thuận ra ngoài đi săn cùng bọn hắn lần tới. Chỉ cần có thể đi săn một lần cùng họ, thì mọi chuyện đều có thể rõ ràng. Có được hứa hẹn của Lý Chiến, đám người vui vẻ nhảy vào giúp một tay, vận chuyển con mồi đi tới trước tế đàn. Mọi người nhanh chóng thực hiện lấy máu của những con mồi này. Đây chắc chắn là lần thu hoạch nhiều con mồi nhất mà mọi người từng thấy. Số lượng thú huyết rất nhiều, không chỉ dùng phần lớn để y tế, Lý Chiến còn hào phóng chia cho những đội săn khác một ít. Vốn dĩ là đội săn chỉ định giữ lại đủ dùng, còn lại đều sử dụng để y tế. Nhưng tế sư cảm thấy thực lực của các chiến sĩ trong bộ lạc còn quá yếu, nếu như có thể tăng lên thực lực của các chiến sĩ, vậy thì tế phẩm cũng sẽ không là vấn đề. Vậy nên cuối cùng mọi người vẫn là lựa chọn dựa theo lệ thường hiến tế, dư thừa thú huyết sẽ chia sẻ cho các đội săn khác. Đến công đoạn chia thịt, vì là tộc trưởng dẫn người ra chợ giúp bọn họ, vậy nên cần phải chia cho đội của tộc trưởng một phần, đương nhiên cũng chỉ là một phần nhỏ. Được cái con mồi rất nhiều, không chỉ có hai đầu cự thú, bọn họ còn thu hoạch thêm 13 đầu mãnh lang nữa, kích thước cũng đều không nhỏ. Thế nên mọi người đều được chia rất nhiều, đặc biệt là Lý Dương. Mặc dù công lao của Lý Dương chủ yếu là ra chủ ý, nhưng cũng đều là nhờ chủ ý của hắn, nên mới có thể có thu hoạch lớn như vậy. Mọi người trong đội săn cũng không ai có ý kiến với thu hoạch của Lý Dương cả, đương nhiên người của đội săn khác thì không nói. Nhiều người rất là thắc mắc, vì sao một đứa trẻ như Lý Dương lại có thể được chia nhiều như vậy. Cũng chỉ có một số người là suy đoán được chút gì. Lý Dương cũng không để tâm đến việc người khác nghĩ gì, hắn chỉ để tâm đến những gì mình thu hoạch được mà thôi. Mang theo thu hoạch trở về, Lý Dương để đám tiểu đệ giúp mình xử lý đống thịt thú, còn hắn quyết định đi ngủ sớm một chút. Buổi tối hôm qua bị dằn vặt không nhẹ, lại phải vất vả vận chuyển con mồi trở về, cho dù có là đồ đằng chiến sĩ, thì hắn cũng đã rất mệt mỏi rồi. Còn việc luyện hóa hung thú thịt tu luyện, hắn cũng không đội vã, sau đó thời gian có nhiều là. Dù sao lần này cả đội thu hoạch lớn như vậy, có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa, sẽ không gấp gáp tổ chức đi săn lần nữa. Cách chương. Chương 50, mùa mưa chương 50, mùa mưa ở trong bộ lạc tu luyện một thời gian, thời tiết đã dần chuyển biến sang mùa hè. Mặc dù chỉ mới ra ngoài đi săn có vài lần, mỗi lần cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng thời gian ở trong bộ lạc tiêu hóa thu hoạch thì lại tương đối nhiều. Thế nên thoáng cái đã qua hết mùa xuân. Mùa hè năm nay có lẽ là một mùa mưa, mới những ngày đầu mùa, ngoài trời mưa rơi đã không ngớt. Bên ngoài mưa rơi rả rích, Lý Dương cảm thấy nếu có một tấm trà, ngồi bên hiên cửa ngắm trời mưa, chắc chắn là rất thích ý, chỉ tiếc hắn cũng không có trà, nhưng ôm một bát canh thịt hầm ngồi ngắm mưa, cảm giác cũng không tệ lắm. Canh thịt hầm nóng bỏng, với mùi thịt thơm lừng béo ngậy, cộng thêm vị cay nồng làm xua tan đi cái cảm giác lạnh lẽo ở ngực của trời mưa. Nhìn ra ngoài trời màn mưa mờ ảo, dòng sông bên dưới như là càng thêm mênh mông. Chợt Lý Dương nhìn thấy một cảnh tượng hiếm gặp. Một đầu chim khổng lồ từ trên trời lao xuống mặt sông, đó là một đầu hắc vũ ưng, nó lao xuống sông để săn mồi. Bình thường hắc vũ ưng cũng sẽ không kiếm ăn trên con sông này, vậy nên rất ít khi thấy được chúng. Lý Dương cũng hiểu được vì sao hắc vũ ưng lại bỏ qua nguồn thức ăn ở ngay bên cạnh mà đi kiếm ăn ở nơi khác, bởi vì kiếm ăn trên con sông này cũng không hề dễ dàng. Chỉ thấy đầu hắc vũ ưng kia vừa lao xuống mặt nước định tóm lấy con mồi, nhưng chưa kịp tóm được con mồi thì vội vã lại phải nhau lên. Cùng lúc đó, một cái miệng to lớn từ dưới nước lao ra, suýt chút nữa thì cắn trúng hắc vũ ưng. Hắc vũ ưng cũng không đơn giản, đầu hắc vũ ưng này có lẽ ít nhất cũng là hung thú cấp. Vừa nhau lên, nó đồng thời cũng phóng ra từng đạo mũi tên màu đen, như là từng chiếc lông vũ của nó. Mục đích chủ yếu của nó có lẽ cũng chỉ là để ngăn cản đầu thủy quái bên dưới. Bởi vì sau khi phóng ra công kích, nó cũng không quay đầu lại mà trực tiếp bay trở lại đỉnh núi. Đầu thủy quái bên dưới gặp phải đòn công kích của hắc vũ ưng, cũng lập tức phóng ra từng đạo mũi tên nước chống lại. Cuối cùng nó gào thét một tiếng, nhìn theo bóng hắc vũ ưng rời đi, sau đó không cam lòng lặn xuống đáy sông. Lý Dương suýt xoa, vậy mà không đánh nhau, đang nhàm chán, có thể xem được bọn chúng kịch chiến thì còn gì bằng. Mọi thứ lại trở lại tĩnh lặng dưới cơn mưa, phía xa xa thỉnh thoảng lại nổ ra từng tiếng sét đi đoàn. Lý Dương chợt nhận thấy, nước sông như là đang dâng lên. Bình thường mỗi khi mùa mưa tới, nước sông sẽ theo thời gian dần dần dâng lên. có năm nước sông sẽ dâng lên tới sát cửa hang. Theo truyền thuyết, mỗi khi nước sông dâng lên, sẽ có rất nhiều thủy quái lên mở, khiến cho người dân trong bộ lạc rất e sợ thời điểm này. Chỉ là, không phải năm nào cũng sẽ có mùa mưa, với lại cũng không được phép lại gần dòng sông vào mùa mưa, nên Lý Dương cũng chưa từng thấy thủy quái lên bờ là cảnh tượng gì. Thực ra, trong bộ lạc cũng chưa chắc đã có mấy người thấy được cảnh tượng thủy quái lên bờ, đa phần đều là nghe tổ tiên truyền lại mà thôi. Năm nay có lẽ sẽ khác, vì thành công câu lên thủy quái đã khiến mọi người không còn rất e ngại thủy quái. Nhưng Lý Dương cảm thấy, thời điểm này vẫn là cách xa dòng sông một chút, câu cá vào thời điểm này cũng không phải là ý kiến hay, rất dễ xảy ra bất trắc. Thế là Lý Dương quyết định đi tới chỗ tế sư một chuyến, nói chuyện này với tế sư, để tế sư khuyên đủ mọi người cẩn thận. Nhất là đồ đằng chiến sĩ không nên tiến hành câu mánh ngư, nước lên cao câu sẽ không an toàn. Tế sư thấy thế thì nói với Lý Dương, vì là trời mưa liên tục, nhiều đội săn không muốn ra ngoài đi săn, đã đề nghị với ta tăng lên số lần câu mánh ngư trong tuần. Nhưng ta cũng cảm thấy như vậy có chút nguy hiểm, nên không có đồng ý. Nghe vậy, Lý Dương cũng nói, ngài quyết định như vậy là rất đúng, dù sao an toàn vẫn là quan trọng nhất. Mặc dù Lý Dương nói vậy, nhưng tế sư vẫn tỏ vẻ lo nghĩ, sau đó than thở với Lý Dương. Ta cũng hiểu được như vậy, nhưng trời mưa cũng thực sự ảnh hưởng tới việc ra ngoài đi săn của mọi người. A Dương A, ngươi có hay không cách nào giải quyết vấn đề này? Lý Dương cũng chỉ có thể lắc đầu, hắn cũng chẳng có cách nào cả. Trở về nhà, Lý Dương tiếp tục công tác ăn và tu luyện, may mắn trước đó thu hoạch nhiều, thế nên tạm thời hắn cũng không cần lo lắng gì. Thỉnh thoảng, Lý Dương cũng sẽ ngó xuống bờ sông, để xem có con thủy quái nào bò lên bờ không. Hắn rất muốn biết là loại thủy quái nào có thể bò lên bờ. Chỉ tiếc, mai hắn cũng không thấy được một con. Cho tới khi trời sắp tối, Lý Dương lại nổi hứng, đi ra ban công nhìn xuống bờ sông xem. Với thị lực đã được tăng cường của hắn, nhìn xuống bờ sông lúc này cũng chỉ miễn cưỡng thấy được mọi thứ. Đột nhiên, Lý Dương như chợt phát hiện ra có gì đó. Hắn cố gắng nhìn kỹ hơn, nhưng trời đã bắt đầu tối, lại có màn mưa ngăn cản tầm nhìn khiến hắn rất khó có thể nhìn rõ. Đột nhiên, một tia sét phát ra, cùng với tiếng sấm ầm ầm. Dựa vào ánh sáng từ tia sét đó, Lý Dương mới có thể thấy rõ, đúng là có đồ vật ở dưới sông đang bò lên. Đó là từng con vật như là con ốc với lớp vỏ dày nặng, trên vỏ còn mọc ra rất nhiều chiếc gai sắc nhọn, nhìn hết sức dữ tợn. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ nhìn thấy lớp vỏ đó nên không chắc chắn nó có phải con ốc không. Chúng di chuyển hết sức chậm chạp, nếu như không có ánh sáng từ tia chớp, Lý Dương có thể sẽ nhầm lẫn chúng với những tảng đá. Loại sinh vật này kích thước còn không nhỏ, ước chừng to gấp đôi so với loại ốc bọn hắn từng bắt được. Lý Dương suy nghĩ, đây không lẽ chính là loại thủy quái thường lên bờ vào mùa mưa trong truyền thuyết. Lý Dương cảm thấy rất hứng thú đối với loại sinh vật này, không biết chúng lên bờ làm gì. Lý Dương cũng muốn bắt thử một con để nghiên cứu, chỉ là hắn cũng không dám đi xuống đó. Cuối cùng, Lý Dương lấy ra cung tên, hắn muốn bắn thử chúng nó xem thế nào. Nếu như có thể bắn mũi tên cắm vào thân thể nó, vậy kéo nó lên hẳn cũng không phải vấn đề gì. Chỉ là, Lý Dương không có ngờ rằng, khi mũi tên hắn bắn ra va chạm vào lớp vỏ của một đầu thủy quái, mũi tên chỉ làm băng ra từng tia lửa, chứ không thể cắm vào một chút nào. Không chỉ thế, Lý Dương còn phát hiện, sau khi chịu công kích, sinh vật kia phóng ra mấy đầu xúc tu nhỏ dài màu trắng. Những xúc tu này không ngừng vung mạnh trong mưa, tạo ra âm thanh nổ mạnh. Lý Dương thật không ngờ, cái thứ chậm chạp, tưởng chừng vô hại đó, lại có thể phát ra công kích mạnh mẽ như vậy. Hắn cảm thấy, những sinh vật này cũng không phải là bình thường sinh vật, chúng hẳn là manh thú mới đúng. Chỉ là cách một khoảng cách, hắn cũng không cảm nhận được khí tức của chúng. Lý Dương lại đi gặp tế sư một chuyến, vừa là để thông báo chuyện này với bộ lạc, vừa là để hỏi tế sư xem lão có biết bọn thủy quái này không. Tế sư biết được có thủy quái lên bờ thì cũng rất lo lắng, vội để người đi canh chừng. Còn về phần loại thủy quái đó, thì đúng là một loại thủy quái thường hay lên bờ vào mùa mưa. Nhưng người trong bộ lạc cũng không có hiểu biết gì về chúng, mọi người cũng đều e sợ, tránh xa chúng. Lý Dương có chút thất vọng, quay trở về chỗ ở của mình. Nhưng thực ra, cho dù biết được tin tức của đám thủy quái đó cũng không có ích gì, hắn không cảm thấy mình có thể làm gì được chúng cả. Chỉ là Lý Dương vẫn tiếp tục theo dõi đám thủy quái này, một phần là vì tò mò mục đích chúng lên bờ, một phần cũng là lo sợ chúng sẽ gây nguy hiểm cho bộ lạc. Chỉ là trời càng ngày càng tối, hắn cũng chỉ có thể dựa vào những tia sét thỉnh thoảng sáng lên để quan sát. Đám thủy quái này tốc độ thực sự rất chậm, có lẽ phải tới nửa đêm thì chúng mới di chuyển được tới chân núi. Điều này làm Lý Dương thực sự không có kiên nhẫn, nếu muốn bỏ vào tới bộ lạc có lẽ chúng phải bỏ tới ngày mai. Thế là, Lý Dương cũng không tiếp tục theo dõi chúng nữa, hắn trở vào trong nhà tu luyện, sau đó thì đi ngủ. Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Lý Dương liền thức dậy. Hắn lập tức đi ra ban công nhìn xuống phía dưới bờ sông. Vừa nhìn xuống, hắn đã thấy hình bóng đám sinh vật kia đang dần trở về dưới sông. Cũng chỉ còn có một vài con là chưa xuống tới mặt sông. Tối hôm qua, đã có không ít loại sinh vật này bò lên bờ. Vì là vừa mới di chuyển nên vết tích chúng để lại còn tương đối rõ. Trời mưa như vậy chỉ sợ không mấy chốc thì những vết tích này sẽ đều biến mất hết. Lý Dương thật sự rất tò mò, đám thủy quái này rốt cuộc là bò lên bờ làm gì? Chắc chắn là không phải lên bờ tìm bọn hắn phiền toái, lại chỉ lên bờ một đêm, chưa sáng thì đã bò lại sông, rất là kỳ quái. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Lý Dương quyết định làm liều một phen, bò từ vách đá đi xuống, nhân lúc bây giờ vết tích còn chưa biến mất, xem chúng lên bờ làm gì. Là đồ đằng chiến sĩ, vách đá cộng với trời mưa chất nước cũng không làm khó được hắn. Hắn cũng chỉ sợ vừa bò xuống chân núi, lại có một đầu thủy quái nào đó lên bờ, vậy thì hắn cũng không kịp trèo trở lại bên trên. Để đề phòng, Lý Dương có cả cung tên đi xuống, cũng mang theo một cây đao nữa. Xuống đến nơi, Lý Dương cũng không gặp được nguy hiểm gì, ít nhất thì tạm thời như vậy. Bên dưới chân núi, đất cát bị nước mưa ngấm trở nên mềm như là nước bùn. Lý Dương dẫm xuống bị sụt tới đùi gối. Tình trạng như vậy khiến dấu vết của những con vật kia để lại cũng rất rõ ràng. Dựa vào những dấu vết đó, Lý Dương cũng rất dễ thì tìm tới đích đến của chúng. Nhưng Lý Dương cũng không có phát hiện thứ gì. Không tin tà, Lý Dương tiến lại gần quan sát kỹ hơn, cuối cùng hắn còn dùng tay mò xuống dấu vết thủy quái để lại. Đột nhiên, Lý Dương phát hiện bên dưới lớp bùn đất có đồ vật. Từng vật thể hình cầu nằm chung một chỗ bên dưới lớp bùn đất. Trong mắt Lý Dương chợt sáng lên, đây không lẽ là trứng? Lý Dương lập tức cầm lên một quả. Những giọt nước mưa nhanh chóng làm trôi đi bùn đất ở bên ngoài vật thể, cuối cùng để lộ ra hình dáng cụ thể của nó. Quả nhiên, thực sự là một quả trứng, nó có đường kính chừng một găng tay, toàn thân màu trắng. Mặc dù quả trứng rất to, nhưng so sánh với kích thước loại thủy quái đó lại cảm thấy những quả trứng này có chút nhỏ. Lấy tay sờ một lượt ổ trứng dưới lớp bùn đất, Lý Dương lại cảm thấy bình thường trở lại, bởi vì ổ trứng này số lượng rất nhiều, phải có chừng 100 quả. Lý Dương thật không ngờ, đám thủy quái kia lên bờ là để đẻ trứng. Hắn cũng không nghĩ ra vì sao bọn chúng lại phải lên bờ đẻ trứng, có lẽ là để tránh kẻ thù đi. Dù sao hắn cũng không quá quan tâm, bây giờ hắn chỉ quan tâm hương vị những quả trứng này như thế nào. Vừa vặn, buổi sáng tráng miệng bằng món trứng ốt cũng không tệ lắm. Vốn định lấy lên 5 quả, mỗi minh đệ một quả, nhưng trứng quá lớn, hắn cũng không có thứ gì để chứa. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể cố nhét 2 quả trứng vào trong người, rồi dọc theo đường cũ, trèo trở lại phía trên. Thực ra đi lên theo đường cửa hang sẽ càng dễ dàng, nhưng hắn cũng không dám để mọi người biết, hắn đã bỏ xuống dưới bờ sông. Để người khác biết, hắn nhất định sẽ bị mọi người trách mắng một phen, thực sự là quá mạo hiểm. Cách chương. Chương 52, trứng thủy quái chương 52, trứng thủy quái trèo trở lại phòng mình, Lý Dương nhanh chóng lau khô thân thể, rồi đổi một bộ quần áo. Hắn thật sự chán ghét cảm giác ướt sũng như vậy. Xong xuôi, Lý Dương mang theo 2 quả trứng đi xuống bếp. Trước tiên hắn nấu một nồi cháo thịt, sau đó hắn mới lấy ra 2 quả trứng. 2 quả trứng này thực sự to, lớp vỏ ngoài này cũng rất dày. Vốn dĩ định úp mỗi người một quả, nhưng chỉ có thể cầm về 2 quả, vậy thì khoái đều rồi tráng. Vừa đập vỡ vỏ trứng, Lý Dương liền phát hiện điều bất ngờ. Hắn cảm nhận được một luồng năng lượng phát ra từ trong quả trứng. Trước đó có lẽ do vỏ trứng che đậy, hắn cũng không phát hiện ra. Bây giờ vỏ trứng bị đập vỡ, Lý Dương lại cảm nhận được nguồn năng lượng từ trong quả trứng, phát ra như là thịt manh thú vậy. Lý Dương cũng chưa từng ăn trứng của manh thú, vậy nên hắn cũng không rõ ràng lắm, trứng manh thú có phát ra năng lượng như là manh thú không. Nhưng Lý Dương chắc chắn, loại thủy quái này chính là một loại manh thú. Lý Dương lập tức dùng ngón tay chấm một chút trứng dịch, sau đó đưa lên miệng nếm thử. Thực sự là có chứa năng lượng, mặc dù không phải đặc biệt nồng đậm, so với một số loại thịt manh thú còn thua kém một chút. Nhưng bù lại, năng lượng trong quả trứng này rất tinh thuần, đảm bảo rất dễ hấp thu. Ngoài ra, Lý Dương còn phát hiện, loại trứng này hương vị còn không tệ, chưa biết nấu lên sẽ như thế nào, nhưng ăn sống cũng không có vị tanh. Chỉ là, có lẽ đám tiểu đệ hắn tạm thời không có phúc hưởng dụng. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Lý Dương lại thay đổi chủ ý vẫn là cho chúng ăn một chút, loại này còn rất dễ hấp thu, chúng ăn một chút hẳn là sẽ có chỗ tốt, sẽ không có vấn đề gì. Biết được trong trứng có chứa năng lượng, Lý Dương quyết định cũng chỉ nấu một quả, còn một quả hắn định mang tới chỗ tế sư, để cho tế sư biết về chuyện này. Chỉ có một quả, Lý Dương cũng không biết nên xử lý nó như thế nào. Là trực tiếp ăn, còn là chế biến rồi mới ăn. Là cho vào mỡ rán lên, còn là đập vào nồi cháo. Cái nào cũng có cái tốt riêng, rất khó để lựa chọn. Đến cuối cùng, Lý Dương quyết định trực tiếp ăn sống, dù sao chỉ có ăn sống mới cảm nhận được chân chính hiệu quả của nó như thế nào. Còn các cái khác thì tính sau vậy, cùng lắm sau đó hắn lại bỏ xuống dưới lấy thêm là được. Gọi đám tiểu đệ ra ăn cơm, Lý Dương phân chia mỗi thằng một chút trứng dịch, cũng nói rõ cho chúng nó biết về loại trứng này. Bọn chúng cũng rất cảm thấy hứng thú, vội vàng ăn hết. Chỉ là ăn xong, người thằng nào cũng nóng bừng lên, ngay cả cháo cũng không cần ăn nữa, vội vàng chạy vòng quanh nhà. Lý Dương thấy vậy cũng không để ý tới bọn chúng nữa, hắn cũng bắt đầu ăn số trứng dịch còn lại. Hương vị cũng không tệ, chỉ là hắn cũng không rất ưa thích đồ sống, có lẽ lần sau hắn sẽ chế biến rồi mới ăn, chứ không tiếp tục ăn sống nữa. Nhưng được cái, thứ này hiệu quả cũng thật tốt, căn bản vừa nuốt vào bụng thì lập tức hóa thành năng lượng bị luyện hóa hết. Hoàn toàn không cần lo thân thể không luyện hóa kịp như là thịt thú. Chờ ăn xong, Lý Dương lập tức mang theo quả trứng còn lại đi tìm tế sư. Thấy Lý Dương mới sớm ra đã tới tìm mình, tế sư rất là ngạc nhiên hỏi: "Như thế nào? A Dương, là có chuyện gì xảy ra sao?" Lý Dương tỏ ra hơi do dự, thực sự là hắn sợ để tế sư biết mình đã xuống dưới bờ sông. Nhưng đã quyết định đến nói với tế sư, hắn cũng đã làm tốt tinh thần bị tế sư trách mắng, dù sao cũng không mất miếng thịt nào. "Tế sư, là ta đã phát hiện ra mục đích đám thủy quái kia lên bờ. Chúng lên bờ là để đẻ trứng." Nói xong, Lý Dương cũng lấy ra quả trứng cho tế sư xem. Vốn còn tưởng Lý Dương là nhìn thấy, nhưng sau khi phát hiện quả trứng Lý Dương mang tới thì chân mày tế sư cau chặt lại. Mặc dù đã đoán biết được, nhưng tế sư vẫn hỏi lại Lý Dương: "A Dương, không lẽ ngươi đi xuống bờ sông?" Lý Dương nghe vậy thì cũng chỉ có thể xấu hổ cười, cái này ai còn không đoán ra, hắn cũng không có thần thông cách không lấy bật. Nhưng thực ra tế sư cũng không có tức giận, chỉ là lao rất là lo lắng, lỡ như Lý Dương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tương lai bộ lạc còn có thể trông cậy vào ai. Vậy nên lão lập tức trách mắng Lý Dương: "Hồ nháo, hôm qua ngươi còn nói không để người khác câu cá vì sợ nguy hiểm. Vậy mà bản thân ngươi lại nhảy xuống bờ sông, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao?" Lý Dương cũng chỉ có thể xấu hổ, lắp bắp giải thích: "Ha ha, là ta quá tò mò, cho nên, ha ha." Tế sư thấy vậy thì lắc đầu, thở dài: "Hây, chỉ vì một quả trứng bình thường như vậy, ngươi thật là..." Thấy tế sư cũng không quá trách móc mình, Lý Dương cười vui vẻ, hắn cũng lập tức đính chính: "Ha ha, tế sư ngài đã lầm, đây cũng không phải quả trứng bình thường, mà là trứng của manh thú. Tế sư nghe vậy cũng không cần suy nghĩ lập tức phẩy tay nói, trứng manh thú thì như thế nào, cũng có gì dùng. Chỉ là đang nói, tế sư lại như có điều suy nghĩ nhìn Lý Dương, rồi lại nhìn kỹ quả trứng. Một hồi, tế sư lại hỏi hắn, trứng của manh thú, không lẽ nó có gì đặc biệt? Ta cũng đâu có phát hiện cái gì. Lý Dương thấy thế thì cười. Ha ha, đương nhiên là khác biệt, phải đập ra mới biết được. Ta đã đập ra một quả, phát hiện trứng này có chứa năng lượng. Mặc dù năng lượng chứa đựng không nồng đậm hơn thịt manh thú, nhưng hết sức tinh thuần, có thể dễ dàng luyện hóa. Tế sư nghe vậy thì ngạc nhiên vui mừng, lão không thể tin nổi mà hỏi lại. Thực sự? Lý Dương thấy thế thì gật đầu chắc chắn. Đương nhiên, không tin ngài có thể nếm thử, ta đã thử qua, hương vị còn không tệ. Nghe vậy, tế sư giành lấy quả trứng từ tay Lý Dương, trực tiếp đập vỡ một lỗ trên quả trứng. Vỏ trứng vừa bị đập vỡ, tế sư đã cảm nhận được nguồn năng lượng ở bên trong quả trứng. Tế sư hít hà một hơi như là để cảm nhận cho càng rõ ràng. Sau đó, tế sư lấy ngón tay chấm một chút trứng dịch đưa vào miệng nếm thử. Lập tức tế sư nói, quả thật là giống như ngươi nói, thứ này không chỉ có chứa năng lượng, mà còn rất tinh thuần, rất dễ luyện hóa hấp thu. Lý Dương nghe vậy thì mỉm cười nói, đương nhiên, ta sao có thể lừa ngài được? Đừng nói đồ đẳng chiến sĩ, ngay cả người thường cũng rất nhanh có thể hấp thu. Lý Dương nói cái này thì tế sư tỏ vẻ không tin, lão cao mày nói, A Minh ngươi vui đùa cái gì? Người thường làm sao có thể hấp thụ năng lượng? Lý Dương thấy thế thì giải thích, ngài cũng đừng hiểu lầm, như trước đó khi ta chưa thức tỉnh đồ đẳng, cũng uống qua manh thú huyết, ta cảm thấy, nhưng thực ra thân thể vẫn có thể hấp thu một lượng rất nhỏ năng lượng, chứ cũng không phải không thể hấp thụ chút nào. Mà loại trứng dịch này càng dễ dàng để người thường hấp thu một chút. Ta để mấy thằng đệ của ta dùng thử, chỉ vừa nuốt vào thì thân thể chúng đã có phản ứng. Chỉ là hiệu quả như thế nào ta cũng chưa có hỏi chúng. Tế sư nghe vậy thì cũng hiểu được, lão cũng cảm thấy, cho dù hiệu quả như thế nào thì loại trứng này đúng là đồ tốt. Thế là tế sư ước lượng quả trứng trên tay, sau đó hỏi Lý Dương. Quả trứng này cũng không nhỏ, không biết số lượng nhiều không? Lý Dương thấy tế sư hỏi vậy thì mỉm cười nói với tế sư, ngài đoán xem số lượng như thế nào? Tế sư thấy thế thì lườm Lý Dương một cái, nhìn hắn biểu hiện như vậy còn cần phải đoán, chắc chắn là số lượng không ít. Chỉ là tế sư cũng rất tò mò, số lượng cụ thể như thế nào? Thế là tế sư lại hỏi, cụ thể số lượng là bao nhiêu? Thấy tế sư cũng không đoán, Lý Dương cố ý út mở nói, ta cũng không biết, chỉ là ta phát hiện một ổ có khoảng 100 quả. Tế sư thấy hắn út út mở mở thì sốt ruột, nhưng khi nghe thấy 100 quả thì rất kinh ngạc. 100 quả? Nhiều như vậy? Lý Dương cười trả lời khẳng định. Đúng vậy, ta sờ qua, một ổ ước chừng có khoảng 100 quả. Ta thấy số lượng thủy quái bò lên bờ rất nhiều, vậy nên số ổ trứng chắc chắn cũng không ít. Tế sư nghe vậy rất là vui mừng, chỉ là sau một hồi vui mừng, tế sư lại tỏ ra do dự. Lý Dương thấy thế thì hỏi, làm sao vậy tế sư? Tế sư nghe thấy Lý Dương hỏi thì tỏ ra rất là băn khoăn, nói với Lý Dương, trứng này đúng là thứ tốt, chỉ là đi xuống bờ sông cũng quá nguy hiểm, nếu như gặp thủy quái lên bờ thì sao? Lý Dương nghe vậy thì cũng nói ra suy nghĩ của mình, ta cảm thấy làm gì mà không phải mạo hiểm, đi ra ngoài đi săn không phải cũng cần mạo hiểm tính mạng sao? Vì loại trứng này, mạo hiểm một chút cũng đáng giá. Tế sư nghe thế thì cũng buông lòng một chút, nhưng vẫn chưa thể quyết tâm, vậy nên lão hỏi lại Lý Dương, đã như vậy, vì sao ngươi còn lo nghĩ việc câu manh ngư, không phải có thể câu được manh ngư, chịu nguy hiểm cũng là đáng giá? Lý Dương cũng không cần suy nghĩ lập tức trả lời, câu manh ngư cũng không giống, xuống bờ sông lấy trứng mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ là có khả năng mà thôi. Còn câu manh ngư thì khác, đó là chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nếu như tùy tiện câu. Với lại nguy hiểm đó cũng không phải đơn giản là ảnh hưởng tới một hai người. Không may trêu chọc phải lợi hại thủy quái, chỉ sợ cả bộ lạc cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tế sư cảm thấy Lý Dương nói rất đúng, thế là lập tức thả ra. Ừ, A Dương ngươi nói rất đúng, vậy thì chúng ta không thể bỏ qua loại trứng này. Chỉ là để ai đi xuống thu thập trứng này thì thích hợp, cũng không thể để ai muốn xuống thì xuống được. Lý Dương thấy tế sư đồng ý thì vui mừng, hắn cũng đề nghị. Đúng là không thể ai muốn xuống thì xuống, tốt nhất là càng ít người xuống càng tốt. Tốt nhất là đồ đẳng chiến sĩ, chọn người nào nhanh nhẹn một chút. Tế sư nghe vậy thì gật đầu, lão cũng suy nghĩ xem chọn người nào thì càng thích hợp. Lý Dương cũng suy nghĩ, chỉ là hắn đang suy nghĩ xem có cách nào để xuống lấy trứng càng thêm an toàn một chút. Dù sao xuống dưới đó cũng quá nguy hiểm, lỡ như vừa vặn gặp phải thủy quái lên bờ, chỉ sợ sẽ không kịp trốn trở lại trong hang. Đột nhiên, Lý Dương nghĩ ra một phương pháp, thế là hắn lập tức nói với tế sư. Tế sư, ta nghĩ ra cách này, chắc chắn có thể an toàn xuống chân núi lấy trứng. Tế sư nghe vậy thì ngạc nhiên vui mừng, lão còn đang chưa quyết định được cử ai đi nhặt trứng, không ngờ Lý Dương lại có phương pháp an toàn lấy trứng. Thế là lão lập tức giục Lý Dương nhanh nói ra là phương pháp gì. A Dương, là phương pháp gì, mau lên nói. Lý Dương cười vui vẻ nói, chúng ta có thể xây dựng một đường hầm nối thẳng xuống chân núi. Chỉ cần xây dựng đường hầm đó kích thước nhỏ một chút, vừa vặn để một người ra vào là được rồi. Như vậy chúng ta có thể trực tiếp vận chuyển trứng qua đường hầm trở lại, trứng nhiều như vậy, vận chuyển cũng rất mất công. Mà có đường hầm đó, cho dù gặp phải thủy quái lên bờ, người nhặt trứng cũng có thể nhanh chóng chui vào đường hầm quay trở lại trong núi, không tốn thời gian trèo trở lại, không lo bị thủy quái đuổi theo. Thế sư nghe vậy lập tức vỗ tay. Tốt, cách này của ngươi có thể vận chuyển trứng càng nhanh, càng an toàn. Cứ làm như vậy, để ta cho người đi làm, dù sao có nước bọt sâu đá, rất nhanh thì có thể làm xong. Chỉ là Lý Dương cũng chợt nhớ ra một vấn đề, cả người cũng điệu xỉu xuống. Thế sư phát hiện tình trạng của Lý Dương thì khó hiểu hỏi. A Dương, như thế nào, sao đang vui vẻ tự dưng lại hiểu xỉu như vậy? Lý Dương thở dài nói với tế sư. Thầy, ta quên mất không đánh dấu, bây giờ có lẽ dấu vết đã bị mưa làm mất hết rồi. Căn bản không thể biết được vị trí cụ thể của từng ổ trứng. Chân núi lại rộng như vậy, chắc chắn là không thể tìm thấy hết được các ổ trứng. Tế sư nghe vậy thì mỉm cười, thầm tiếng nói. Ông trời có đức yêu sinh, mặc dù chúng là thủy quái, nhưng lấy trứng đã là một hành vi không quá đạo đức, cũng không thể lấy hết sạch được. Không lẽ ngươi muốn tuyệt sạch nòi giống của chúng hay sao? Lý Dương nghe vậy thì tỉnh ngộ. Đúng vậy, là ta quá tham. Thế thì tùy vào ý trời đi, có thể tìm được bao nhiêu thì lấy bao nhiêu vậy. Thế sư nghe vậy thì cười lớn. Ha ha ha. Đúng thế, tùy theo ý trời đi, nếu như có thể tìm được tất cả trứng, vậy ý trời chính là để cho nòi giống của chúng tuyệt sạch. Ách. Lý Dương cảm thấy, cũng không chỉ có mình lòng tham. Cách chương. Chương 52, thu hoạch trứng chương 52, thu hoạch trứng tế sư nhanh chóng để mọi người đi xây dựng đường hầm. Vì là đường hầm dốc xuống, vậy nên Lý Dương cũng đề nghị không nên làm thẳng, mà là tạo hình thành dạng bậc thang, như vậy di chuyển sẽ dễ dàng hơn. Mà tin tức về trứng thủy quái cũng nhanh chóng truyền ra, khiến cho mọi người ai cũng biết. Ai cũng háo hức tụ tập lại khu vực cửa hàng, trông chờ có thể thu hoạch loại trứng này, nhất là đồ đằng chiến sĩ. Tất cả mọi người chung tay vào, phụ giúp xây dựng đường hầm. Đường hầm cũng rất nhanh thì hoàn thành. Cuối cùng chính là quyết định xem nên chọn ai đi xuống. Mọi người nhao nhao xung phong tự đề cử. Nhưng thực ra, bây giờ đã có đường hầm, đi xuống cũng tương đối an toàn, chọn ai cũng không thành vấn đề. Thế là, Thế sư lựa chọn hai đồ đằng chiến sĩ đi xuống nhặt trứng, đồng thời cũng để vài người nữa đi vào đường hầm hỗ trợ vận chuyển trứng. Vốn dĩ Lý Dương định cùng đi xuống để hướng dẫn bọn họ tìm trứng, nhưng bị Thế sư ngăn cản. Thế là hắn cũng chỉ có thể nói cho họ biết cách tìm được những ổ trứng, còn lại thì để tự họ tìm kiếm. Không thể đi xuống dưới bờ sông, Lý Dương cũng chỉ có thể quay trở lại nhà mình, từ trên ban công nhìn xuống theo dõi tình hình. Tộc trưởng và một số người quen cũng lập tức đi theo hắn, bởi vì chỗ cửa hang này cũng đã tập trung rất nhiều người. Tập trung quá nhiều người như vậy cũng không thích hợp. Đứng trên ban công nhà Lý Dương, mọi người mới cảm thấy nơi này còn thật không tệ. Đứng ở đây nhìn ra ngoài, cho dù là trời mưa, cũng có một phong vị đặc biệt. Tộc trưởng không ngừng than thở. Đây, chỉ tiếc chỗ của ta vị trí cũng không giống chỗ này, bằng không ta nhất định nhờ A Dương bọn hắn giúp ta cải tạo lại một lần. Lý Dương nghe vậy thì lườm ông ta một cái, thực sự là may mắn, thử hử. Bên dưới, hai đồ đằng chiến sĩ đã bắt đầu tìm kiếm. Dựa theo lời nói của Lý Dương, bọn họ bắt đầu không ngừng mò mẫm trong bùn đất. Cũng không quá lâu, bọn họ đã tìm thấy một ổ trứng. Thế là người phát hiện ra ổ trứng bắt đầu nhặt trứng cho vào một cái túi may bằng da thú. Túi đã đầy, anh ta liền mang túi trở lại cửa đường hầm đưa cho người trong đường hầm, để họ vận chuyển trứng đi lên, còn mình thì lại quay lại tiếp tục nhặt trứng. Cứ như vậy, một ổ trứng rất nhanh thì được thu hoạch xong. Một người khác cũng tìm thấy một ổ trứng khác, sau đó cũng làm như người vừa rồi, bắt đầu thu hoạch trứng. Số lượng ổ trứng rất nhiều, nhưng phạm vi chân núi cũng rất rộng, thế nên cứ phải tìm kiếm một khoảng thời gian mới có thể tìm thấy một ổ trứng. Phía trên, mọi người hứng khởi theo dõi. Thấy không ngừng có trứng được thu hoạch, ai cũng muốn có thể đi xuống cùng tìm kiếm cho nhanh. Đột nhiên, Lý Dương phát hiện, mặt nước chỗ rìa bờ sông có chút động tĩnh khác lạ. Sau đó, một đám sinh vật từ từ trồi lên mặt nước. Đám sinh vật này nhanh chóng bò lên bờ sông, Lý Dương lập tức có thể thấy được, bọn chúng có hình dạng giống con bạch tuộc. Thân hình chúng tương đối trong suốt, kích thước cũng khá là to lớn với những chiếc xúc tu dài nhỏ. Không có thời gian quan sát rõ ràng, Lý Dương lập tức cảnh báo người bên dưới. Mau trở về, có thủy quái lên bờ. Với hô, Lý Dương vừa lấy ra cung tên. Vì là sợ có thủy quái lên bờ, mọi người cũng đều cầm theo vũ khí. Hai người bên dưới nghe thấy có thủy quái, thì lập tức bỏ chạy tới cửa đường hầm. Trong khi đó những người khác cũng lập tức chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng công kích. Thấy hai người bên dưới đã an toàn, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. May mắn, đám thủy quái kia di chuyển trên cạn cũng không nhanh. Lý Dương đếm thì phát hiện có tổng cộng 16 đầu thủy quái. Sau khi lên bờ thì đám thủy quái này cũng giống như đám thủy quái trước đó, bắt đầu bò về phía chân núi. Chỉ là, tốc độ của đám này mặc dù chậm nhưng vẫn nhanh hơn đám trước đó rất nhiều. Lý Dương nghĩ, không lẽ đám này cũng bò lên để đẻ trứng? Nhưng dù thế nào, hắn cảm thấy vẫn là để mọi người che giấu bất đi thì tốt hơn. Hắn cũng nói việc này với tộc trưởng ở bên cạnh. Tộc trưởng cũng nghĩ như vậy, thế là lập tức đi xuống cửa hàng, nói với mọi người rút vào trong. Nói xong, tộc trưởng lại quay lại chỗ Lý Dương để quan sát, đứng chỗ này quan sát vẫn thoải mái hơn. Chỉ là, Lý Dương không ngờ rằng, đám thủy quái này lên bờ cũng không phải là để đẻ trứng. Mọi người phát hiện, sau khi tiến sâu vào trong bờ, bọn chúng bắt đầu dùng những chiếc xúc tu của chúng để thọc xuống dưới bùn đất, như là đang tìm kiếm thứ gì. Chờ đến khi một đầu thủy quái dùng xúc tu lôi lên một quả trứng, sau đó bỏ nó vào trong miếng ướt, mọi người mới biết được, bọn thủy quái này đang tìm kiếm thứ gì. Lý Dương lập tức chửi mẹ nó, hắn còn thật không nghĩ tới, đám khốn kiếp này lên bờ là để tìm trứng của đám thủy quái trước đó ăn. Bảo sao đám thủy quái trước đó phải lên tận trên bờ để đẻ trứng? Ngay cả đẻ trên bờ còn có bọn tìm tới ăn trộm cơ mà. Lý Dương lập tức lấy ra cung tên, nhắm vào đám thủy quái khốn kiếp bên dưới. Dám tranh cướp trứng với bọn ta, đúng là tự tìm đường chết. Những người khác cũng không chậm hơn Lý Dương. Con tưởng là bọn chúng cũng lên bờ để đẻ trứng, ai ngờ đám thủy quái này là tới tranh cướp đồ vật của bọn họ, thế thì làm gì có ai nhẫn nhịn nổi. Không chỉ đám người còn đứng xem, kể cả những đồ đằng chiến sĩ đã rút vào trong cũng cầm ra đoàn mâu, cung tên, nhắm vào đám thủy quái bên dưới công kích. Mà bên dưới, đầu kia thủy quái phát hiện ra một ổ trứng, đang không ngừng dùng những chiếc xúc tu của nó nhặt trứng bỏ vào miệng. Những đầu thủy quái khác cũng phát hiện ra, lập tức lao tới tranh cướp. Vừa lúc này, vô số đoàn mâu vụ vụ lao tới. Không nghĩ tới đám thủy quái này cũng không tầm thường. Bọn chúng lập tức phát hiện ra, chúng bắt đầu vung vẩy xúc tu ngăn cản công kích. Xúc tu tốc độ nhanh chóng khiến cho không ít đoàn mâu bị đánh bay. Nhưng vì là trước đó không có đề phòng, nên chúng cũng không thể ngăn cản toàn bộ công kích, một vài đoàn mâu vẫn là đánh trúng người bọn chúng, tạo thành lớn nhỏ các loại thương thế. Mục tiêu Lý Dương ngắm chính là đầu của con thủy quái đã tìm ra ổ trứng. Vì là người đầu tiên phát động công kích, lại có độ chuẩn xác của cung tên, mũi tên của hắn không sai lệch cắm vào giữa đầu của nó. Đầu thủy quái bị trúng tên bất ngờ, lập tức ngã xuống, không ngừng giãy giụa. Trong khi những đầu thủy quái khác gặp tập kích nhanh chóng trốn chạy, lúc bò lên có vẻ chậm chạp, vậy mà bây giờ chúng bò chạy rất nhanh. Chỉ là không phải con thủy quái nào cũng bò chạy thành công. Cũng có đầu thủy quái, lượt đầu tiên gặp công kích đã bị thương khá nặng, dẫn tới khi bò chạy tương đối rất ở phía sau. Thế là nó trở thành trọng tâm công kích của mọi người, vậy nên nằm lại cũng là kết quả tất yếu. Đến cuối cùng, có 3 đầu thủy quái nằm lại, thậm chí còn có một con thủy quái bị rơi lại một đầu xúc tu. Con thủy quái Lý Dương bắn gục cũng bị cắm không ít đoàn mâu, dù sao nhiều mâu ném xuống như vậy, bị dính mâu của người khác cũng là điều bình thường. Đám thủy quái này cũng thật sự lợi hại, chỉ phòng ngự bằng cách khua khoáng xúc tu, vậy mà cũng có thể an toàn rút lui, cũng chỉ có 3 đầu là phải nằm lại. Chỉ là, bây giờ đi xuống thu hoạch bọn chúng cũng thành vấn đề. Ở trên này còn bọn thủy quái chắc chắn là không công kích tới được, chứ xác mấy đầu thủy quái nằm khá gần bờ sông, bọn thủy quái đó mà còn chưa đi, với sức công kích của bọn chúng, ai mà chống đỡ nổi. Lý Dương cảm thấy, vẫn là dùng dây trói vào cắn mâu, sau đó cắm vào người thủy quái, rồi mọi người cùng kéo chúng lên thì hơn. Mọi người cũng cảm thấy rất hợp lý, thế là mọi người lấy ra một cây mâu lớn, trên lưới mâu có ngạnh. Cây mâu sẽ do người mạnh nhất là tộc trưởng ném. Mũi mâu cắm ngập vào trong thân thể của một đầu thủy quái, mọi người cùng chung tay kéo nó trở lại cửa hang. Mọi người lần lượt kéo hết cả 3 con thủy quái đi lên, ngay cả cái vòi lẻ bị rơi ra cũng không tha. Chờ kéo lên hết, tất cả mọi người đều xuống lại vây xem thủy quái. Bọn họ thấy loại thủy quái này hình dạng thật kỳ quái, mềm nhũn không xương, lại mọc ra vô số xúc tu. Thế là mọi người gọi chúng là xúc tu quái. Lý Dương cũng để ý, đám xúc tu quái này có một số thứ không giống với bạch tuộc. Ví dụ như xúc tu của chúng càng dài và nhỏ, nó chia làm 2 loại. Một loại càng dài hơn giống như vũ khí của nó, trên những chiếc xúc tu này mọc ra không ít gai ngược, đầu của những chiếc xúc tu này cứng và nhọn như là những chiếc gai xương. Còn một loại có vẻ như những cái tay của nó, ngắn hơn một chút và mọc ra giác hút như xúc tu của bạch tuộc. Đối với mọi người trong bộ lạc mà nói, nó có kỳ quái hay không, cũng chỉ là khiến họ ngạc nhiên, tò mò mà thôi. Chứ nếu là manh thú thịt, vậy thì kỳ quái một chút, mọi người cũng không hề chê. Vì là 3 đầu thủy quái này tính là chiến lợi phẩm của chúng mọi người trong bộ lạc, vậy nên tế sư sẽ mang về làm lễ tế tổ linh, sau đó sẽ chia đều cho các chi mạch. Lý Dương cảm thấy, mặc dù kích thước mấy đầu thủy quái này không nhỏ, nhưng chia ra thì cũng chẳng được bao nhiêu. Nếu không phải muốn nếm thử thịt loại này xem hương vị như thế nào, thì hắn cũng không muốn lấy. Thủy quái đã bị đánh chạy, mọi người không chờ đợi được lại tiếp tục đi xuống dưới thu hoạch trứng. Chỉ là tộc trưởng cố ý dặn dò bọn họ phải cẩn thận, tốt nhất là không nên cách chân núi quá xa. Những người ở bên trên cũng thêm phần cảnh giác, thường xuyên chú ý động tĩnh ở bờ sông. Chỉ là có lẽ món trứng này chính là đặc sản hay gì, cũng đúng như tổ tiên đã truyền miệng, thường xuyên có thủy quái lên bờ. Hai người bên dưới còn chưa tìm được mấy ổ trứng, thì mọi người lại phát hiện có thủy quái muốn lên bờ. Lần này thì không còn là loại xúc tu quái nữa, mà lại là mấy con cua. Đám cua này mặc dù có lớn có nhỏ, kích cỡ không đồng đều, nhưng con nhỏ nhất cũng có chiều dài hơn 2 mét. Lần này Lý Dương không cần chờ đợi, cũng có thể đoán được bọn này là lên bờ tìm trứng. Dù sao chắc chắn là không phải lên bờ để đẻ trứng, bởi vì bộ dáng đám này cùng bình thường con cua không có chút gì khác nhau cả. Chúng cũng có phần yếm dưới thân, chính là bộ phận để chúng ấp nở trứng, vậy nên chúng cũng sẽ không đẻ trứng trên bờ như loài thủy quái kia. Thế là, không chỉ nhanh chóng thông báo cho người bên dưới giúp về, mọi người cũng nhanh chóng chuẩn bị công kích đám thủy quái mới này. Cũng may mắn, bọn thủy quái này mặc dù kích cỡ khác nhau, nhưng cũng đều chỉ là manh thú cấp mà thôi. Có lẽ là loại trứng kia cũng chỉ là manh thú cấp, vậy nên cũng không thu hút đến càng cao cấp hơn thủy quái. Loại thủy quái này tốc độ trên bờ cũng nhanh hơn loại trước đó rất nhiều. Chúng như là những cỗ máy nhanh chóng lùng sục khắp nơi. Thấy hai người kia đã trở về trong đường hầm, đám người bắt đầu công kích. Lý Dương cảm thấy, kiếm thêm được mấy con cua này nữa, có lẽ là có thể làm một nồi lẩu hải sản rồi. Đám thủy quái này rõ ràng phản ứng chậm chạp hơn lũ xúc tu quái trước đó, vậy nên công kích của đám người dễ dàng đánh trúng lên thân thể bọn chúng. Chỉ là, vỏ đám cua này cứng rắn hơn mọi người nghĩ không ít. Công kích của họ rơi vào trên đó rất khó có thể gây ra thương tổn, đặc biệt là mũi tên. Những mũi tên va chạm vào lớp vỏ cứng rắn đó cũng chỉ có thể để lại một chút hằn, sau đó thì lập tức văng ra. Cũng chỉ có công kích của mấy người như tộc trưởng hay Lý Chiến mới có thể tạo thành chút ít thương tích cho đám thủy quái này, nhưng cũng không thể làm khó dễ cho chúng. Mà đám thủy quái gặp phải công kích cũng không hề ngồi im. Chúng bắt đầu lấy càng che chắn thân thể, thỉnh thoảng lại khua khoáng một chút ra vẻ ta rất đáng sợ. Chỉ là mọi người cách ở xa, chúng cũng chỉ có thể ở dưới đó làm cái bia sống. Mặc dù công kích không quá hiệu quả, nhưng đám người cũng không hề dừng tay. Cho dù không làm vài con nằm lại được, bọn họ cũng phải đánh đuổi chúng trở về dưới sông. Như vậy bọn họ mới có thể tiếp tục thu hoạch trứng. Cách chương. Chương 53. Thủy quái đánh nhau chương 53, thủy quái đánh nhau nhìn đám cua mặc dù đứng đó cho bọn hắn công kích, nhưng vẫn như những chiếc tăng bất khả chiến bại, Lý Dương cảm thấy bừa bãi công kích là không có hiệu quả. Đám cua này căn bản bên ngoài cũng đều là lớp giáp sắt cứng rắn, cũng chỉ có một số vị trí nhỏ là còn có vẻ phòng ngự yếu kém một chút, ví dụ như mắt, miệng hay là khớp nối ở giữa chân và thân thể. Nếu như chỉ là con cua nhỏ, với khoảng cách công kích như này thì chắc chắn là bọn họ bó tay. Nhưng kích thước lũ cua này lớn như vậy, công kích những điểm yếu đó của lũ cua vẫn là có khả năng. Thế là, Lý Dương nói chuyện này với mọi người, để mọi người không tiếp tục tùy ý công kích nữa. Nghe thấy lời của Lý Dương, mọi người cũng không tiếp tục công kích, bắt đầu tìm kiếm những vị trí điểm yếu của lũ thủy quái này. Lũ cua thấy không còn bị công kích thì như là không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tìm kiếm những quả trứng. Điều này khiến đám người cảm thấy rất tức giận, cảm giác như công kích của bọn họ không bị đám thủy quái này xem ra gì. Thế là, sau khi xác định tốt vị trí cần công kích, bọn họ bắt đầu nhắm vào những chỗ đó phóng ra loạt công kích mới. Đương nhiên nhắm vào những vị trí nhỏ như thế này chính là sở trường của cung tên, chứ phóng mâu cho dù thuần thục cũng không dễ dàng có thể làm được. Lý Dương cũng xác định một mục tiêu, hắn nhắm thẳng vào miệng của nó. Bởi vì hắn cảm thấy vị trí này còn tính là nguy hiểm một chút đối với bọn chúng. Phốc một tiếng, mũi tên chuẩn xác cắm trúng vào trong miệng của con cua đó. Nó khiến con cua đau đớn, nhanh chóng sử dụng cái càng của nó kẹp lấy bờ mũi tên lộ ở bên ngoài. Sau một hồi loay hoay, con cua đã rút mũi tên ra khỏi người nó. Điều này khiến cho Lý Dương rất bất ngờ. Hắn không nghĩ tới mũi tên không những không thể giết chết đầu thủy quái này, nó thậm chí còn có thể rút mũi tên ra. Chỉ là bị dính một mũi tên như vậy, có lẽ cũng làm nó bị thương không nhẹ. Chỉ thấy nó vội vàng bỏ chạy trở lại dưới sông. Mà lần công kích này của mọi người cũng rất hiệu quả, mặc dù đa phần vẫn là không thể trúng được điểm yếu của thủy quái, nhưng cũng có một số công kích là thành công trúng đích mục tiêu. Kết quả những con cua khác cũng hầu hết ăn đau. Chúng cùng nhau rút chạy, không còn có con nào dám ở lại. Đám người rất là vui mừng vì đã đánh đuổi được đám thủy quái này. Thực sự bọn họ chỉ sợ đám bọn chúng ở lì không chịu rời đi, như vậy bọn họ cũng không dám xuống dưới đó thu hoạch trứng nữa. Sau khi vui mừng thì mọi người lại tỏ ra tiếc nuối, đương nhiên là tiếc nuối vì không thể làm cho một đầu thủy quái nào nằm lại rồi. Chỉ là rất nhanh cảm giác tiếc nuối đã bị mọi người vứt ra sau đầu, bởi vì họ lại có thể xuống dưới nhặt trứng. Nhưng lần này, thời gian nhặt trứng cũng không kéo dài hơn lần trước đó rất lâu, thì lại có đám thủy quái khác chui ra. Số lượng đám thủy quái này cũng không nhiều, chỉ có 9 con. Lần này đám thủy quái hình dạng thực sự có chút quái dị, ngay cả Lý Dương cũng cảm thấy như vậy. Đám này quái vật mặc dù cùng dạng với con bọ cạp, nhưng chúng lại có 3 cái kìm. Cơ bản thì chính là phần đằng trước cũng không khác gì hình dạng con bọ cạp, chỉ là đôi kìm đằng trước rất là to lớn, chẳng khác nào đôi kìm của con tôm hùm. Mà phía sau của loại thủy quái này thì lại có chút khác người, khi đuôi của nó lại không mọc ra châm độc như là bọ cạp, mà lại mọc ra một cái kìm nữa. Cái kìm này mặc dù nhỏ hơn so với 2 cái kìm phía trước, nhưng càng thêm linh hoạt và sắc bén. Lý Dương cảm thấy, 2 cái kìm phía trước có lẽ càng thích hợp để phòng thủ, mà cái kìm phía sau này mới là vũ khí chính của loại thủy quái này. Mà lớp vỏ bên ngoài của loại thủy quái ba càng này cảm giác như là vỏ tôm vậy, càng thêm bóng loáng và trong suốt. Lý Dương cũng cảm thấy, loại vật này càng nghiêng về loại tôm, không chỉ vì cặp càng như là càng tôm hùm, còn vì nó không có gai độc nên khẳng định là ăn không lo bị độc. Thấy lại có thủy quái xâm phạm, mọi người nhao nhao chuẩn bị lần nữa đánh đuổi. Nhưng Lý Dương đội ngăn cản họ lại, dù sao đám thủy quái đó cũng có thể biến thành con mồi hấp dẫn, làm sao lại chỉ nghĩ đánh đuổi như vậy. Lý Dương mặc dù cũng không có cách nào vừa đảm bảo an toàn, lại vừa có thể tốt hơn săn bắt được đám thủy quái bên dưới. Nhưng chờ chúng càng lại gần một chút rồi công kích thì chắc chắn là hiệu quả công kích sẽ càng tốt hơn. Sau khi nói điều này với tộc trưởng bọn họ cũng rất đồng ý với điều này. Thế là mọi người mặc kệ đám thủy quái đó bắt đầu trên bờ sông tìm kiếm, chỉ chờ bọn chúng lại gần phía chân núi một chút, bọn họ sẽ đồng loạt công kích. Mà bầy thủy quái không bị bọn hắn làm phiền thì cũng không ngần ngại khắp nơi tìm kiếm. Rất nhanh bọn chúng đã di chuyển vào rất gần chân núi, dù sao phía bên ngoài cũng không có ổ trứng nào. Chỉ là mọi người còn chưa kịp công kích thì lại tiếp tục có thủy quái lên bờ. Lần này cũng không phải là một đám thủy quái nữa, mà chỉ có duy nhất một đầu thủy quái mà thôi. Nhưng đầu thủy quái này càng thêm to lớn, so với các loại thủy quái đã lên bờ trước đó thì nó kích thước lớn hơn không ít. Chỉ là Lý Dương cũng không biết thứ này là loài gì. Hắn cảm thấy nó giống loài rắn, nhưng cũng không rất giống. Bởi vì thân thể nó giống loài rắn, nhưng lại có cái đầu càng giống hơn loài cá, với cái miệng to lớn và hàm răng sắc bén. Có lẽ nó là một loại thủy xà. Con thủy xà này dài chừng hơn 10 mét, đường kính thậm chí còn to lớn hơn đầu cự mãng Lý Dương từng săn được một chút. Không biết đầu thủy xà này lên bờ có phải là vì những quả trứng hay không. Nhưng sau khi phát hiện trên bờ còn có đám thủy quái ba càng kia, thì sự chú ý của nó lập tức tập trung vào bọn chúng. Mà đám thủy quái ba càng phát hiện đầu thủy xà lên bờ, thì cũng nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, như là chúng cảm thấy bị đe dọa. Nhìn thấy tình huống này, mọi người ăn ý dừng tay, không tiếp tục công kích như dự định. Rất có thể hai loại thủy quái bên dưới sẽ lẫn nhau chào hỏi một chút. Bên dưới, đầu thủy xà bắt đầu từ từ tiến lại gần đám thủy quái ba càng. Mà đám thủy quái ba càng dường như có vẻ e ngại, hơi lùi lại phía sau một chút. Đột ngột, đầu thủy xà tăng tốc, lao nhanh tới vị trí của đám thủy quái ba càng. Thấy thế, đám thủy quái ba càng cũng không tiếp tục lùi lại, mà đứng vững tại chỗ, chuẩn bị chống cự lại công kích của đầu thủy xà. Đầu thủy xà lao tới, há miệng định cắn lấy một đầu thủy quái ba càng. Nhưng đầu thủy quái ba càng đó dùng cặp kìm trước to lớn chặn lại. Trong khi đó, những thủy quái ba càng khác lập tức dừng cái kìm phía sau công kích phần mắt của thủy xà. Đầu thủy xà mặc dù có vẻ liều lĩnh công kích, nhưng có lẽ nó cũng tương đối e ngại những cái kìm của đám thủy quái ba càng này. Vừa bị cản trở, nó lập tức quay đầu né tránh những công kích của đám đối thủ. Đồng thời thủy xà bật người, quất thẳng cái đuôi to lớn vào vị trí của bọn chúng. Đám thủy quái ba càng cũng chỉ có thể dùng cặp càng phía trước ngăn cản, bảo vệ thân thể của mình. Chỉ là bọn chúng vẫn bị sức mạnh to lớn của cái đuôi con thủy xà hất bay tứ tung ra ngoài. Thấy đám thủy quái ba càng bị đuôi của mình đánh bay tách ra, thủy xà lập tức lao tới cắn lấy một con. Mặc dù bị đánh bay, nhưng đám thủy quái ba càng này cũng không có vấn đề gì. Đầu thủy quái ba càng bị thủy xà lao tới công kích, cũng không chịu đứng yên cho nó đớp lấy mình như vậy. Nó dùng cặp càng phía trước kẹp lấy hai hàm của thủy xà, cố gắng không để thủy xà cắn xuống. Đồng thời nó lấy cái kìm phía sau công kích vào phần đầu của thủy xà, để thủy xà đau đớn phải buông tha bản thân. Những đầu thủy quái khác cũng lập tức lao tới, ý định giải cứu đồng loại của mình. Thủy xà cảm thấy bị đe dọa, lập tức vung về đầu, sau đó vẩy mạnh đầu thủy quái trong miệng nó ra, khiến cho đầu thủy quái này bị văng ra xa. Một phát này có lẽ đã khiến cho đầu thủy quái ba càng này trọng thương. Nó không ngừng dãy rủa cố gắng bò dậy, nhưng mãi không được. Trong khi đó, đầu thủy xà cũng không hề dễ chịu, phần miệng và đầu của nó cũng đã bị đầu thủy quái ba càng làm cho bị thương. Nó tức giận nhìn kẻ đã làm mình bị thương, nhưng những đầu thủy quái ba càng khác đã tấn công đến. Thế là nó lại dùng đuôi quét ra, định lần nữa đánh bay bọn chúng. Chỉ là lần này đám thủy quái ba càng không còn chỉ chống cự, nhân lúc cái đuôi của thủy xà quét tới, bọn chúng đã dùng kìm sau sắc nhọn đâm vào đuôi rắn, khiến cho thủy xà bị thủng ra mấy lỗ máu. Đau đớn khiến thủy xà càng thêm tức giận, nhưng nó cũng không vội vàng tiếp tục tấn công. Có lẽ trước đó nó đã khinh thường đám con mồi này, nên nó mới bị chúng làm bị thương. Nó cần phải càng thêm coi trọng bọn chúng mới được. Bên trên, mọi người hết sức hứng khởi theo dõi màn chào hỏi của đám thủy quái. Lý Dương trước đây thật sự không biết, mùa mưa ở bờ sông này lại có thể náo nhiệt như vậy. Hắn cũng không biết những người khác trong bộ lạc có biết rõ chuyện này không, thế là hắn quay sang hỏi tộc trưởng. Tộc trưởng, trước giờ mùa mưa đều như thế này sao? Tộc trưởng đột nhiên thấy Lý Dương hỏi vậy thì hơi ngẩn người, sau một hồi ngẫm nghĩ lại thì lắc đầu nói. Ta cũng không biết, dù sao trước đó cứ gặp mùa mưa thì không ai dám lại gần cửa hang bên này cả. Cho dù là canh gác cũng sẽ rút lui vào bên trong. Lý Dương nhớ lại trong trí nhớ của mình từng có mùa mưa thì đúng là như vậy. Lần này là có tác động của bọn hắn nên trước đó mấy đám thủy quái đã bị đuổi chạy về dưới sông. Nếu như không phải như vậy, không biết bây giờ sẽ là tình huống gì, có thể hay không xảy ra hỗn chiến. Nếu như thật sự xảy ra hỗn chiến, vậy không phải bọn hắn có thể trở thành ngư ông. Nghĩ đến rất nhiều thủy quái lẫn nhau hỗn chiến, bị chết thì bị chết, bị thương thì bị thương, đổ xuống la liệt, cuối cùng bộ lạc bọn hắn ra tay thu sạch. Lý Dương bắt đầu hối hận vì trước đó bọn hắn đánh đuổi mấy đám thủy quái kia. Càng nghĩ càng thấy hối tiếc, Lý Dương quay ra nói với mọi người. Các ngươi cảm thấy, nếu như trước đó chúng ta không đánh đuổi mấy đám thủy quái kia, liệu sẽ xảy ra chuyện gì? Mọi người đang chú ý quan sát trận chiến bên dưới, đột nhiên nghe thấy Lý Dương hỏi vậy thì sửng sở. Nhưng bọn họ vẫn cẩn thận suy xét một phen, có lẽ trong lòng ai cũng cho ra kết quả như nhau, chính là đại chiến. Dù sao, chúng lên bờ cũng đều là vì tìm thức ăn, chính là quan hệ cạnh tranh. Cho dù không phải kẻ thù, vừa gặp nhau đã hết sức đỏ mắt như là hai loại thủy quái phía dưới. Nhưng mà xung đột chính là chuyện không thể tránh khỏi. Mà khi một đám thủy quái lên bờ, phát hiện hai đám thủy quái đang chiến đấu, chỉ sợ chúng cũng sẽ không để yên mặc kệ. Dù sao, cho dù là một đám xuất sinh thì cũng hiểu được ngư ông đắc lợi, trừ khi chúng chê thức ăn. Có cơ hội chúng lại không lao vào kiếm lợi ích mới là điều kỳ lạ. Đến cuối cùng chỉ sợ khu vực bờ sông này sẽ trở thành một bữa đại tiệc, một bài chiến trường. Mà bộ lạc bọn họ ở trên này, chỉ cần ra tay lúc thích hợp, rất có thể sẽ trở thành cuối cùng ngư ông, thu được lớn nhất lợi ích. Này, này, này. Mọi người vừa suy đoán theo mạch suy nghĩ, trong miệng vừa lắp bắp tỏ ra tiếc nuối. Không giống như Lý Dương, mấy người như là tộc trưởng hay Lý Chiến thì càng tiếc nuối hơn vô số lần. Bởi vì bọn họ cảm thấy mình cũng không chỉ bỏ lỡ một lần cơ hội. Nếu sớm biết như thế này, những mùa mưa trước đó bọn họ cũng không né tránh cửa hang làm gì. Chỉ cần núp ở cửa hang chờ đợi, có khi mùa mưa chính là lúc bộ lạc dễ kiếm con mồi nhất rồi. Tộc trưởng đấm tay thở dài. Hey! Nếu như sớm biết, vậy thì tốt quá. Lý Dương nghe thấy tộc trưởng đột nhiên thở dài như vậy thì mỉm cười hỏi. Tộc trưởng, như thế nào? Nếu như sớm biết cái gì? Tộc trưởng nghe Lý Dương hỏi thế thì bực bội trả lời. Đương nhiên là nếu như sớm biết, mùa mưa đám thủy quái này đều ở đây hôn chiến thì có phải tốt không? Những người khác nghe vậy cũng rất đồng tình. Mà Lý Dương thì cười lớn nói. Ha ha ha! Đây cũng chỉ là tự ngươi suy đoán, chứ chắc gì đã thật sự xảy ra. Thấy Lý Dương cười như vậy, tộc trưởng hừ lạnh, chỉ bên dưới, nói. Nói nhảm, dưới kia không phải đang đánh nhau sao? Lý Dương ngẩn người, đúng vậy nha, trước kia thì không biết, chứ bây giờ không phải chính đang đánh nhau sao? Mặc dù không phải hôn chiến, nhưng đúng là thủy quái đang đánh nhau. Cách chương. Chương 54, lẩu hải sản chương 54, lẩu hải sản bên dưới bờ sông, sau một hồi đánh nhau kịch liệt, đám thủy quái ba càng đã bị đánh cho tan tác, hầu hết chúng đều đã bị trọng thương. Có con đã bị rơi mất một càng trước, có con thì đã không có càng sau, thậm chí có con đã nằm im tại chỗ. Đám thủy quái ba càng đã như vậy, đầu thủy xà cũng không tốt hơn bao nhiêu. Vốn tưởng là đám con mồi dễ rơi, không ngờ nó lại bị đám con mồi gai góc này làm cho thương tích đời mình. Một con mắt của nó đã bị cho mù, trên người cũng lớn bé rất nhiều vết thương, vô cùng chật vật. Đã thế, nhiều khi muốn cố gắng nuốt lấy một hai con mồi rồi từ bỏ, nhưng đều gặp phải sự ngăn cản của những con khác, khiến nó rất là tức điên. Nhưng bây giờ, nó đã sắp sửa có thể hưởng thụ thành quả của buổi đi săn vất vả này rồi. Thủy xà âm trầm theo dõi mấy đầu con mồi còn có chút sức chiến đấu, con thì gãy càng, con thì quẹt chân. Nó từ từ bò lại gần bọn chúng, nó cũng không phải không muốn bò càng nhanh, chỉ là bây giờ nó cũng đã đuối sức. Mọi người cảm thấy, thời cơ đã không sai biệt lắm, thế là chuẩn bị công kích. Lý Dương thấy thế nói với mọi người, chờ một chút, chúng ta tập trung công kích đầu thủy xà trước. Mọi người cũng đồng ý như vậy, dù sao để một vài đầu thủy quái ba càng chạy mất còn có thể chấp nhận, chứ để đầu thủy xà to lớn kia chạy mất, chắc chắn là sẽ rất đáng tiếc. Lý Dương dương cung, nhắm chuẩn vào con mắt còn lại của thủy xà. Loại thủy xà này vậy giáp độ phòng ngự có vẻ kém hơn không ít trên cạn mãng xà, nhưng con mắt còn lại của nó thì càng thêm yếu kém. Những người khác cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ có hiệu lệnh là mọi người sẽ đồng loạt chút công kích vào thủy xà. Dù sao tất cả công kích của mọi người cũng không thể chuẩn xác, nhất là những người công kích bằng mâu. Vậy nên tộc trưởng chờ cho đầu thủy xà tiến đến gần đám thủy quái ba càng, thì mới ra hiệu cho mọi người công kích. Khi đó, cho dù có công kích lệch một chút, cũng có thể trúng phải những đầu thủy quái ba càng bên cạnh, hiệu quả sẽ tối ưu. Đầu thủy xà vừa lao tới, chuẩn bị công kích mấy đầu thủy quái ba càng còn lại, thì lập tức vô số lưỡi mâu, mũi tên bèo bèo phóng tới nó. Với tình trạng bây giờ của nó, căn bản không thể kịp phản ứng trước những công kích bất ngờ này. Rất nhiều mũi tên, đoàn mâu cắm trúng thân thể còn rắn, mũi tên của Lý Dương cũng chuẩn xác cắm trúng con mắt còn lại của nó. Cũng có không ít mũi tên kém chuẩn xác hơn, đã bị lệch ra. Và thế là, mấy đầu thủy quái ba càng ở bên cạnh cũng không ít chịu vả lây. Tuy vậy, cũng có đầu may mắn không trúng một phát nào, hoặc là cũng có đầu mặc dù dính trưởng nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Đầu thủy xa chúng phải nhiều công kích như vậy thì đau đớn, không ngừng quằn quại. Chỉ là, nó làm như vậy khiến tác động tới những lưỡi mâu mũi tên cắm trên người nó khiến nó càng thêm thống khổ. Mọi người cũng không biết chịu nhiều thương tích như vậy nó có chết không. Nhưng để cho chắc chắn, mọi người vẫn tiếp tục công kích nó. Trong khi đó, đám thủy quái ba càng gặp tình huống như vậy, thế mà không bỏ chạy. Ngược lại, đám này thủy quái phát hiện thủy xà gặp công kích bị trọng thương, lại xông lên công kích thủy xà như là để báo thủ. Mọi người thấy thế thì càng thêm vui vẻ, công kích càng nhiệt tình. Ngay từ đầu đã không bỏ chạy, vậy thì làm gì có cơ hội bỏ chạy. Đầu thủy xà cuối cùng cũng chút xuống hơi thở cuối cùng, trên thân nó cắm chi chít những lưỡi mâu, mũi tên, mà đám thủy quái ba càng cũng đều nằm lại. Bọn quái vật này cũng rất có tính tình, không cắn xuống thủy xà một miếng thịt, chúng cũng không chịu rời đi. Chỉ tiếc đến lúc muốn rời đi cũng không được nữa rồi. Dù sao cũng thương thành như vậy, đám đồ đằng chiến sĩ đã rất nhiệt tình mời chúng ở lại ăn tiệc. Nhìn bãi chiến trường ngổn ngang nằm lại vừa tròn 10 đầu thủy quái, mọi người vui mừng hò reo. Chỉ là không nhanh chóng thu dọn chiến trường, kéo con mồi trở về, chưa nói đến lỡ như lại có thủy quái đi ra, cứ để đó cho máu huyết của chúng chạy hết cũng là thua thiệt lớn. Thế là, mọi người nhanh chóng quyết định mạo hiểm chạy xuống dưới thu dọn chiến trường. Dù sao chỉ cần cảnh giác một chút, hẳn là cho dù có nguy hiểm cũng sẽ kịp chạy trở về đường hầm. Chứ nếu như dùng cách kéo dây như trước đó, sẽ rất tốn thời gian, tổn thất máu huyết không nói, khả năng ngoại ý muốn xảy ra sẽ rất lớn. Nơi này chính là nơi nào, ngay bên cạnh bờ sông, thủy quái bất cứ lúc nào cũng có thể đột kích. Đã quyết định như vậy, mọi người cũng không chậm trễ, mấy chục đồ đằng chiến sĩ lao xuống. Người thì kéo sát con mồi, người thì thu lượm vũ khí rơi rất ở xung quanh, sau đó nhanh chóng kéo con mồi quay trở lại. Những người khác thì ở phía trên cảnh giới, nếu như có tình huống bất ngờ xảy ra cũng kịp làm ra phản ứng. Cũng may, có lẽ là do tốc độ nhanh chóng, hoặc cũng có thể là do tổ tiên phù hộ, cho tới khi đám người kéo được con mồi trở về, cũng không có đầu thủy quái nào lao ra. Mọi người vui mừng vây xem đống con mồi thu được. Sau khi vây xem chán chê, mọi người quyết định cùng vận chuyển chúng về chỗ tế đàn. Trời cũng đã sắp tối, mọi người không định tiếp tục đi xuống tìm trứng nữa, ngày mai tiếp tục cũng không muộn. Dù sao thu hoạch của ngày hôm nay cũng đã rất khá. Mặc dù vậy, họ cũng để lại mấy người canh chừng, phòng khi lại có thủy quái lên mở. Sau khi hiến tế, mọi người họp bàn xem nên xử lý những thu hoạch này như thế nào. Mặc dù công lao của mọi người có lớn có nhỏ, nhưng những thu hoạch ngày hôm nay đều tính là thu hoạch chung của bộ lạc. Có người thì đề nghị chia đều cho mọi người. Có người lại đề nghị, vừa lúc tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ ở trong bộ lạc, tổ chức một buổi tiệc liên hoan, để cho tình cảm của mọi người càng thêm khăng khít. Nhưng thực ra, những người đề nghị ý kiến này chính là những người trước đó vắng mặt trong buổi tập hội hồi đầu năm. Bọn họ vẫn luôn rất tiếc nuối vì đã bỏ lỡ buổi tập hội đó. Bọn họ sau khi nói ra ý kiến, nhanh chóng đạt được sự nhất trí từ rất nhiều người, chủ yếu vẫn là vì mọi người nhớ mãi không quên hương vị của buổi tiệc lần trước. Với lại thời tiết mưa gió như này, mọi người tập trung lại ăn uống cũng rất hợp lý. Thế là mọi người quyết định sẽ tổ chức đại liên hoan giống như tập hội. Tộc trưởng cũng cho gọi Lý Dương đảm nhiệm chức vụ bếp trưởng, chức vụ này ông ta cũng chỉ tin tưởng nhất Lý Dương thôi. Lý Dương vốn dĩ còn đang ở ban công phòng mình quan sát bên dưới bờ sông. Hắn cũng không có đi tham gia hiến tế, mà quyết định ở lại canh chừng, dù sao hắn cũng không sợ mọi người chia thiếu phần của mình. Biết được mọi người quyết định tổ chức liên hoan, Lý Dương còn rất là ngạc nhiên, nhưng hắn cũng rất thích quyết định này. Quan sát nãy giờ cũng không thấy bên dưới có động tĩnh gì, Lý Dương cảm thấy có lẽ tạm thời sẽ không có thủy quái lên mở. Thế là hắn để cho những người khác tiếp tục canh chừng, còn mình thì đi xem nên chế biến món gì. Đối với hai loại thủy xà và xúc tu quái, Lý Dương cũng không có gì phải suy nghĩ, chỉ có loại kia thủy quái ba càng, Lý Dương còn không quá do nó như thế nào, cần phải xem xét xem chất lượng thịt nó ra sao. Lý Dương tới chỗ để con mồi, hắn xem một lượt thì phát hiện, loại thủy quái này đúng thật không khác gì con tôm, phía sau lớp vỏ giáp bên ngoài đều là thịt trắng tinh, kể cả những cái càng và chân của nó cũng vậy, chỉ là lớp vỏ ngoài càng thêm dày và cứng mà thôi. Suy nghĩ một hồi, Lý Dương cảm thấy mưa gió thế này, lại thời gian gấp gáp, làm nồi lẩu hải sản hẳn là rất phù hợp, dù sao công cụ trước đó tập hội cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Làm thêm món hải sản nướng nữa là bữa tiệc đã rất phong phú rồi. Đã muốn làm lẩu thì phải chuẩn bị rau, đã thề ăn mấy món hải sản này thì cũng cần phải có món nước sốt chấm phù hợp mới được. Mà sử dụng các loại rau quả tươi pha chế, với hoàn cảnh hiện tại chính là thượng sách rồi. Vì là thời gian gấp gáp, số lượng người ăn lại rất nhiều, thế nên tất cả mọi người đều chung tay vào chuẩn bị. Lý Dương cũng chỉ cần chỉ đạo để mọi người thay hắn đi làm. Hắn cũng chỉ cần tự tay pha chế nước sốt chấm thôi. Nướng đồ vật chính là sở trường của các đồ đằng chiến sĩ, trong khi nấu lẩu mọi người cũng đã làm qua, cơ bản thì cũng đơn giản. Nói thật thì nguyên liệu để pha chế nước chấm cũng không có quá nhiều lựa chọn. Lý Dương lấy nước mật đằng trộn với nước cốt của tam vị quả, cho thêm nước ép cây hương đằng. Cuối cùng hắn cho vào hỏa liệt quả xanh để thêm vị cay. Bây giờ hắn mới nếm thử vị của hỏa liệt quả xanh, hương vị còn không tệ, mặc dù cũng rất cay, nhưng không gắt như sau khi chín, hương vị rất đặc biệt. Đương nhiên nước chấm thì không thể thiếu muối, vì là đã cho vào hỏa liệt quả tươi, thế nên Lý Dương cũng chỉ cho thêm muối nguyên chất mà thôi. Nếm thử thành phẩm, Lý Dương còn rất hài lòng với thứ nước chấm này, không chỉ đáp ứng được tất cả yêu cầu của hắn về mặt vị giác, thứ nước chấm này còn toát lên hương vị đặc thù tươi mát của các nguyên liệu tự nhiên tươi mới. Chờ xong xuôi, mọi người lại như lần trước tiến hành sắp xếp, cũng không lề mề, mọi người đông đủ ngồi vào chỗ của mình, cũng chỉ thiếu mấy người còn đang canh chừng bờ sông. Có người đề nghị mang đồ ăn tới cho họ, cũng có người đề nghị một vài người nhanh chóng ăn xong rồi tới đổi cho những người kia về ăn. Thế thế, Lý Dương đề nghị tộc trưởng, hay là chúng ta mang tới phòng của ta ăn, vừa có thể canh chừng bên dưới bờ sông, vừa có thể thưởng thức được phong vị đặc biệt khi ăn lẩu trời mưa gió, đảm bảo các ngươi sẽ thích. Nghe thấy Lý Dương nói vậy, đám người cảm thấy rất hứng thú, thế là nhất chi di chuyển bàn này của họ tới phòng của Lý Dương. Mỗi người bê một chút, cũng không có bao nhiêu phiền toái. Lý Dương tới chỗ để trứng, xét lấy cho mỗi người một quả. Số lượng trứng ngày hôm nay lấy được cũng rất nhiều, tất cả đều được xếp ở đây. Tất cả đều ở đây là vì chúng cũng không có trong danh sách món ăn trong bữa tiệc ngày hôm nay. Rất nhanh, mọi người đã lại sắp xếp tốt bàn tiệc ở trong phòng của Lý Dương, chỉ có bếp lẩu là phải nhóm lửa lại. Trước khi ăn cơm, Lý Dương lại ra ngoài cửa nhìn xuống dưới kiểm tra một lần. Bên ngoài, trời vẫn không ngừng mưa, càng về tối, mưa cũng càng thêm nặng hạt. Đột nhiên, dưới màn mưa, Lý Dương phát hiện ở phía bờ sông có chút động tĩnh. Vì là có kinh nghiệm ngày hôm qua, vậy nên Lý Dương lập tức biết được, chính là loại thủy quái lên bờ đẻ trứng. Lý Dương rất là ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới tối hôm nay, chúng lại tiếp tục lên bờ đẻ trứng, hắn còn tưởng chỉ có ngày hôm qua thôi. Đương nhiên, chắc hẳn ngày hôm nay lên bờ cũng không phải đám thủy quái hôm qua, mà là một đám khác. Có lẽ số lượng loại thủy quái này còn không ít, bọn chúng cũng lần lượt lên bờ đẻ trứng, chứ không phải cùng lên một lần. Phát hiện thủy quái lên bờ, Lý Dương nhanh chóng gọi mọi người ra xem. Những người khác thị lực còn kém Lý Dương một chút, nhưng mấy người tộc trưởng tu vi càng cao hơn Lý Dương. Vậy nên, mặc dù không thấy rõ như Lý Dương, tộc trưởng cũng đã cảm nhận được khí tức của đám thủy quái. Thế là tộc trưởng càng thêm ngạc nhiên thốt lên. Đó là man thú. Lý Dương nghe vậy thì sửng sốt. Man thú? Làm sao có thể? Không phải năng lượng phát ra từ trứng chỉ có manh thú cấp thôi sao? Tộc trưởng khẳng định gật đầu, Lý Chiến cũng xác nhận điều đó. Đúng vậy, khí tức chúng phát ra chính xác là man thú cấp. Còn về phần trứng, ai nói với ngươi man thú sinh ra chính là man thú? Ai nói với ngươi, con non là manh thú, cha mẹ chúng cũng phải là manh thú? Lý Dương là người. Ách, cái này đúng là hắn nhầm lẫn. Có lẽ là vì hôm qua, thấy biểu hiện lù lù, chậm chạp của đám thủy quái này, lại thêm năng lượng phát ra từ quả trứng, khiến cho hắn ngộ nhận. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, hắn mới phát hiện mình sai lầm. Không chỉ vì bình thường con non sinh ra, đúng là cấp bậc sẽ thấp hơn cha mẹ, mà còn là vì tình huống ngày hôm qua, đúng là bọn thủy quái này lù đủ chậm chạp, nhưng phòng ngự kia, tốc độ công kích kia, không phải là manh thú có thể có được. Lý Dương toát mồ hôi hột, hắn thú nhận với mọi người. May mắn, ta suýt chút nữa thì gây ra đại họa. Hôm qua, khi phát hiện đám thủy quái này, ta đã nếm thử công kích chúng. Cũng may, mặc dù chúng cũng có phản ứng, nhưng chỉ là đứng tại chỗ công kích xung quanh mà thôi. Nếu như là loại man thú khác, có lẽ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghe Lý Dương nói thế, tộc trưởng liền hỏi: "Khi bị công kích, bọn chúng cũng vẫn di chuyển chậm chạp như vậy sao?" Lý Dương lập tức trả lời: "Chúng căn bản cũng không có di chuyển, nhưng chúng sẽ thò ra mấy cái vòi dài nhỏ, như là những chiếc roi, không ngừng quất đánh xung quanh, lực công kích rất mạnh. Người muốn xem cũng có thể nếm thử công kích một cái." Tộc trưởng nghe vậy thì lắc đầu: "Cũng không cần, không có ý nghĩa gì, chúng ta cũng không cần trêu chọc chúng, mặc kệ chúng đẻ trứng." Nghe vậy, Lý Dương cũng gật đầu, nói: "Đúng vậy, chúng ta đi vào ăn thôi, nồi lẩu cũng đã được rồi, không cần để ý tới đám thủy quái này, chúng di chuyển rất chậm, có lẽ nửa đêm chúng mới có thể bỏ tới chân núi. Mà có đám man thú này ở đây, chỉ sợ cũng không có đám thủy quái nào dám đi lên." Thế là mọi người trở lại trong phòng chuẩn bị bắt đầu ăn. Cách chương. Chương 55, Mỹ vị chương 55, Mỹ vị ngoài trời mưa rơi rả rích, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm đi đùng cùng với ánh sét sáng lên chiếu rọi bầu trời. Một vài cơn gió mang theo cái lạnh ẩm ướt của ngoài trời thổi vào trong phòng. Bên trong, bếp lửa ấm áp, nồi lẩu sôi sùng sục không ngừng bốc lên hơi nước, mùi nước lẩu thơm lừng lan tỏa hấp dẫn mọi người. Lý Dương cảm thấy, không khí thế này mà có thêm rượu nữa thì hoàn mỹ, chỉ tiếc trong bộ lạc cũng không có rượu thứ này. Nhưng thực ra, trong truyền thừa cũng có xuất hiện một thứ nước uống hắn cho là rượu, mà cũng không chỉ có một loại, chỉ là chúng được ủ chế ra từ các loại linh quả. Vậy nên bộ lạc cũng không có khả năng có. Không có rượu, Lý Dương lấy ra thú huyết thay thế, rót cho mỗi người một cốc, Lý Dương hướng dẫn bọn họ cùng ly. Uống vào một ngụm, mặc dù hương vị khác xa rượu, nhưng cảm giác ấm áp nó mang lại cùng rượu cũng không quá khác biệt. Đương nhiên, cũng sẽ không có cảm giác lâng lâng như là uống rượu. Uống xong, mọi người bắt đầu gặp ăn. Lý Dương thì không nổi, hắn quay ra hỏi Lao Hắc. "Lao Hắc, bảo bối ngươi đâu rồi, mang ra đây." Trước đó, khi nấu ăn, Lý Dương thấy ai cũng chê mấy cặp càng to của thủy quái quá cứng rắn, họ nghĩ chúng không thể ăn được, thế là hắn đều mớn. Tổng cộng 18 cái càng to. 9 cái càng nhỏ thì đúng là không ăn được thật, vừa nhỏ vừa cứng rắn, cho dù bên trong có thịt cũng không có bao nhiêu. 18 cái càng to đó, Lý Dương cũng chỉ lấy ra 4 cái để nướng, còn lại hắn đều cất làm của riêng. Đương nhiên, 4 cái cũng đã thừa đủ để bàn này của bọn hắn ăn. Chỉ là vỏ ngoài của những cái càng này quá cứng rắn, căn bản không thể gõ vỡ được. Vậy nên, trước đó hắn có bảo Lao Hắc mang theo bảo đao của lão, đang chuẩn bị ăn, lại bị Lý Dương cắt ngang đòi bảo đao. Lão Hắc tỏ ra hơi cáu, thử một tiếng. "Thử? Ăn cơm ngươi cần bảo đao của ta làm gì?" không lẽ ngươi dùng để cắt thịt? Nghe lão hỏi thế, Lý Dương cười đầy thâm ý, mau đưa đây, có muốn thử món ăn ngon không? Lão Hắc cũng chỉ là hậm hực một chút mà thôi, cuối cùng lão vẫn là lôi ra bảo đao của mình. Lý Dương đón lấy bảo đao của lão, ngắm nghía một chút. Hắn cũng rất muốn có một thanh đao tốt như này. Vốn dĩ trước đó cây sừng của Độc Giác Sư có thể chế tạo một thanh đao như vậy, nhưng lại bị Lý Chiến muốn đi, dù sao cảm thấy Lý Chiến dùng nó càng thích hợp, vậy nên hắn cũng không tranh. Mọi người thấy Lý Dương không những không ăn, lại còn đòi bảo đao của lão Hắc thì rất là tò mò, vậy nên mọi người đều tạm dừng để chú ý xem Lý Dương định làm gì. Lý Dương ngắm cây đao một hồi thì cầm lấy một cái càng, đặt xuống trước mặt mình. Mọi người thấy thế thì càng tò mò, Thế Sư liền hỏi, "A Dương à, ngươi lấy mấy cái càng này làm gì? Cứng như vậy làm sao có thể ăn, cho dù có cắt nhỏ ra thì cũng không thể nhai được." Lý Dương nghe vậy, vỗ vỗ lên lớp vỏ cứng rắn của cái càng, mỉm cười nói với Thế Sư, "Ngài cứ chờ xem, thứ này không chỉ có thể ăn, còn rất ngon." Mọi người nghe vậy thì không tin, nhưng vẫn chăm chú xem Lý Dương định làm gì. Lý Dương cầm lấy thanh đao, bắt đầu chặt lên cái càng. Thứ này thực sự cứng rắn, hắn chặt mãi mới đứt được một góc. Có một góc đứt đó, Lý Dương có thể thoải mái hơn cắt những chỗ tiếp theo. Hắn vòng quanh cái càng cắt một đường, mặc dù sau khi cắt vỡ được một phần rồi thì những phần sau sẽ dễ dàng cắt hơn, nhưng Lý Dương vẫn tốn không ít công sức. Để ăn được thứ này thực sự là không dễ dàng. May mắn bên trong thực sự đều là thịt, Lý Dương bẻ đôi cái càng ra, lập tức thấy được lớp thịt trắng tinh ở bên trong. Lý Dương lấy ra một khối thịt cho vào miệng nếm thử, hương vị thơm ngon mềm ngọt tràn ngập qua miệng. Không chỉ thế, phần thịt này còn chứa đựng rất nhiều năng lượng. Nhìn thấy Lý Dương lấy ra phần thịt trắng tinh bên trong cái càng, những người khác đã rất kinh ngạc. Bọn họ không ai ngờ tới, bên trong cái càng cứng rắn như vậy, lại có thể có thịt. Bọn họ nhìn xem Lý Dương nếm thử mà không ngừng nuốt nước miếng. Thấy Lý Dương đã nếm thử xong, tộc trưởng lập tức hỏi: "A Dương, như thế nào? Hương vị như thế nào?" Lý Dương thấy thế thì giả vờ ngẫm nghĩ một hồi rồi mới trả lời: "Ừm, ngon." Thấy thế, Tế Sư ngồi bên cạnh cũng không ngại ngần tóm lấy một miếng nếm thử. Những người khác cũng muốn, nhưng bị Lý Dương ngăn cản. Hắn đưa cây đao cho tộc trưởng rồi nói: "Đây là của ta với Tế Sư, các ngươi muốn ăn thì tự mình làm lấy." Mọi người nghe vậy thì ngơ ngác, tất cả quay ra nhìn Tế Sư, chủ yếu là để xem Tế Sư phản ứng như thế nào, có đáng cho bọn họ mất công đi chặt mấy cái càng cứng rắn này không. Tế Sư sau khi nếm thử thì lập tức thốt lên: "Ngon, thứ này thực sự ngon. A Dương, ngươi thật tinh ý, làm sao ngươi có thể phát hiện ra thứ này có thể ăn được?" Lý Dương thấy thế thì trả lời: "Cũng không có gì, ngài còn nhớ hay không hồi năm ngoái, lần đầu tiên ta mời ngài ăn lẩu. Lần đó ta cũng bắt được một con thủy quái có càng như này. Mặc dù cặp càng kia nhỏ hơn không ít, nhưng bên trong cũng có thịt và ăn rất ngon. Với lại cái càng này cầm lên cũng có thể phát hiện, nó không giống như sừng của thú là dạng giống bên trong, hay là tất cả đều là đồng nhất cứng rắn. Vậy nên ta khẳng định, loại càng to lớn này, bên trong chính là lớp cơ thịt, có thể ăn được. Nhưng cái càng nhỏ ở phía sau thì không giống. Ta đoán cái càng đó chỉ sợ cũng không có thịt ở bên trong, nó có lẽ dùng để mài vũ khí thì tốt hơn." Tế Sư nghe vậy thì lập tức hiểu ra. Còn những người khác nghe thấy Tế Sư khen thịt của cái càng ngon, thì lập tức dục tộc trưởng nhanh lên xử lý cái càng. Tộc trưởng cũng đội vàng lấy tới một cái càng khác bắt đầu chặt. Lý Dương cũng không để ý bọn họ, xử lý xong cái càng, hắn cũng chỉ còn một công việc đó là ăn. Vừa rồi chỉ là thử hương vị nguyên bản của nó, chứ còn ăn thứ này vẫn là phải chấm thêm nước chấm thì mới hoàn mỹ được. Lấy một miếng thịt lớn, Lý Dương nhúng thẳng vào bát nước chấm của mình, sau đó cắn một miếng ngậm miệng. Lý Dương đầy mặt hưởng thụ, đây mới là mỹ vị nhân gian. Thấy Lý Dương tỏ vẻ hưởng thụ như vậy, Tế Sư cũng học theo hắn, sau đó nếm thử. Thế là lão cũng hiểu được vì sao Lý Dương lại có vẻ mặt như vậy, thực sự là rất ngon. Chờ đám người tộc trưởng thưởng thức được hương vị của chiếc càng, thì hai người Lý Dương đã xử lý xong phần của mình. Thực sự là quá ngon, hai người họ lại để ý tới những cái càng còn lại. Thấy thế, đám người tộc trưởng đội vàng che giấu cái càng của mình đi. Lý Dương cảm thấy, vẫn là thưởng thức những thứ khác thì hơn, dù sao thứ khác cũng rất ngon. Còn về phần cái càng, chờ sau lại ăn, dù sao hắn còn cất giữ hơn chục cái đâu, không nổi. Lý Dương nếm thử một miếng xúc tú nướng. Ừm. Vừa thơm lại dai giòn, cũng rất không tệ. Chấm thêm chút gia vị, thứ này cũng chỉ kém loại thịt vừa rồi một chút thôi. Chuyển qua thịt thủy xà nhúng lẩu. Lý Dương cảm thấy thứ này chính là xen giữa thịt cá và thịt mãng xà. So với thịt cá thì càng thêm săn chắc, mà so với thịt mãng xà thì càng thêm mềm mại. Được cái thịt rất tươi ngọt, thêm vào nước chấm thì đúng là mỹ vị rồi. Nguyên liệu của nồi lẩu cũng còn có thịt của xúc tu quái và thủy quái ba càng. Lý Dương cũng thử một lượt, cảm thấy thịt xúc tu quái nhúng lẩu thì càng giòn hơn là nướng, hương vị cũng càng thêm tươi ngọt, nhưng không được thơm như là nướng. Còn về phần thịt ba càng quái có vẻ không ngọt bằng nướng, hắn cảm thấy nướng vẫn là tốt hơn, vừa thơm vừa ngon. Thử hết một lượt, Lý Dương múc một bát nước lẩu, uống một ngụm, cả thân thể đều trở nên ấm nóng. Ăn không được bao lâu, Lý Dương đã cảm thấy bụng mình căng trướng, cần phải tập luyện một chút để luyện hóa bất dư thừa năng lượng. Mà những người khác cũng không khác bao nhiêu, lần lượt cũng phải đầu hàng trước bàn đồ ăn tràn đầy năng lượng này. Nhưng chuyện này đối với họ chính là hạnh phúc to lớn. Bởi vì không chỉ đối với họ, mà kể cả tổ tiên họ, từ khi tới nơi này, đến bây giờ mới biết được cảm giác ăn hung thú thịt tới không kịp luyện hóa, là như thế nào. Vậy nên, cho dù một hồi lại phải rời bàn để ra ngoài luyện tập rèn thể quyền pháp, thì bọn họ vẫn ăn rất nhiệt tình, ăn rất thỏa mãn. Không khí rét mướt của mưa gió ngoài trời càng làm bọn họ cảm giác ngon miệng. Chẳng mấy chốc, đồ ăn trên bàn cũng đã bị mọi người quét dọn sạch sẽ, cũng chỉ còn có mấy quả trứng Lý Dương lấy tới, là còn chưa có ai động. Thứ này căn bản là Lý Dương định để tới cuối cùng, còn những người khác thì lại không cảm thấy hứng thú với chúng bằng những món thịt. Thấy những thứ khác cũng đã ăn xong, Lý Dương lấy tới một quả trứng. Thực ra hắn còn rất thích ăn trứng kiểu này, chính là đập trứng vào nước lẩu để trần, ăn như vậy vừa ngon vừa bổ dưỡng. Đương nhiên những người khác cũng không hiểu Lý Dương định làm gì, thế là thi nhau hỏi. Lý Dương vốn dĩ cũng không định ăn một mình, nên đã lấy vừa đủ mỗi người một quả. Hắn cũng giới thiệu cho mọi người món trứng trần này, để mọi người cùng nếm thử. Ta định trần trứng, món này rất ngon và bổ dưỡng, các ngươi cũng có thể nếm thử, chắc chắn các ngươi sẽ thích. Cách làm cũng rất đơn giản, chỉ cần đập trứng vào bát, rồi múc nước lẩu đổ vào, sau đó chờ một lúc. Tùy vào các ngươi thích ăn thế nào mà chờ thời gian dài ngắn khác nhau. Như ta thì thích ăn chín một chút thì cũng phải chờ lâu một chút. Còn nếu muốn nhanh hơn có thể trực tiếp đập vào nồi lẩu, chỉ là làm như vậy chất lượng sẽ kém hơn một chút. Vừa hướng dẫn bọn họ, Lý Dương cũng vừa thực hành luôn, hắn đập một quả trứng vào bát của mình. May là cái bát của bọn họ cũng đủ lớn, bằng không thì cũng không chứa nổi một quả trứng này. Sau khi đập trứng, Lý Dương trực tiếp múc nước lẩu đang sôi đổ lên trứng. Chờ khi lớp lòng trắng bên ngoài đông lại, bên trong lòng đỏ cũng trở nên sền sệt, hắn mới bắt đầu ăn. Như quả trứng bình thường thì hắn sẽ trực tiếp nuốt cả quả trứng vào miệng, nhưng quả trứng này căn bản không thể làm như vậy được. Vậy nên, hắn uống hết nước lẩu trong bát, chờ chỉ còn lại quả trứng, hắn dưới lên một chút nước chấm, rồi bắt đầu múc từng miếng để ăn. Hương vị này ngon không phải nói, so với thịt của cái càng khổng lồ lúc đầu ăn cũng không kém chút nào. Mà mọi người nghe Lý Dương nói, cũng lập tức học theo, bọn họ cũng không một chút nghi ngờ lời nói của Lý Dương. Bởi vì A Dương cũng chưa từng làm bọn họ thất vọng qua, mỗi lần A Dương nói với họ món gì ngon, chắc chắn là ngon không thể nghi ngờ. Kết quả, khi mọi người có thể nếm thử hương vị của trứng trần, ai cũng ngấu nghiến ăn một mạch hết sạch quả trứng. Chờ ăn xong, cũng không ai khen ngon, mà còn đang bận dư vị lại hương vị vừa rồi. Thế thế, Lý Dương tỏ ra đăm chiêu nói, này, không biết đám thủy quái bên dưới, nếu biết trên này, chúng ta đang thưởng thức trứng của bọn chúng, không biết chúng có phát điên sống tới công kích chúng ta không? Chắc là không đâu nhỉ. Cho dù có phát điên sống lên, với tốc độ bò của chúng trên cạn, chỉ sợ cũng không biết đến bao giờ chúng mới leo lên được đây. Mọi người nghe thấy Lý Dương nói vậy, tất cả đều sửng sốt, hương vị thơm ngon vừa còn quanh quẩn trong miệng lập tức không thấy. Bọn họ cũng nhìn ra phía ngoài, người có chút run rẩy, kia cũng đều là man thú. Còn may mắn, việc chúng tấn công lên đây là chắc chắn sẽ không xảy ra, đúng như A Dương nói, chúng bò quá chậm. Ăn uống xong xuôi, mọi người dọn dẹp bàn ăn. Vốn dĩ cần phải ai về nhà ấy, nhưng không biết là do ăn no nên lười, hay còn là do điều gì khác, đám người lấy cớ là vì cảnh giới bờ sông, đều quyết định ngủ lại nhà của Lý Dương. Đám người này Lý Dương căn bản đuổi không được, cũng chỉ có thể tùy ý họ, cũng may phòng cũng rất lớn không lo chật. Chỉ là, bọn họ cũng chỉ có thể ngủ dưới đất mà thôi. Trước khi đi ngủ, đám người cũng không quên ra ngoài ban công để kiểm tra bên dưới một lần. Nhờ vào ánh sáng của tia sét, bọn họ có thể thấy được, đám thủy quái bên dưới vẫn còn đang tiếp tục hành trình đi đẻ trứng của mình. Một số con đã cách chân núi không quá xa, chỉ là tốc độ này thực sự là chậm không chịu nổi. Cách chương. Chương 56, tranh đoạt chương 56, tranh đoạt buổi sáng hôm sau thức dậy, việc đầu tiên của mọi người là ra ngoài ban công nhìn xuống bên dưới bờ sông. Cảnh tượng cũng không khác gì hôm trước, lũ thủy quái đã đẻ trứng xong, đang quay trở về dòng sông. Ngày hôm nay, bọn họ quyết định không đánh đuổi thủy quái nữa, mà định mặc kệ bọn chúng, chờ bọn chúng đánh nhau sẽ ở phía sau thu lợi. Ngoài trời mưa vẫn không ngừng, mực nước sông cũng dâng lên một chút so với ngày hôm qua. Mọi người cũng hiểu được, thời gian quý giá cho bọn họ săn bắt thủy quái cũng không phải rất nhiều, chờ nước sông dâng lên tới chân núi, chỉ sợ mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa. Đương nhiên, mặc kệ bọn chúng thì mặc kệ, trứng thủy quái vẫn là không thể bỏ qua. Nhân lúc bây giờ đám man thú vừa mới rời đi chưa có đầu thủy quái nào dám lên bờ trộm trứng. Đồng thời dấu tích di chuyển của man thú vẫn còn chưa bị nước mưa xóa sạch, mọi người cùng nhau đi xuống thu thập trứng. Đương nhiên, cũng không thể đi xuống toàn bộ, như là Lý Dương hay tộc trưởng bọn họ vẫn ở bên trên cảnh giới. Ở trên cao sẽ có thể nhìn thấy được động tĩnh ở dưới sông, nếu như có thủy quái chuẩn bị lên bờ sẽ lập tức có thể phát hiện. Nhiều người, dấu vết lại rõ ràng khiến cho bọn họ nhanh chóng thu thập xong các ổ trứng hôm nay mới đẻ. Cũng không tiếp tục tìm kiếm nốt những ổ trứng sót lại từ ngày hôm qua, mọi người nhanh chóng rút về trong hang. Dù sao thu hoạch cũng đã rất nhiều, không thể quá tham lam được. Coi như để lại những ổ trứng đó làm mồi dụ thủy quái đến vậy. Thu thập trứng xong, công việc còn lại của mọi người cũng chỉ là chờ đợi thủy quái mà thôi. Không muốn bị thủy quái phát hiện, hầu hết mọi người cũng đều ẩn nấp trong hang chứ không lộ ra. Cũng chỉ có một ít người là thò ra quan sát, dù sao chỉ vài người nhỏ bé cũng sẽ không lọt vào mắt của đám thủy quái. Có lẽ là do e ngại đám man thú, cũng giống như ngày hôm qua, phải đến giữa ngày thì mới có thủy quái bắt đầu lên bờ trộm trứng. Lên bờ đầu tiên lại không phải là bất cứ một loại thủy quái nào đã lên bờ ngày hôm qua, mà lại là một loại thủy quái hoàn toàn mới. Chúng chuẩn xác là một loại tôm, chân chính là con tôm chứ không phải loại dị dạng ba càng như ngày hôm qua. Lũ tôm này đương nhiên là cũng có kích thước to lớn, không thua kém gì loại ba càng kia. Nhưng cặp càng của chúng không có khổng lồ như vậy, mà càng thêm thon dài và sắc nhọn. Loại tôm này có lớp vỏ ngoài màu xanh sẫm, nhìn có vẻ tương đối cứng rắn và mọc ra khá nhiều gai nhọn. Đặc biệt là chiếc gai mũi ở đầu tôm rất là dễ thấy, nó dài và sắc nhọn với vô số răng cưa, nhìn rất nguy hiểm. Số lượng đám tôm này cũng không ít, có tổng cộng 17 con. Sau khi lên bờ, bọn chúng cũng không từ bò trên mặt đất mà trực tiếp nhảy, tốc độ rất là nhanh. Vào giữa bãi đất, đám tôm này không tiếp tục nhảy nữa, mà bắt đầu từ phân tán ra dùng cặp càng của chúng lùng sục dưới lớp bùn đất, đương nhiên là để tìm trứng. Đám thủy quái này tìm trứng rất thuần thục, không biết là bản năng còn là thói quen. Đám người bên trên thấy có thủy quái lên bờ thì cũng không hề manh động, vẫn yên tĩnh theo dõi tình hình. Bọn họ muốn chờ xem còn có hay không thủy quái sẽ lên bờ. Ngày hôm qua, có lẽ là mới bắt đầu mùa đẻ trứng, vậy nên thủy quái lên bờ trộm trứng còn thưa thớt. Ngày hôm nay có lẽ là thủy quái lên bờ trộm trứng sẽ càng nhiều, bởi vì đám tôm lên bờ còn chưa được bao lâu thì lại có một đám thủy quái khác lên bờ. Đó là một bầy xúc tu quái, đám này số lượng ít hơn đám tôm một chút, chỉ có 11 con. Những tưởng sau khi hai bầy thủy quái chạm mặt thì sẽ có xung đột xảy ra, không thì cũng là một loại phải bỏ chạy. Nhưng kết quả cũng không có chuyện gì xảy ra, hai loại vẫn hòa thuận vui vẻ, cùng nhau tìm kiếm các ổ trứng. Mọi người thấy vậy thì rất ngạc nhiên, tộc trưởng lắp bắp thốt ra. Này này này, sao lại như thế này, không phải hẳn là sẽ xung đột, tranh giành địa bàn sao? Cũng không có ai biết để mà trả lời ông ấy cả, Lý Chiến có vẻ bình tĩnh hơn liền nói. Tiếp tục chờ đi, có lẽ chờ số lượng nhiều hơn rồi thì chúng sẽ phải tranh giành vị trí thôi. Mọi người cũng cảm thấy như vậy, thế là lại tiếp tục yên tĩnh theo dõi tình hình. Bên dưới, vì là số ổ trứng ngày hôm nay mới đẻ đều đã bị người của bộ lạc thu thập hết, cũng chỉ còn sót lại những ổ trứng hôm qua chưa bị phát hiện. Thế nên đám thủy quái muốn tìm được một ổ trứng cũng không dễ dàng. Mất không ít thời gian, với lợi thế nhiều vòi, cuối cùng một đầu xúc tu quái đã là kẻ đầu tiên phát hiện ra một ổ trứng. Nó nhanh chóng nhặt trứng nhét vào miệng mình. Những đầu thủy quái xung quanh thấy thế, lập tức lao tới muốn cùng nó chia sẻ. Đương nhiên, những con tôm cũng không ngoại lệ. Phải chia sẻ đồ ăn với đồng loại, đầu xúc tu quái này còn miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng mấy con tôm không liên quan cũng muốn tranh giành đồ ăn với mình, nó làm sao có thể chấp nhận được. Thế là, con tôm gần nhất vừa mới tới gần, đầu xúc tu quái này lập tức dùng xúc tu của mình, trực tiếp quất bay nó ra xa. Những đầu xúc tu quái khác thấy vậy, cũng lập tức múa may những chiếc xúc tu như là để thị uy, xua đuổi những con tôm rời đi. Nhưng nào có đơn giản như vậy, mai mới phát hiện một ổ trứng, lũ tôm làm sao có thể bỏ qua. Nhất là con tôm vừa rồi bị xúc tu quái quất bay kia, nó đang rất là tức giận. Chỉ là con tôm này cũng không hề mất khống chế lao lên, mà vẫn ở tại chỗ chờ đợi những con tôm khác. Rất nhanh, bọn chúng tụ tập lại một chỗ tạo thành một hàng. Đám xúc tu quái còn đang không ngừng lấy ra trứng dưới lớp bùn đất cho vào miệng. Đúng lúc này, đàn tôm cùng thực hiện hành động giống nhau, con đuôi lấy đà, sau đó bật người lao tới phía bầy xúc tu quái như là từng lưỡi mâu sắc bén. Đám người Lý Dương nhìn thấy cảnh này thì rất là khiếp sợ, không ai nghĩ là đám thủy quái lại còn có chiêu này, làm như vậy thì ai mà đỡ nổi. Mà đám xúc tu quái đúng là đỡ không nổi thật. Những chiếc gai mũi sắc bén của bọn tôm không thương tiếc mà đâm thẳng vào thân thể lũ xúc tu quái. Đương nhiên, xúc tu quái tụ tập thành một bầy như vậy thì cũng không thể tất cả đều trúng chiêu được. Chỉ có những con phía trước là trúng chiêu mà thôi. Có con còn bị hai ba đầu tôm lao vào, cũng có con thì bị gai mũi sắc bén của tôm làm cắt đứt mất xúc tu. Nhưng thực ra, những đầu xúc tu quái gặp phải công kích như vậy cũng còn chưa thể ngã gục được, nhưng chúng cũng không thể trụ lại chỗ ổ trứng, mà phải lập tức lui lại. Bầy tôm chiếm được ổ trứng thì không kiềm được lập tức tranh nhau móc lấy những quả trứng trong ổ bọn tôm này cũng không nuốt cả quả trứng như là xúc tu quái, mà chúng chỉ hút lấy trứng dịch mà thôi. Đám xúc tu quái cũng không cam lòng chịu thua, chúng bắt đầu dùng xúc tu công kích từ xa bầy tôm. Những xúc tu của chúng uy lực rất mạnh, số lượng xúc tu cũng nhiều khiến cho đám tôm cho dù dùng hai cái càng chống đỡ cũng không xong. Thỉnh thoảng lại có con bị đánh bay ra ngoài. Đám tôm trở nên tức giận, lại chuẩn bị xếp hàng, dùng thân làm mâu, phóng tới công kích bầy xúc tu quái. Vừa lúc này, phía bờ sông lại có động tĩnh. Một bầy con cua từ dưới mặt sông bò lên. Vẫn cùng một loại với đám cua hôm qua, nhưng chắc chắn không phải bọn chúng, bởi vì đám cua hôm qua bị người của bộ lạc để lại trên người không ít dấu tích. Bầy cua này số lượng cũng không nhiều, chỉ có 7 con mà thôi. Nhưng dù là số lượng ít hơn hai bầy thủy quái khác, thì nhìn có vẻ như chúng cũng không hề e ngại hai bầy thủy quái kia. Đám cua vừa bò lên bờ đã lập tức phát hiện ra đống vỏ trứng mà bầy tôm bỏ lại. Thế là chúng lập tức lao tới phía ổ trứng, cũng không thèm để ý bầy tôm vẫn còn chiếm giữ ở đó, hay là bầy xúc tu quái đang công kích bầy tôm hòng chiếm lại ổ trứng. Mà hai bầy thủy quái kia cũng đã phát hiện ra đám khách không mời này. Trong khi bầy xúc tu quái cũng không hề để ý tới chúng, vẫn tiếp tục công kích thì bầy tôm lại có chút e ngại. Dù sao nhìn đám cua này có vẻ rất là cứng rắn, vậy nên khi bầy cua tiến lại gần thì chúng bắt đầu lui lại. Mặc dù vậy, bầy tôm vẫn rất không cam lòng, một vài con vẫn cố kẹp lấy mấy quả trứng từ trong ổ, điều này có lẽ đã chọc giận bầy cua khiến bọn chúng lao nhanh tới, dùng cặp càng mạnh mẽ của chúng đe dọa lũ tôm. Cảm giác như là đám côn đồ dọa nạt mấy bé học sinh vậy. Bầy tôm thấy ổ trứng đã bị lũ cua chiếm mất thì cũng chỉ đành đi kiếm ổ trứng khác. Trong khi đó, đám xúc tu quái cũng không quan tâm tôm cua cái gì, bọn chúng cũng chỉ muốn cướp lại ổ trứng của mình mà thôi. Chỉ là, đám cua này rất là lì đòn, mặc cho công kích của đám xúc tu quái, đối với chúng ăn vẫn là quan trọng hơn. Bọn chúng cũng giống như lũ tôm, không trực tiếp nhét thẳng quả trứng vào miệng, mà hút trứng dịch bên trong. Nhưng không giống lũ tôm đó là, sau khi hút hết trứng dịch thì vỏ trứng chúng cũng không tha. Đám xúc tu quái thấy công kích của mình lên người lũ cua cũng không có bao nhiêu hiệu quả thì chán nản. Bọn chúng cũng lựa chọn giống như lũ tôm, quay ra đi tìm ổ trứng khác. Mọi người thấy tình cảnh này thì rất là căm ghét lũ cua chết tiệt này. Ngày hôm qua đã không thể làm gì lũ cua này, ngày hôm nay lại bị chúng phá hư chuyện tốt. Nếu không phải bọn chúng phá đám, hai bầy thủy quái kia nhất định sẽ đánh nhau sống chết. Bọn họ nhất định có thể làm ngư ông đắc lợi. Tộc trưởng tức giận, đang định ra lệnh cho mọi người công kích, cho dù không thể thu được mấy con mồi, cũng phải đánh đuổi lũ đáng ghét này. Chỉ là, Lý Dương lập tức ngăn cản tộc trưởng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, lại có thủy quái đi ra. Hắn cũng chỉ cho tộc trưởng và mọi người thấy. Bên dưới sông, lại có một bầy thủy quái nữa chui ra, số lượng cũng không nhiều, chỉ hơn bầy cua có một con, đó là 8 con. Loại sinh vật này tương đối khắc chế loại phòng ngự cứng rắn như là lũ cua, đó chính là tôm bọ ngựa. Loại sinh vật này có một thứ vũ khí rất là lợi hại, chúng có thể đập vỡ cả lớp giáp cứng rắn của lũ cua. Vừa thấy tôm bọ ngựa xuất hiện, lũ cua vừa rồi còn có vẻ rất lì đòn, thì bây giờ có vẻ khá khép nép, vội lùi lại phía sau. Dường như chúng cũng rất quen thuộc với đám tôm bọ ngựa này nên mới có phản ứng như vậy. Mà đám tôm bọ ngựa sau khi lên bờ, vốn dĩ còn từ từ bỏ đi tương đối chậm chạp. Sau khi phát hiện lũ cua lui lại để lộ ra ổ trứng ngựa bụi, bọn chúng lập tức bật nhảy nhanh chóng lao tới vị trí ổ trứng. Chỉ là ổ trứng cũng không còn sót lại bao nhiêu, chỉ một lúc thì đã sạch bách. Đương nhiên, một chút trứng đó thì thấm thoát gì, bọn chúng cũng giống như những đám thủy quái khác bắt đầu tìm kiếm ổ trứng mới. Sau một hồi tìm kiếm, lại có một ổ trứng nữa bị phát hiện. Lần này, kẻ may mắn có tên là tôm. Đương nhiên, những thủy quái khác cũng lập tức phát hiện ra chuyện này. Tất cả chúng đều lao tới để tranh giành, dù sao cũng không có đầu thủy quái nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của món trứng này. Bây giờ ở đây cũng không có loại thủy quái nào là có thể khuất phục tất cả các loại thủy quái khác cả, bằng không có lẽ chúng sẽ trực tiếp đi săn các loại thủy quái khác chứ không phải cùng nhau tìm kiếm ổ trứng như thế này. Vậy nên, cũng không con nào chịu nhường con nào cả, tất cả đều lao vào ổ trứng như là nhà mình, cũng chẳng con thủy quái nào để ý tới con tôm may mắn đã tìm ra ổ trứng đó. Nó thậm chí còn bị xô đẩy ra bên ngoài. Đầu thủy quái nào cũng muốn giành lấy đồ ăn, thế là va chạm là không thể tránh khỏi. Chỉ là đang lúc đại chiến chuẩn bị bùng nổ thì lại có dị biến xảy ra, bởi vì dưới sông lúc này lại đi ra thủy quái. Ngày hôm nay, ở trên bờ sông chỗ này còn thật sự náo nhiệt, từ giữa ngày tới giờ cũng chưa được 2 tiếng, vậy mà thủy quái lên bờ hết lượt này tới lượt khác. Cách chương. Chương 57, săn mồi chương 57, săn mồi dưới sông, ba cái đầu to lớn thò ra khỏi mặt nước, này rõ ràng là ba đầu thủy xà. Kích thước ba đầu thủy xà này đều to lớn hơn đầu thủy xà ngày hôm qua. Trong đó có một đầu to hơn hẳn, chiều dài đạt gần 20 mét, khí tức nó phát ra rõ ràng là man thú cấp. Hai đầu còn lại hơi kém một chút, có lẽ đã cách man thú cấp không xa. Ba đầu thủy xà này vừa lên bờ đã nhìn chằm chằm vào đám thủy quái ở nơi này. Chúng cũng nhanh chóng tách ra, tạo thành thế bao vây, ngăn chặn đường trở lại sông của bọn chúng. Mọi người nhìn thấy như vậy cũng hiểu được, bọn thủy xà này lên bờ cũng không phải là vì những quả trứng, ít nhất là mục tiêu chính cũng không phải, mà hẳn là chúng muốn đi săn đám thủy quái lên bờ này. Mọi người cũng không biết là nên mừng hay nên lo, mừng là đại chiến chắc chắn sẽ xảy ra. Còn lo thì là chỉ sợ bọn thủy quái kia chống đỡ không nổi, bị thủy xà ăn hết. Chưa kể còn có một đầu thủy xà là man thú cấp đâu, bọn họ cũng không dám trêu chọc nó nha, căn bản không đối phó nổi, cho dù thắng được nó cũng có thể chạy thoát xuống sông, mà đánh không thắng, vậy bộ lạc thì nguy hiểm rồi. Đám thủy quái đang dương cung bạc kiếm, chuẩn bị đánh nhau để tranh giành ổ trứng. Đột nhiên phát hiện thủy xà thì hoảng sợ cực kỳ, còn đâu tâm trạng đánh nhau nữa. Không chỉ dừng lại tranh đấu, nhiều đầu thủy quái bắt đầu tìm đường chạy trốn. Chỉ tiếc, bọn chúng cũng chỉ có một đường để chạy trốn, đó là trở lại dưới sông. Nhưng chúng cũng phát hiện, thủy xà đều đã bịt kín đường trở lại sông rồi, muốn có thể trở lại sông, cũng chỉ có thể vượt qua thủy xà. Tình hình bây giờ chính là, ba đầu thủy xà như ba đầu sói hoang, còn đám thủy quái khác giống như là bầy dê, co do một chỗ muốn tìm đường né tránh. Chỉ là, bầy dê dồn đến đường cùng cũng còn có sừng nhọn, huống hồ gì đám thủy quái này nào chỉ có sừng nhọn đơn giản như vậy. Chúng là chắc chắn sẽ không ngồi yên để mình bị ăn. Mặc dù vậy, đứng trước uy thế của ba đầu thủy xà, nhất là đầu man thú cấp kia, đám thủy quái này vẫn không ngừng lùi lại. Mà trong đám thủy quái, mấy con cua là cồng kềnh và bụng bể nhất, vậy nên nhanh chóng bị lộ ra phía trước. Ba đầu thủy xà cũng không đội vàng tiến công, bọn chúng đang từ từ dồn ép đám thủy quái lùi dần về phía chân núi. Chúng làm vậy là để đám thủy quái này cách càng xa dòng sông, như vậy chúng sẽ càng khó có thể chạy thoát. Thấy đám thủy quái ngày càng tiến lại gần chân núi, đám đồ đằng chiến sĩ vội vàng nấp vào, lỡ đâu bị thủy xà phát hiện, muốn săn giết bọn họ, vậy thì xong đời. Chờ đã dồn được đám con mồi tới sát chân núi, đám thủy xà bắt đầu công kích. Ba đầu thủy xà này thực sự là những thợ săn lão luyện, phối hợp rất là ăn ý, trong khi đầu man thú cấp thủy xà lao lên tấn công bầy thủy quái, thì hai đầu thủy xà khác cũng chỉ ở bên cạnh lực trận, để phòng đám con mồi này bỏ trốn. Thực sự con mồi quá nhiều, đầu thủy xà này cũng chỉ có thể dùng ra chiêu thức quần công duy nhất của nó ra, đó là dùng cái đuôi to lớn của nó quất thẳng vào đám con mồi. Đám cua phía trước chính là những kẻ đen đuổi phải trực diện với đòn công kích khủng khiếp này. Cũng may, đám cua này da dày thịt béo, phòng ngự mạnh mẽ. Với lại bọn chúng cũng không phải đứng im đó không làm gì, mà đã dùng hai cái càng to lớn của mình để che chắn cho thân thể. Mặc dù lần công kích này cũng làm cho lũ cua rất là đau đớn, nhưng cũng không bị sức mẹ gì. Ngược lại, những chiếc gai sắc nhọn trên càng của đám cua còn làm cho thủy xà đau đớn không nhẹ, thậm chí đã có vậy ở đuôi của nó bị bong tróc ra. Thấy thế, thủy xà vô cùng nổi nóng, nó gào thét một tiếng, trực tiếp lao tới, cắn lấy một con cua. Hàm răng sắc bén của nó mặc dù không thể trực tiếp cắn đứt thân thể con cua, nhưng cũng đã phá vỡ lớp giáp cứng rắn của nó. Mà đám thủy quái thấy thủy xà công kích thất bại, lại còn ăn thiệt thòi, lá gan tự nhiên lớn lên không ít, thi nhau phản kích. Lũ cua thì lao lên dùng càng kẹp lấy thân thể thủy xà. Xúc tu quái thì dùng xúc tu quấn lấy thân thể thủy xà. Lũ tôm thì phóng ra, đâm cho thủy xà rất là đau đớn. Được xem là có lực công kích mạnh nhất ở đây là tôm bọ ngựa thì bật nhảy đến, dùng cặp chân mạnh mẽ của mình đập thẳng vào thân thể của thủy xà. Mỗi đầu tôm bọ ngựa đều có thể đá nát một hoặc hai cái vảy của thủy xà. Những con thủy quái khác còn hung hãn như vậy, con cua bị thủy xà cắn kia thì càng liều mạng. Nó dùng cặp càng của mình, dồn toàn lực kẹp lấy đầu, lấy miệng của thủy xà. Thủy xà rất là đau đớn, vùng vây muốn thoát khỏi đám thủy quái này. Đuôi của nó quét ra khiến cho thủy quái xung quanh đều bị hất văng ra ngoài. Đầu của nó cũng vung vẩy, muốn ném con cua trong miệng mình ra. Chỉ tiếc, điều này lại không được như ý của nó. Con cua kia cũng hung hăng vô cùng. Tiểu như là mày cắn tao, vậy thì tao kẹp chết mày. Nó liều mạng kẹp lấy miệng của con rắn không chịu nhả ra. Điều này khiến con thủy xà tức điên, không ngừng vung bầy đầu. Đương nhiên, sức mạnh của con cua vẫn là không thắng nổi thủy xà. Sau một hồi cố gắng, con cua cũng bị thủy xà hất bay ra, đập vào chân núi khiến cho con cua này gặp thương tích không hề nhẹ, gần như đã bị loại khỏi cuộc chơi. Mặc dù vậy, con cua này cũng đã dạy cho đầu thủy xà kia một bài học nhớ lời, không phải cái gì cũng có thể tùy tiện cho vào miệng được. Trên miệng và đầu thủy xà bị cặp càng của con cua kẹp ra hai vết thương không cạn, máu từ đó không ngừng chảy ra. Trong khoảng thời gian này, đám thủy quái đã lại một lần nữa lao tới quấn lấy thủy xà. Nhất là đám xúc tu quái, chúng như là đồng lưới, cuốn chặt lấy làm hạn chế khả năng di chuyển của nó. Thấy đầu thủy xà này gặp khó khăn, hai đầu thủy xà còn lại cũng lao vào trợ giúp. Những tưởng có thêm hai trợ giúp thì thế cục sẽ thay đổi, thủy xà bọn chúng sẽ có thể áp chế hoàn toàn đám con mồi. Nhưng hoàn toàn không phải, hai con thủy xà này cuối cùng cũng biết vì sao lao đại của chúng mặc dù đã là man thú còn vẫn phải chật vật như vậy. Đám con mồi này mặc dù nhỏ yếu, nhưng gai góc, khó chơi vô cùng. Bọn chúng đã chọn con mồi khác rồi mà vẫn ăn phải cái thiệt thòi lớn. Một đầu thủy xà thì cắn lấy một con tôm, kết quả bị con tôm chọc mù một mắt khiến nó vội vàng hất văng nó ra. Đó là còn may mắn con mắt bên kia nằm ngoài tầm với của con tôm, không thì chỉ sợ đầu thủy xà này đã hoàn toàn bị mù. Một đầu thủy xà khác cắn chính là một đầu xúc tu quái. Xúc tu quái bị cắn lập tức dùng xúc tu của mình cuốn chặt lấy đầu của thủy xà. Trên xúc tu của nó có giác hút và gai ngược, một khi đã cuốn chặt, thủy xà căn bản cũng chỉ có miệng để kéo nó ra, nhưng cũng hết sức khó khăn. Mà đầu thủy xà này căn bản chính là bị trói cả đầu, đương nhiên miệng cái gì là cũng bị trói lại hết, thế là nó bị trói mõm. Chỉ sợ đầu xúc tu quái kia có bị chết, thì nó cũng rất khó có thể gỡ xúc tu quái ra khỏi đầu mình, trừ khi có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng đám thủy xà này lại học được một kinh nghiệm, đó chính là khi hất hoặc ném đám con mồi này vào chân núi, thì chúng sẽ chịu thương thế càng nặng hơn. Cũng vì thế, đã có một vài đầu thủy quái đã nằm lại ngay dưới chân núi, thậm chí đã có đầu không còn chút động tĩnh nào. Đám người Lý Dương nghe động tĩnh bên dưới, không ngừng có tiếng gào rít, lại thỉnh thoảng có tiếng va đập, nên rất là tò mò, không biết bên dưới tình hình chiến đấu thế nào rồi. Vậy nên, bọn họ quyết định ngó ra quan sát một chút, chỉ cần cẩn thận hẳn là sẽ không bị chúng phát hiện đâu. Dù sao chúng cũng đang chiến đấu, làm sao có thể phát hiện bọn họ ở tận trên này. Vừa nhìn xuống dưới, mọi người lập tức bị cảnh tượng phía dưới làm cho kinh ngạc. Bọn họ còn tưởng là mấy đầu thủy xà bị đám thủy quái kia vây công, nhìn không khác gì ba con giun đất xa vào giữa bầy kiến lửa, vẫn quại đau đớn. Nhưng nhìn kỹ lại, bọn họ mới phát hiện, ba đầu thủy xà mặc dù chật vật, nhưng đám thủy quái kia càng thêm không chịu nổi. Trong khi ba đầu thủy xà thương tích đầy mình, nhưng cơ bản còn tương đối nguyên vẹn, cũng chỉ có một đầu thủy xà bị mù một con mắt mà thôi. Còn đám thủy quái đã không ít con đã không còn lành lặn, nào thì gãy càng, nào thì quẻ chân. Cũng chỉ có đám xúc tu quái có lẽ là đều nguyên vẹn, không chỉ vì bọn này có vẻ không giòn như mấy loại giáp sắt kia, mà còn là vì chiến thuật của bọn chúng. Đám xúc tu quái này tất cả đều quấn chặt lên người thủy xà, làm cho thủy xà hết sức bướng hữu. Thành công nhất chính là đầu kia xúc tu quái, đã lấy thân mình trói mõm đầu thủy xà cắn nó lại, khiến cho đầu thủy xà này mất đi một thủ đoạn công kích. Chỉ là cũng không rõ đầu xúc tu quái này còn sống hay không. Để cho đám người Lý Dương xảy ra hiểu lầm là do đám thủy quái hung hãn không sợ chết, không ngừng bám lấy thủy xà cắn xé, khiến đám thủy xà rất là chật vật. Đương nhiên, với tình hình hiện tại thì cũng còn chưa biết được bên nào sẽ là bên cười đến cuối cùng, dù sao thủy xà cũng không có thể thuận lợi như ban đầu họ tưởng tượng. Chỉ là, sau khi đếm lại số lượng thì mọi người lại hết sức khó chịu, bởi vì bây giờ bên dưới chỉ còn có 38 đầu thủy quái, kể cả 3 đầu thủy xà. Chứng tỏ là thiếu mất 8 đầu thủy quái, chúng đã đi nơi nào, là bị thủy xà nuốt rồi sao? Đây có thể sẽ đều là con mồi của họ a, làm sao có thể để bị nuốt đi như vậy? Bọn họ cũng không biết, thủy xà căn bản cũng không có cơ hội nuốt một con thủy quái nào, bọn thủy quái này cũng không cho chúng cơ hội đó. Và lại, ăn đồ ăn cũng không quá thích hợp để chúng chiến đấu, dù sao con mồi cũng đều không hề nhỏ, chỉ trừ khi ăn xong liền chuẩn mà thôi. Bọn người Lý Dương ở trên vách núi, ngọn núi này lại tương đối dốc thẳng, vậy nên bọn họ cũng không nhìn thấy được tình cảnh ở sát chân núi. Vậy nên bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thương cho đám con mồi của mình, và căm tức kẻ mà họ cho là đã nuốt mất mấy con mồi đó. Trong lòng họ không ngừng cầu mong, những đầu thủy quái kia có thể chiến thắng được mấy đầu thủy xà này. Sau một thời gian chiến đấu, sức lực của ba đầu thủy xà ngày càng giảm xuống. Dù sao, liên tục phải dùng toàn lực hất văng đám thủy quái đông đảo khiến chúng rất tốn sức. Đã thế lại phải đeo trên người rất nhiều cân nặng, đó chính là đám xúc tu quái. Chúng đã rất cố gắng mà không bỏ rơi được đám chết tiệt này, chúng thực sự khó chịu, dù chết cũng không chịu nhả ra. Thế là, bây giờ bọn chúng càng khó có thể hất văng những con mồi này ra xa. Chúng cũng chỉ có thể dùng miệng cắn từng con một, ném vào vách núi. Trong khi đó cũng chỉ có thể mặc kệ những đầu thủy quái khác lao vào cắn xé thân thể chúng. Mà đầu thủy xà bị khóa mỏm kia thành ra bất lực nhất, vì ngay cả miệng nó cũng đã không thể dùng được. Nó có lẽ sẽ thành đầu thủy xà đầu tiên bị nhấn chìm. Chỉ là hiện tại nó vẫn còn có thể dãy rủa một chút, nhưng có lẽ cũng không cầm cự được quá lâu. Hai đầu thủy xà khác mặc dù cũng muốn giúp nó nhưng không có khoảng trống. Những đầu con mồi không ngừng dây dưa làm cho chúng đau khổ chống đỡ. Mà số lượng những đầu thủy quái khác cũng không ngừng giảm xuống, số lượng thủy quái bị loại khỏi vòng chiến ngày một nhiều. Từng đầu thủy quái bị đập vào vách đá rơi xuống, chúng cũng chỉ có thể quằn quại, dãy rủa ở chân núi. Căn bản cũng không thể đứng lên để quay trở lại chiến đấu nữa. Có đầu thậm chí dãy rủa một hồi thì bất động, thân thể nó đã dập nát không nhẹ. Chờ số lượng thủy quái hạ xuống chỉ còn khoảng hơn 20 con thì thủy xà cũng đã rất suy yếu. Chúng căn bản không còn sức để mà hất ra những đầu thủy quái bám lên người mình, cũng chỉ có thể dùng miệng để cắn chết bọn chúng. Mà đầu thủy xà bị khóa mõm thì cũng chỉ có thể bất lực nằm tại chỗ. Nhìn vào thì bây giờ cũng chỉ có đám xúc tu quái là còn hoàn chỉnh, nhưng thực ra bọn chúng cũng không hề thoải mái như vậy. thủy xà nhiều lần quấy đập, thậm chí là cắn xé khiến cho xúc tu quái cũng chịu thương thế không hề nhẹ. Chúng vẫn có thể bám chắc trên người thủy xà, căn bản là dựa vào lực bám của giác hút và gai ngược mà thôi. Cách chương. Chương 58, thu hoạch chương 58, thu hoạch không biết là do uy thế của man thú hay là như thế nào, từ khi ba đầu thủy xà xuất hiện, không còn có một con thủy quái nào đi ra nữa. Chỉ là, đầu man thú này bây giờ cũng không phải rất ổn. Dù sao cũng là man thú, vậy nên nó cũng nhận được sự chiếu cố càng nhiều hơn hai đầu thủy xà khác. Chỉ nhìn vào số lượng xúc tu quái quấn trên người nó liền biết, nhìn vào không khác gì một đầu quái vật hình thù quái dị. Kích thước nó phải to ra mấy lần, trên người từng con xúc tu quái quấn chặt chẽ từ đầu tới đuôi, mà còn thừa chút kẽ hở nào thì mấy đầu tôm cua còn lại cũng kẹp chặt lấy không chịu bông. Thủy xà cũng chỉ có thể nằm một chỗ, dùng miệng cắn từng con một đi xuống. Đương nhiên, con nào bị cắn đi xuống rồi cũng không còn có thể quay trở lại nữa, bởi vì chúng đều đã xong đời. Hai đầu thủy xà khác còn thê thảm hơn, mặc dù chưa có chết, nhưng chúng cũng không còn sức động lại nữa. Đám người Lý Dương cảm thấy bây giờ chính là thời cơ thích hợp, chỉ là đầu kia man thú thủy xà trên người bị xúc tu quái cuốn chặt, khe hở ra rất ít. Từ trên này rất khó để công kích chính xác, chỉ sợ công kích cũng sẽ trúng hết vào xúc tu quái, như vậy cũng chỉ là giúp đỡ cự xà mà thôi. Mà để thoát đầu thủy quái nào cũng được, duy chỉ không thể để chạy ba đầu mãng xà này. Cũng không phải vì đầu man thú hay là do thịt chúng nhiều, mà là vì xà loại này sinh vật rất nhớ thủ, ba đầu này thủy xà lại đều có thể uy hiếp tới sự an toàn của bộ lạc. Vậy nên không thể để chúng có cơ hội chạy thoát. Cuối cùng mọi người quyết định, để tránh chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mọi người cùng xuống dưới, nhanh chóng giải quyết chiến trường. Cũng chỉ để lại Lý Dương ở bên trên để cảnh giới, nếu như có thủy quái đi ra còn có thể kịp phát hiện. Lý Dương thực ra cũng rất muốn đi xuống dưới chiến đấu, nhưng không có cách nào. Với lại thực ra ở trên này, hắn cũng vẫn có thể công kích bình thường, mũi tên của hắn độ chuẩn xác không cần nói. Thế là, mọi người nhanh chóng lao xuống bên dưới chân núi. Thủy xà phát hiện tự nhiên lại lao ra một đám sinh vật thì hoảng sợ vô cùng. Nhưng nó căn bản không thể chạy đi, cũng chỉ có thể há miệng gào thét, cố gắng dọa lui đám người. Nhưng mọi người đều trí tuệ như nào, làm sao lại có thể bị hành động bất lực đó của nó dọa lui? Không chỉ thế, nhân lúc nó há to miệng gào thét, tộc trưởng lập tức phóng ra một mũi mâu, trực tiếp đâm thẳng vào trong miệng nó. Gặp thương thế như vậy, cho dù là man thú cũng chỉ có thể quằn quại co giật mà thôi. Đám người thấy thế xông lên bổ đao, dù gì đầu thủy sản này cũng không giống như đầu cự mãng mà Lý Dương trước đây săn được. Đầu kia mặc dù gặp trọng thương chí mạng, nhưng sức lực còn tràn đầy. Chứ đầu này thì đã trong tình trạng kiệt quệ, lại bị xúc tu quái gò bó, căn bản cũng không thể làm tổn thương mọi người. Đương nhiên, không chỉ kết liễu đầu này man thú, kể cả những đầu thủy quái khác còn chưa chết bọn họ cũng nhất nhất kết liễu. Cho dù còn một chút sức sống, chúng cũng có thể gây nguy hiểm cho mọi người. Bọn họ cũng không quên kết liễu những đầu xúc tu quái bám trên người thủy xà. Đừng thấy chúng không động đậy gì mà lầm tưởng chúng đã chết. Mọi người đều bất ngờ, không nghĩ đơn giản như vậy là đã có thể xử lý hết đám thủy quái này. Đừng nói là có gì tổn thất, ngay cả sức lực cũng không tốn bao nhiêu. Đương nhiên, cũng không có thời gian để cho họ ở đó cảm thán, cần nhanh chóng vận chuyển đám con mồi này trở về. Mọi người cũng phát hiện ra đống thủy quái bị thủy xà ném rơi sát chân núi. Chúng bây giờ đã hoàn toàn nằm im, căn bản đều bị dập nát không nhẹ. Mọi người đếm thử thì phát hiện số lượng vừa đủ, cũng không thiếu một con, hóa ra cũng chưa có con nào bị thủy xà nuốt mất. Mọi người thấy vậy hết sức vui mừng. Chỉ là, bọn họ lại phát hiện, máu huyết của đám thủy quái này đã chảy ra không sai biệt lắm, dù sao thân thể bị trọng thương thành như thế, lại bị vứt đó cho chảy máu tới chết. Vậy nên chỉ sợ máu huyết cũng không còn lại bao nhiêu. Tất cả mọi người ai cũng rất là đau lòng, thực sự quá là lãng phí. Nhưng cũng không có cách nào, mọi người cũng chỉ có thể ngậm ngùi vận chuyển con mồi trở về. Bên trên, Lý Dương phát hiện dưới sông có động tĩnh, thế là thông báo cho mọi người mau chóng vận chuyển con mồi trở về. Không để bọn họ vứt lại con mồi rồi bỏ chạy là vì hắn cũng phát hiện, cũng không phải là thủy quái lên mờ. Có lẽ là do máu tươi chảy quá nhiều, mùi máu tươi đã thu hút thủy quái tới. Nhưng dưới sông, lợi hại thủy quái đa phần cũng là loại cá, thân hình to lớn, rất khó có thể lên mờ. Mà động tĩnh chỗ sát bờ sông chính là do một bầy cá, thân hình rất lớn gây ra. Chúng không ngừng du tẩu quanh đó làm cho nước bắn tung tóe. Mặc dù có lẽ chúng sẽ không thể lên bờ được, nhưng nhanh chóng quay trở lại vẫn là tốt nhất. Không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, lỡ đâu đám thủy quái đó là hung thú cấp, có được loại nào đó thần thông đặc thù thì sao? Chờ quay trở lại, đám người tộc trưởng lập tức tới chỗ Lý Dương. Vừa thấy Lý Dương, tộc trưởng liền hỏi: "A Dương, chuyện gì xảy ra?" Thấy tộc trưởng hỏi vậy, Lý Dương vừa chỉ tay ra bờ sông vừa nói: "Tộc trưởng các ngươi xem, đó là cấp bậc gì thủy quái?" Thấy thế, đám người tộc trưởng liền nhìn theo tay Lý Dương chỉ, bọn họ lập tức cũng phát hiện ra, bầy thủy quái to lớn đang lượn lờ sát ngay bờ sông. Tộc trưởng tỏ ra đăm chiêu, sau đó trả lời: "Ta cũng không rất rõ ràng, nhưng ít nhất cũng là man thú cấp." Lý Dương nghe vậy thì tỏ ra buồn rầu nói: "Cho dù chỉ là man thú cấp, bọn chúng cứ chặn ở đó, chỉ sợ cũng không có đầu thủy quái nào dám lên bờ nữa." Mọi người nghe vậy cũng không thể nào mà vui nổi. Vốn dĩ đã không có mấy ngày có thể thoải mái săn bắt đám thủy quái lên bờ, bây giờ lại bị đám thủy quái chết tiệt kia chắn đường tài lộ, mà còn không biết chúng bao giờ mới rời đi. Tộc trưởng nhìn chăm chú đám thủy quái dưới sông một hồi, sau đó chán nản phất tay nói: "Thôi, để mọi người trở về hiến tế tổ linh đi, sau đó phân chia con mồi. Ngày hôm nay thu hoạch còn không ít, cũng không cần tiếp tục canh giữ ở đây. Tạm thời hẳn là sẽ không còn có thủy quái lên bờ đâu." Lý Dương cũng cảm thấy như vậy, thế là cũng đi theo mọi người đi tế tổ linh. Chủ yếu là sau đó chia con mồi, hắn lại muốn kiếm thêm mấy cái càng cua. Càng đám cua hôm nay còn to hơn càng của đám thủy quái hôm qua một chút. Mọi người tụ tập đông đủ ở chỗ tế đàn để tổ chức hiến tế tổ linh, không khí cũng không khác đại tế chút nào. Một loạt con mồi được xếp thành một hàng, sau đó tiến hành lấy máu. Mặc dù không ít con mồi là do trọng thương, sau đó chảy máu mà chết, nhưng số lượng con mồi hôm nay rất nhiều, trong đó ba đầu thủy xà thân hình to lớn nhất, nhưng lượng máu tổn thất của chúng cũng không nhiều. Vậy nên, lượng máu huyết thu được cũng rất nhiều, đương nhiên phần lớn là để hiến tế, chứ mọi người cũng không dùng được nhiều như vậy. Hiến tế qua đi, mọi người thấy được rõ ràng, tổ linh không chỉ lớn lên một chút, mà còn trở nên sáng ngời không ít. Thấy được cảnh này, ai cũng rất vui mừng. Đương nhiên, tới công đoạn phân chia con mồi thì mọi người lại càng vui vẻ. Tất cả đều xuống vào tiến hành xử lý con mồi. Đám con mồi này cũng không giống bình thường con mồi, xử lý cũng rất tốn công sức. Rất nhiều trong số chúng đều có vỏ giáp cứng rắn, thậm chí có những chỗ căn bản cũng không thể chặt đứt được. Thấy đám người loay hoay mãi cũng không xử lý xong một con cua, Lý Dương tiến lên chỉ dẫn bọn họ phương pháp xử lý cua. Tránh ra một chút, để ta chỉ cho các ngươi cách xử lý đám thủy quái này. Các ngươi làm bừa bãi như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy khó khăn. Nhưng nếu biết cách, mọi chuyện sẽ trở nên rất đơn giản. Các ngươi đừng nhìn chúng có vỏ ngoài cứng rắn như vậy, thì nghĩ không có cách nào làm gì được chúng. Thực ra, phòng ngự cứng rắn tới đâu cũng sẽ có điểm yếu, chỉ cần biết được điểm yếu của chúng, thì có thể dễ dàng phá vỡ được phòng ngự của chúng. Ví dụ như loại thủy quái này. Lý Dương chỉ vào con cua trước mặt. Các ngươi xem kỹ sẽ thấy, trên chân của nó có các khớp nối, đó chính là một trong các điểm yếu của chúng, có thể dùng dao chặt được. Ấy, đừng đội chặt. Lý Dương vừa nói xong liền có người định chặt thử khiến hắn phải vội vàng ngăn cản. Bình tĩnh, đợi ta bảo làm rồi hãy làm. Chưa hết, phần giáp dưới bụng của nó cũng tương đối yếu kém, cũng có thể bắt đầu từ đó. Nhưng nếu muốn xử lý nhanh nhất, vậy các ngươi phải nhìn vào chỗ này. Lý Dương vừa nói vừa chỉ vào phần khớp nối liên tiếp giữa mai cua và thân thể con cua. Đây chính là phần khớp nối giữa lớp giáp bên ngoài và thân thể của thủy quái. Thực ra liên kết này cũng không quá chặt chẽ, chỉ cần dùng lực là có thể tách nó ra. Chờ tách được nó ra, việc xử lý đầu thủy quái này sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là đầu thủy quái này hơi lớn, cần mấy người phối hợp mới được. Ngươi, hai ngươi mỗi người một bên, cầm vào chỗ này. Còn các ngươi túm vào chân nó. Đúng rồi, chờ ta ra lệnh thì các ngươi dùng sức kéo. Lý Dương chỉ đạo mấy người bên cạnh, hắn định chỉ dẫn những người này cách bừa mai cua. Chờ mọi người đã chuẩn bị tốt, Lý Dương lập tức ra lệnh cho họ kéo. Được rồi, chuẩn bị. Kéo. Mọi người nghe thấy mệnh lệnh Lý Dương phát ra thì đồng loạt dùng sức. Xoạt một tiếng vang lên, phần mai cua đã được bọn họ tách ra, để lộ ra phần thịt cua bên trong. Đúng là thủy quái có khác, thịt cua này phải nói là cực phẩm. Chỉ là Lý Dương vẫn đặt mục tiêu vào mấy cái càng to lớn của nó. Mọi người thấy thật sự có thể tách phần mai cứng ra thì vui vẻ hoan hô nhảy cẫng. Lý Dương thấy thế thì mỉm cười, tiếp tục chỉ đạo. Bây giờ có thể theo các mối nối, chặt đứt chân của chúng ra. Còn phần thân, các ngươi muốn chặt đứt cũng được, mà trực tiếp lọc phần thịt ra cũng được. Ừ. Cái phần vàng vàng đỏ đỏ kia cũng có thể ăn, rất bổ dưỡng. Mấy loại thủy quái này cũng vậy, mặc dù không thể tách phần vỏ dễ dàng như thế, nhưng thực ra, chỉ cần cắt theo các rãnh trên vỏ giáp của chúng thì có thể dễ dàng phân tách được thân thể chúng ra. Lý Dương tiện thể cũng chỉ dẫn họ luôn cách xử lý hai loại giáp sắc khác, chỉ là đám thủy quái này thân hình đều to lớn, nên cách xử lý cũng chỉ có thể như thế nào tiện thì làm như thế nào. Mọi người sau khi làm theo phương pháp của Lý Dương thì rất nhanh đã có thể xử lý hết đám con mồi. Xử lý xong đương nhiên là bắt đầu chia. Vì là mỗi loại thủy quái số lượng và chất lượng thịt cũng đều không giống nhau, vậy nên mọi người quyết định chia từng loại một. Bắt đầu từ thịt thủy xà, lần lượt được chia đều cho mọi người. Tiếp đó là đến thịt xúc tu quái, rồi đến thịt tôm, tôm tích, rồi đến thịt cua. Thứ gì ăn được đều chia, cuối cùng để lại những thứ không ăn được, trong đó có đám càng cua, càng tôm. Chúng rất là cứng rắn, mọi người căn bản không thể làm gì được chúng, vậy nên đều bị bỏ lại. Lý Dương thấy vậy thì mỉm cười đi lên nói với người phụ trách chia thịt. Thứ này không ai muốn sao? Vậy thì cho ta đi. Người kia đang định đồng ý, thì đột nhiên có tiếng nói từ phía sau lưng Lý Dương phát ra. Thứ này ta cũng muốn. Ta cũng muốn còn có ta. Lý Dương mặt đen kịt, ngẩng đầu lại. Hắn phát hiện phía sau chính là tế sư, tộc trưởng và những người khác, ngày hôm qua ăn cơm cùng hắn. Thế là Lý Dương liền nghiến răng nghiến lợi hỏi, tế sư, tộc trưởng, các ngươi đây là đang muốn làm gì? Không lẽ chỉ có mấy cái càng vô dụng cũng muốn tranh với ta? Đám người thấy Lý Dương như vậy thì đều cười khà khà. Tộc trưởng nhanh mồm nhanh miệng nói, a Dương a, có đồ ăn ngon là phải chia sẻ với mọi người nha. Lý Dương nghe vậy thì cười có chút lạnh, nói, ta có đồ ăn ngon đều chia sẻ với các ngươi, vậy mà các ngươi còn tranh với ta. Nếu như vậy, lần sau có đồ tốt, ta sẽ hưởng một mình. Thấy thế, mọi người đều tỏ ra ngượng nghịu. Tộc trưởng cũng cười làm lành nói, ha ha, a Dương ngươi cũng đừng tức giận. Không phải chúng ta thấy ngươi hôm qua cũng đã lấy không ít sao? Sợ ngươi ăn không hết, vậy nên ha ha. Chỉ là, vừa rồi nghe tộc trưởng nói cái gì đồ ngon, lại thấy đám người tranh giành mấy cái càng cứng rắn không ăn được, khiến cho mọi người xung quanh tò mò vây lại. Đứng đầu chi mạch họ Trần, tên là Trần Thiên Quân lên tiếng hỏi thăm. Tộc trưởng, các ngươi đây là đang tranh giành mấy cái càng này sao? Mấy thứ này có thể ăn? Ta còn tưởng là không thể ăn được chứ. Tộc trưởng nghe vậy có chút xấu hổ phủ nhận. Ha ha, không thể ăn, chúng ta lấy về là có công dụng khác. Tất nhiên là không có ai tin. Trần Thiên Quân cười như không cười nhìn tộc trưởng nói. Ồ, là có công dụng khác cả, là để làm gì vậy? Vừa rồi không phải ta nghe ngươi nói, cái gì đồ ăn ngon cơ mà. Còn nghe ngươi nói, phải chia sẻ với mọi người thì phải. Tộc trưởng nghe vậy, vừa ngượng ngùng vừa hối hận, ông ta quay ra nhìn Lý Dương, rồi lại nhìn tế sư, đều nhận được ánh mắt căm tức. Cuối cùng, tộc trưởng cũng chỉ có thể cười xấu hổ thừa nhận với mọi người. Dù sao, thân là tộc trưởng, giấu giếm mọi người ăn mảnh là chuyện thật không tốt, thật đáng xấu hổ. Ha ha ha, thứ này đúng là ăn được, bên trong còn có không ít thịt, chỉ cần phá vỡ lớp vỏ bên ngoài là được. Nghe vậy mọi người lập tức hiểu ra, Trần Thiên Quân cũng cười vui vẻ nói với tộc trưởng. Ha ha ha, tộc trưởng ngài còn thật thông minh, như vậy mà cũng phát hiện ra. Tộc trưởng nghe vậy thì xấu hổ nhìn Lý Dương. Lý Dương thấy ánh mắt của tộc trưởng thì nghiến răng, nói nhỏ với tộc trưởng. Hừ, ta lấy về cũng đâu có ăn một mình, các ngươi còn sợ thiếu phần các ngươi. Giờ thì tốt rồi, về sau cũng đừng nghĩ có phần. Lý Dương rất là bực tức, nhiều như vậy chiếc càng a mà nào chỉ đống càng này, chỉ sợ về sau cũng sẽ không còn cơ hội dễ dàng đạt được những chiếc càng to lớn này nữa. Hây, hây. Tộc trưởng thấy Lý Dương tức giận như vậy thì lập tức cười làm lành nói xin lỗi. Ha ha, A Dương a, đều là lỗi của ta, ngươi đừng có tức giận. Lý Dương hừ một tiếng, quay đi, không nhìn ông ta nữa. Thực sự là không biết giữ mồm giữ miệng, mà mọi người đã biết những cái càng cũng có thể ăn được thì lập tức muốn mang ra chia. Chỉ là càng mặc dù nhiều, nhưng đương nhiên không đủ để chia cho tất cả mọi người. Vậy nên cũng chỉ có thể chia đều cho các chi mạch. Sau đó ai muốn sẽ dùng thịt để đổi. Lý Dương mặc dù vẫn còn không ít, nhưng dù sao mấy cái càng này cũng là loại khác, có thể hương vị sẽ khác một chút. Thế là hắn cũng đổi lấy hai cái càng mới, một cái càng cua, một cái càng tôm để thử xem hương vị có gì khác không. Cách chương. Chương 59, chuẩn bị tiếp tục đi săn chương 59, chuẩn bị tiếp tục đi săn chia chắc xong trở về, Lý Dương nhân lúc thịt còn tươi mới, lập tức thưởng thức hương vị của chúng, đặc biệt là hai cái càng vừa đổi được. Hải sản loại này càng tươi càng ngon, hương vị tươi mới của chúng mới là tuyệt vời nhất. Lý Dương cũng chỉ chế biến đơn giản, đó chính là nướng, gia vị cũng cho rất ít, chỉ cần như vậy cũng đã rất ngon. Đương nhiên nước chấm là không thể thiếu, hắn vẫn pha chế theo công thức hôm qua, dù sao hắn thấy pha chế như vậy cũng đã rất vừa vặn. Chỉ là hai cái càng cũng đã rất nhiều, hắn còn thêm mỗi loại thịt một ít nữa, vậy nên nhất thời hắn cũng không thể ăn hết được. Được cái, nguyên liệu mới hôm nay đều rất ngon, đặc biệt là thịt của hai cái càng, so với hôm qua có vẻ càng ngon hơn một chút. Trong đó thì càng tôm tuy nhỏ hơn nhưng lại càng săn chắc, càng ngọt. Mà thịt của càng cua thì có phần mềm mịn hơn, đậm đà và có chút mềm hơn. Nói chung là đều rất ngon, vì vậy hắn đã ăn có chút nhiều, thế là hắn lại phải tập luyện một vòng rèn thể quyền pháp. Nhưng cũng không có gì, có lẽ từ giờ tới ngày mai, hắn cũng phải tiếp tục quay trở lại với việc ăn và tu luyện. Bởi vì trước đó hắn cũng không quên ngó xuống bên dưới bờ sông, để xem một chút tình huống, xem đám thủy quái kia đã rời đi chưa. Kết quả khiến hắn rất thất vọng, nào chỉ là chưa rời đi, hắn còn cảm thấy đám thủy quái này còn tụ tập đông hơn. Có lẽ cũng không phải chỉ là một loại thủy quái, hắn còn thấy chúng thỉnh thoảng lại đánh nhau. Nếu như ở trên bờ thì bọn hắn còn có chút cơ hội kiếm chắc chút gì, chứ ở dưới nước thì cũng chỉ có thể chịu thôi. Mà với tình hình hiện tại thì đừng nói là các loại thủy quái khác lên bờ, cho dù là loại kia man thú chỉ sợ cũng sẽ không dám bén mảng tới khu vực này đẻ trứng. Đã thế trời vẫn mưa không ngừng, nước sông lại lên cao một chút, không biết còn được mấy ngày thì nước sẽ dâng lên đến trên bờ. Hạnh phúc mới đến với bọn họ được chút thời gian ngắn ngủi như vậy, thì đã chào tạm biệt rồi sao? Cho đến hết buổi tối, Lý Dương cũng chỉ cố gắng ăn và luyện hóa hết chỗ thức ăn hắn đã nấu. Dù sao mọi thứ khó khăn cũng đều là vì bản thân mình thực lực không đủ. Nếu như mình đủ mạnh mẽ, đừng nói là cái gì nước sông dâng hay thủy quái, cho dù có trực tiếp nhảy xuống sông bắt thủy quái, cũng chỉ như là nhảy xuống ao nhà mình mò cá mà thôi. Có nỗ lực là có kết quả, chờ đến lúc đi ngủ, Lý Dương đã cảm thấy mình cách tôi thể tầng 5 đã rất gần. Trước đây hắn nghĩ cần 2-3 lần đi săn nữa hắn mới có thể đột phá tầng 5. Nhưng lần trước đó thu hoạch quá lớn, mặc dù bây giờ còn chưa ăn hết, nhưng cũng đã tiêu hao quá nửa. Lại thêm hai hôm nay cũng đã ăn rất nhiều thịt thủy quái, vậy nên có lẽ chỉ 1-2 ngày nữa là hắn có thể đột phá tu vi. Đương nhiên, đó là hắn phải không ngừng ăn và luyện hóa thức ăn thì mới được. Thực sự nếu không phải trời mưa như thế này rất thích hợp để ngủ, thì hắn có lẽ đã tu luyện cả đêm để nhanh chóng có thể đột phá. Cảm giác đột phá nhanh chóng thực sự khiến người ta say mê, sức mạnh tăng lên, thân thể ngập tràn lực lượng, khó lòng để cưỡng lại cảm giác này. Chỉ tiếc đối với Lý Dương, tận hưởng cuộc sống mới là mục đích chính. Đương nhiên, trời mưa mát mẻ như vậy, ngủ càng thoải mái hơn. Sáng hôm sau thức dậy, việc đầu tiên hắn làm vẫn là ra ngoài ban công nhìn xuống dưới. Chỉ tiếc, cảnh tượng đám thủy quái đẻ trứng xong, quay trở về dưới sông cũng không có xuất hiện. Thay vào đó vẫn là cảnh tượng đám thủy quái to lớn vùng vẫy cạnh bờ sông. Bọn này không biết cứ ở lì chỗ đó làm gì, cứ ở đó chẳng lẽ còn có thể có được miếng mỡ gì sao? Lý Dương thất vọng quay trở lại trong phòng, có lẽ cả ngày hôm nay cũng chỉ có thể dành để tu luyện. Chỉ là, Lý Dương cũng không nghĩ tới, những ngày tiếp theo hắn cũng chỉ có thể ăn với tu luyện như vậy. Bởi vì chờ đám thủy quái tụ tập ở bờ sông chỗ đó rời đi, thì nước sông cũng đã lên khá cao, tràn lên trên bờ sông. Lúc này thì cho dù thủy quái có lên bờ, bọn hắn cũng không dám đi săn chúng. Bởi vì lúc này trên bờ đã có nước, tốc độ và lực lượng của đám thủy quái sẽ tăng lên rất nhiều. Chưa kể đám thủy quái bình thường không thể lên bờ cũng có thể lao lên bất cứ khi nào. Nói chung là quá nguy hiểm. Đỉnh điểm là nước sông dâng lên đến sát cửa hang, mọi người trong bộ lạc ngay cả lại gần cửa hang cũng không dám. Thậm chí phải bịt cửa hang lại, đồng thời vẫn phải canh giữ cả ngày lẫn đêm. May mắn, cũng không có đầu thủy quái nào liều mạng mà chui vào trong hang của bọn hắn, nếu không có lẽ bọn hắn còn có thể thêm chút đồ ăn. Đáng tiếc là, cơ hội thu hoạch thủy quái lên bờ lần này cũng đã hết. Cho tới khi nước sông rút xuống, bọn hắn cũng không có thể thu được một đầu thủy quái nào nữa. Nếu như muốn lại có thể thu hoạch thủy quái thoải mái như vậy, có lẽ phải chờ đến mùa mưa lần sau. Như vậy thì còn không biết phải chờ đến năm nào, bởi vì mùa mưa như vậy cũng không phải rất thường xuyên. Có khi là 2 đến 3 năm một lần, cũng có khi sẽ lâu hơn. Những ngày mưa do qua đi, nắng giáo lại bắt đầu. Mặc dù bây giờ còn chưa tính là thật sự hết mùa mưa, nhưng mùa mưa cũng giống như mùa đông, cũng chỉ có tầm hơn một tháng là đỉnh điểm, còn lại thì cũng chỉ tính là bình thường mà thôi. Trong khoảng thời gian này, ngày ngày luyện hóa hung thú thịt tu luyện, Lý Dương cũng đã sớm thuận lợi tăng lên đến tôi thể 5 tầng. Sau khi đột phá, lực lượng của Lý Dương tăng lên rất nhiều, thân thể cũng trở nên cao lớn và rắn chắc hơn không ít. Chỉ là hung thú thịt cũng không sai biệt lắm đã tiêu hao hết. Như các đội săn khác thì đã sớm hết, nên trước đó vừa tạnh mưa liền đã rủ nhau ra ngoài đi săn. Đội của bọn hắn thực ra cũng đã đặt lịch đi săn rồi, nhưng là do thu hoạch nhiều hơn những đội khác, vì vậy nên ở lại canh giữ bộ lạc cho những đội khác đi trước, còn bọn hắn vài ngày nữa mới đi. Đương nhiên ở lại bộ lạc cũng không chỉ có mình đội của bọn hắn, còn có mấy đội nữa. Trong đó có cả đội của tộc trưởng, bởi vì tộc trưởng còn muốn theo cùng đội săn của Lý Dương ra ngoài đi săn. Mặc dù Lý Dương và Lý Chiến đã nhiều lần giải thích với tộc trưởng về phương pháp đi săn của bọn họ, nhưng tộc trưởng vẫn một mực không đổi ý, vậy nên bọn hắn cũng đành chịu. Chỉ là cũng còn chưa tới thời gian ra ngoài đi săn, vẫn còn mấy ngày nữa đâu. Lý Dương quyết định rủ mọi người đi câu cá, cũng đã khá lâu hắn không có câu cá. Thời gian vừa rồi, mặc dù suốt ngày ăn thịt thủy quái, nhưng cũng đều là tôm cua hay thủy xà loại này, chứ không phải thịt cá. Bây giờ Lý Dương còn khá là thèm ăn cá, ngay cả cá bình thường hắn cũng đã lâu không được ăn. Thời tiết đã nắng nóng trở lại, trời như vậy mà làm nổi canh cá thì chắc chắn là rất ngon. Mọi người đương nhiên là đồng ý, ngay cả đám người tộc trưởng biết tin cũng tham gia cùng bọn hắn. Đương nhiên, mục đích chính của mọi người chính là muốn câu manh ngư. Vậy nên, hắn còn một chút thịt thủy xà cũng đều mang ra để làm mồi câu. Nhưng Lý Dương cũng muốn câu một chút cá bình thường, chủ yếu là để cho đám tiểu đệ ăn. Vậy nên hắn cũng chuẩn bị một chút mồi câu thông thường. Sáng sớm, mọi người tụ tập đầy đủ ở cửa hang. Nơi này sau khi nước rút xuống thì lại trở lại như trước kia, bờ sông mặc dù còn hơi ướt, nhưng cũng không có gì ảnh hưởng. Dưới sông, cá vẫn như trước đây nhiều, cũng vẫn cắn câu rất mạnh. Chỉ là khu vực này cá bình thường cũng không có gì thay đổi, đều là mấy loại cá trước đó từng câu được. Sau một hồi câu toàn là cá da trơn, Lý Dương quyết định không tiếp tục câu cá bình thường nữa, mà bắt đầu chuyển sang câu manh ngư. Mọi người thấy thế thì cũng chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù trước đó đã đánh bắt được không ít thủy quái, nhưng cũng không ai tỏ ra coi thường cả. Trước khi câu, Lý Dương lại kiểm tra lại các nút buộc một lần, để đảm bảo dây câu sẽ không bị tuột ra. Tất cả đều đã chắc chắn, Lý Dương ra hiệu cho mọi người chuẩn bị tinh thần, hắn cũng xỏ mồi vào móc câu rồi dùng sức ném ra xa. Mồi câu mang theo khí tức của mãnh thú, cộng với hương vị của thịt tươi. Với giác quan của mãnh ngư, chỉ cần quanh khu vực này có mãnh ngư tồn tại, nhất định chúng sẽ không bỏ qua. Chỉ sợ là có con cá bình thường nhưng lá gan không bình thường nào ở càng gần hơn, giống như lần trước, vậy thì kết quả khó nói. Cũng may, lần này cũng không gặp phải tình huống như vậy. Chỉ là lúc đầu Lý Dương còn tưởng vẫn như lần ấy, bởi vì lực kéo của đầu mãnh ngư này mặc dù cũng rất mạnh, nhưng so ra vẫn là kém hơn không ít lực kéo của đầu mãnh ngư trước đây Lý Dương câu được. Kết quả, sau khi mọi người hợp lực kéo đầu thủy quái này trồi lên khỏi mặt nước, Lý Dương lập tức nhận ra loại thủy quái này, bởi vì hắn cũng từng câu được một đầu thủy quái cũng giống như vậy. Chỉ là đầu thủy quái trước đây câu được cũng không phải là mãnh ngư, mà là một đầu con non, miễn cưỡng coi như là chuẩn mãnh ngư mà thôi. Và lại, loại cá này cũng để lại cho Lý Dương ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì chúng có hàm răng rất lợi hại, đã từng làm hắn thiệt hại nhiều cái móc câu. Chỉ là, kích thước của loại mãnh ngư này so ra, cùng loại mãnh ngư khác từng đánh bắt được thì tương đối nhỏ, bảo sao lực kéo cũng không quá lớn. Trước đây câu được đầu kia Lý Dương câu được mãnh ngư, cũng phải có chiều dài lên tới khoảng 10 mét, nhưng đầu mãnh ngư này cũng chỉ có ước chừng khoảng 3 mét mà thôi. Mặc dù chúng có thân hình ngắn lẹ, chứ không phải thuần dài, thế nên kích thước vẫn là to hơn loại cá da trơn có cùng chiều dài không ít, nhưng đối với mãnh ngư mà nói, vẫn khá là nhỏ. Mặc dù nhỏ, nhưng Lý Dương lại rất vui mừng, hắn cười vui vẻ nói với mọi người. Ha ha ha, là cá răng cưa. Mọi người phát hiện đầu mãnh ngư này kích thước nhỏ như vậy, thì rất thất vọng. Nhưng lại thấy Lý Dương cười vui vẻ, nên cảm thấy rất là khó hiểu. Tộc trưởng cũng liền tò mò hỏi Lý Dương. A Dương, cá răng cưa thì như thế nào, kích thước nhỏ như vậy, không lẽ là cá này có gì đặc biệt sao? Lý Dương nghe tộc trưởng hỏi vậy thì vẫn cười rất tươi, hỏi lại. Tộc trưởng ngài còn nhớ hồi năm trước, lần đầu tiên ta mời ngài ăn lẩu, trong đó cũng có loại thịt cá răng cưa này không? Nghe Lý Dương hỏi vậy, tộc trưởng cố gắng hồi tưởng lại, sau đó nhớ ra đúng là có một loại thịt, lúc đó Lý Dương hắn giới thiệu là răng cưa cá. Nhưng thịt kia cũng không phải mãnh ngư thịt, và cũng không có gì đặc biệt cả. Vậy nên tộc trưởng vẫn không hiểu vì sao Lý Dương lại vui mừng như vậy, thế là lại hỏi. Đúng là như vậy, nhưng ta cũng không thấy có gì đặc biệt mà. Sao ngươi lại vui vẻ thế? Lý Dương cười lớn trả lời. Ha ha ha. Bởi vì lúc đó ta câu cá gặp phải đàn cá răng cưa này, bị cắn mất không ít lưỡi câu, cuối cùng mới câu được một con cá răng cưa con đó. Vậy nên ta phát hiện, loại cá này là hoạt động theo bầy đàn. Tộc trưởng vẫn không hiểu vấn đề, thế là tỏ ra khó hiểu hỏi tiếp, vậy thì như thế nào? Lý Dương cũng đến bó tay, thế là đành giải thích cặn kẽ. Chúng hoạt động theo bầy đàn thì đương nhiên bên dưới bây giờ là một đàn cá răng cưa. Mà như vậy thì bình thường mãnh ngư sẽ không dám qua đây tranh đoạt con mồi. Bọn chúng lại không tự cắn giết đồng loại của mình. Thế nên chúng ta có thể từ từ câu đám mãnh ngư này lên, có thể là sẽ không gặp tình trạng như lần trước như vậy, bị một đám thủy quái cắn xé mất con mồi. Kể cả tộc trưởng lẫn mọi người nghe được những lời này của Lý Dương thì chợt hiểu, ai cũng rất là phấn khích. Này không lẽ lần này bọn họ có thể câu được rất nhiều mãnh ngư? Thế là mọi người tinh thần gấp nhiều lần, nhanh chóng kéo đầu mãnh ngư đi lên. Đầu này mãnh ngư cũng chỉ có hàm răng là lợi hại, nhưng dây câu bây giờ đã khác, nó căn bản không thể cắn đứt được dây câu mới này. còn về lực lượng thì nó cũng rất bình thường, làm sao chống cự được lực kéo của một đám đồ đằng chiến sĩ. Rất nhanh thì nó đã bị kéo lên bờ. Chờ kéo lại gần một chút, tộc trưởng liền dùng mâu đâm xuyên đầu của con thủy quái. Sau một hồi giãy giụa, con thủy quái cũng đã không còn động tĩnh. Mọi người cũng không có rảnh rỗi mà quan sát tỉ mỉ đầu thủy quái này. Bọn họ đội vận chuyển đầu thủy quái này vào trong, để còn tiếp tục câu thủy quái. Không nhanh chóng, lỡ như đàn cá răng cưa bỏ đi mất, vậy thì không phải là bọn họ gặp thiệt hại lớn sao? Cách chương. Chương 60, hung thú chương 60, hung thú sau khi câu lên được đầu mãnh ngư đầu tiên, đám người háo hức tiếp tục thả câu. Những tưởng ngày hôm nay đi câu được mùa, bọn họ sẽ có thu hoạch lớn. Kết quả cuối cùng lại không được như mọi người mong đợi. Bọn họ đúng là câu trúng một đàn cá răng cưa không giả. Nhưng đàn cá răng cưa này cũng không lớn, mà lại đa phần là cá nhỏ. Dù là so ra lớn hơn con cá răng cưa trước đây Lý Dương câu được, nhưng cũng còn chưa trở thành mãnh ngư. Chỉ vừa câu lên con cá thứ hai, bọn họ đã gặp được một con cá dạng này, càng về sau số lượng lại càng nhiều. Đến cuối cùng, bọn họ câu lên được tổng cộng 13 con cá răng cưa, thì có tới 9 con cá nhỏ, cũng chỉ có 4 con là mãnh ngư thôi. Mọi người hết sức thất vọng, 4 đầu mãnh ngư chia cho 2 đội săn, tổng cộng gần 40 người. Số lượng thịt này cũng không nhiều, chờ đến ngày ra ngoài đi săn thì cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Nhưng điều này càng khiến mọi người mong đợi hơn vào buổi đi săn lần này. Đương nhiên cũng chỉ là đội săn của Lý Dương mà thôi, chứ đội săn của tộc trưởng thì cho dù cũng mong chờ, vậy thì là mong chờ học được bí quyết của bọn người Lý Dương. Sau khi quân số đã đầy đủ, mọi người bắt đầu lên đường. Ngày hôm nay bọn họ ra ngoài tổng cộng 30 người. Trong đó đội săn của Lý Dương là 17 người, còn đội săn của tộc trưởng là 13 người. Đội săn của tộc trưởng cũng không tham gia tất cả, bởi vì cái hang đá bọn hắn dùng để trú ẩn cũng chỉ có thể dung nạp chừng đó người mà thôi. Vẫn theo như bình thường, bọn hắn bấy một đầu phong thú, sau đó di chuyển đến vị trí hạp cốc. Sau khoảng 2 tháng không tới, mưa gió đã làm cho cỏ cây trong cái hạp cốc này trở nên xanh tốt rất nhiều. Nhưng cơ bản thì cũng không có gì đặc biệt thay đổi cả. Bọn người Lý Dương cũng treo con mồi lên như bình thường, sau đó nhanh chóng vào trong hang ẩn nấp. Đám người tộc trưởng thấy thế thì hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ đi săn cũng chỉ đơn giản như vậy? Lý Dương nhìn thấy sắc mặt của họ thì cười hỏi: "Ha ha, như thế nào? Có phải hay không cảm thấy rất đơn giản?" Tộc trưởng nghe vậy thì hỏi lại: "Các ngươi chẳng lẽ không làm gì khác sao?" Lý Dương nghe vậy thì mỉm cười, những người khác trong đội của hắn cũng cười thầm không thôi. Lý Dương cười đầy thâm ý nói với tộc trưởng: "Nếu như các ngươi có thể thấy được lần trước, chúng ta là như thế nào thu được 2 đầu man thú, vậy thì các ngươi sẽ biết như thế nào mới thực sự là đơn giản." Mặc dù đám người tộc trưởng rất là tò mò, nhưng cũng không có thời gian cho họ trò chuyện, Lý Dương để tất cả mọi người vào hang ẩn nấp, còn mình hắn ở ngoài quan sát. Chỉ là, tộc trưởng cũng yêu cầu được ở bên ngoài quan sát cùng Lý Dương, còn nguyên nhân đương nhiên là sợ không thấy được rõ ràng tình hình. Lý Dương cũng chỉ đành chấp nhận chuyện này, nhưng hắn cũng yêu cầu tộc trưởng không được gây ra động tĩnh hay tự ý quyết định bất cứ chuyện gì. Thế là hai người họ nấp sau tảng đá trước cửa hang, âm thầm theo dõi tình huống bên dưới hạp cốc. Tộc trưởng thực ra có rất nhiều thứ muốn hỏi Lý Dương, nhưng cũng đành phải cố nén không hỏi. Thời gian qua lâu như vậy không tới đây săn thú, có lẽ đã có không ít hung thú lại tụ tập ở quanh đây. Cũng không phải chờ đợi rất lâu, đã có hung thú nghe động tĩnh bị thu hút tới. Cũng không phải loại nào hung thú xa lạ, vừa đi vào hạp cốc cũng chính là một bầy huyết lang, tổng cộng 7 con. Cùng bầy huyết lang trước đây bọn hắn săn được cũng không sai biệt lắm, do một đầu man thú cấp huyết lang dẫn đầu một đám manh thú cấp huyết lang. Con huyết lang đầu đàn này có vẻ mạnh hơn con đầu đàn trước đó một chút. Mặc dù như vậy, nhưng với 30 người đồ đằng chiến sĩ bọn hắn, với ưu thế tập kích bất ngờ, giải quyết được bọn chúng hẳn không thành vấn đề. Thế nên, khi nhìn thấy đám huyết lang này xuất hiện, tộc trưởng lập tức dục dịch. Có lẽ là dạo gần đây thường xuyên có thu hoạch lớn khiến lá gan của tộc trưởng cũng lớn hơn không ít. Cũng là vì đã sớm hứa hẹn với Lý Dương không tự ý quyết định, vậy nên tộc trưởng mới thì thầm hỏi Lý Dương: "A Dương, như thế nào, có hay không tập kích đám sói này?" Lý Dương nghe vậy thì không nói gì, không ngờ tộc trưởng lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Hắn chỉ ra hiệu cho tộc trưởng tiếp tục chờ, không nên gây ra động tĩnh nữa. Hắn tin tưởng quanh đây còn sẽ có hung thú xuất hiện, không thể nào chỉ có một bầy huyết lang được. Tộc trưởng thấy Lý Dương ra hiệu như vậy thì buồn bực, bây giờ tấn công chính là cơ hội tốt. Chờ lát nữa nếu như xuất hiện càng nhiều hung thú hoặc càng mạnh mẽ hung thú, vậy thì làm gì có cơ hội chứ. Đám huyết lang này cũng không có gì khác đám huyết lang lần trước, bọn chúng rất cẩn thận. Sau khi đi vào hạp cốc, mặc dù đã nhìn thấy đầu phong thú bị treo trên cây, nhưng chúng cũng không hề vội vã lao tới. Chúng không ngừng thăm dò tình huống của hạp cốc này, đề phòng sẽ có kẻ săn mồi phục kích. Sau một hồi thăm dò nhưng không có phát hiện gì, bọn chúng bắt đầu tiến dần về phía con mồi. Chỉ là đầu phong thú này được treo hơi cao, bọn chúng lại không biết leo cây, thế nên bầy sói này cũng chỉ có thể đứng dưới ngắm nhìn, thỉnh thoảng lại cố gắng nhảy lên để với lấy con mồi. Mặc dù không thể làm gì được con mồi, nhưng máu huyết của phong thú không ngừng tí tách nhỏ giọt xuống, làm cho bầy huyết lang không thể nào từ bỏ con mồi thơm ngon này được. Bên trên, tộc trưởng thấy cảnh này thì rất là sốt ruột, không ngừng ra hiệu thúc giục Lý Dương, ông ta sợ không nhanh lên tấn công, đám sói này sẽ chẳng mấy chốc sẽ chán nản bỏ đi. Lý Dương thấy vậy cũng chỉ mỉm cười, ra hiệu cho tộc trưởng yên tâm chờ đợi. Cũng chưa được bao nhiêu thời gian, hắn tin tưởng còn sẽ có hung thú xuất hiện. Quả nhiên, rất nhanh Lý Dương lại phát hiện có thêm hung thú đi vào hạp cốc. Đó là một đầu gấu đen, nếu như Lý Dương nhìn không nhầm thì đây hẳn là một đầu thiết ma hùng. Loại này thiết ma hùng phòng ngự cực mạnh, lực lớn vô cùng, chỉ là tốc độ hơi chậm chạp một chút. Khi đạt tới hung thú cấp, chúng thường thức tỉnh một trong hai loại thần thông bản mệnh, đó là thiết giáp hoặc là cự lực. Chỉ là đầu gấu đen này còn chỉ là man thú cấp đỉnh mà thôi, còn chưa có đột phá thành hung thú cấp. Lý Dương nhìn thấy có thêm hung thú tiến tới thì vui mừng, Mà tộc trưởng thấy vậy thì lại lo lắng, ông ấy cảm thấy bây giờ đã mất đi cơ hội săn được bầy huyết lang rồi. Bên dưới, gấu đen chậm rãi đi vào trong hạp cốc, còn bầy huyết lang thì trở nên cảnh giác. Dù sao đầu gấu đen này cũng không phải đầu độc giác sư con non như vậy, huyết lang căn bản cũng không dám trêu chọc. Thấy gấu đen tiến về phía này, bầy huyết lang cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, từng bước lùi lại. Tuy rằng không trực tiếp bỏ đi, nhưng chúng cũng không dám có chút ý đồ nào với đầu gấu đen. Chúng ở lại cũng chỉ vì chúng cảm thấy gấu đen cũng không thể làm gì còn phong thú kia. Mà Thiết Mao Hùng dường như cũng không bận tâm đến đám huyết lang, nó có lẽ càng ưa thích hơn đầu phong thú trước mặt. Hoặc cũng có thể nó biết mình chậm chạp, không thể săn đuổi đám huyết lang, vậy nên cũng không quan tâm đến chúng. Đầu Thiết Mao Hùng này thân hình to lớn, chiều dài ước chừng có khoảng 5m, chiều cao ước chừng gần 3m, khi đứng thẳng lên thì nó cao khoảng 7m. Chỉ là cho dù đứng lên nó cũng vẫn không với tới đầu phong thú. Nó thậm chí còn cố gắng nhảy lên để có thể với tới con mồi. Rất tiếc là nó quá nặng nề, vậy nên cho dù nhảy lên, nó cũng không giúp mình với cao hơn được bao nhiêu. Đột nhiên Lý Dương lại phát hiện một đầu hung thú nữa đi vào hạp cốc, đó là một đầu báo đen. Chỉ là, vừa nhìn thấy đầu báo đen này, Lý Dương và tộc trưởng lập tức rụt đầu trở lại. Lý Dương thậm chí lập tức kéo tộc trưởng chui vào trong hang đá. Phát này chơi lớn rồi, hắn không nghĩ tới lần này lại xuất hiện cả hung thú cấp. Đầu báo đen đó rõ ràng là một đầu hung thú. Nhìn bề ngoài thì nó thuộc loại hung thú ám ảnh báo hoặc là ám dạ báo. Hai loại hung thú này bề ngoài tương đối giống nhau, ám dạ báo sẽ to lớn hơn một chút xíu như vậy, nên rất khó phân biệt. Mặc dù bề ngoài giống nhau, nhưng chúng cũng không phải một giống loài, bởi vì cả thói quen tập quán lẫn bản mệnh thần thông của chúng cũng hoàn toàn khác nhau. Ám ảnh báo có thói quen hành động theo bầy đàn, thường thì chúng theo bầy từ 3 đến 5 con. Trong khi đó, ám dạ báo thường thích đi một mình. Ám ảnh báo thường thức tỉnh bản mệnh thần thông là ảnh phân thân, chính là huyễn hóa ra nhiều đạo ảnh giống hệt mình để đánh lừa kẻ địch. Trong khi đó, ám dạ báo có bản mệnh thần thông là ảnh độn, loại này thần thông cùng thuấn di cũng không khác bao nhiêu. Nó cho phép ám dạ báo phóng ra một khoảng cách ngắn với tốc độ cực nhanh, khi nó đã di chuyển tới một vị trí mới, tại vị trí cũ của nó, hình ảnh của nó vẫn còn chưa kịp biến mất. Nói chung hai loại hung thú này đều rất lợi hại, bỏ qua thần thông, chúng vẫn có tốc độ cực nhanh và công kích cực kỳ sắc bén. Để mà so sánh thì ám dạ báo đơn thể chiến lực sẽ càng mạnh hơn ám ảnh báo. Nhưng bù lại ám ảnh báo cũng không đi một mình, hơn thế nữa chúng còn có kỹ năng phối hợp rất ăn ý. Lý Dương sợ hãi cực kỳ, nếu như để đầu hung thú đó phát hiện bọn hắn thì xong đời. Không biết vì sao nơi này lại xuất hiện hung thú cấp được cơ chứ? Mà hung thú cấp thì quan tâm gì đến một đầu mánh thú nhỏ bé, có lẽ mục đích của nó là đám huyết lang và đầu gấu đen kia. Mặc dù rất là thắc mắc, nhưng hắn cũng không dám phát ra chút âm thanh nào. Hắn cũng ra hiệu cho mọi người không được lên tiếng, bên ngoài có nguy hiểm. Thế là đám người mặc dù cũng cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra mà hai người tộc trưởng phải chạy vào đây, nhưng cũng không ai dám hỏi. Bên ngoài, đầu báo đen kia thực ra là một đầu ám dạ báo. Nó vốn dĩ ở càng sâu bên trong hung thú xâm lâm, nhưng trước đó nó đã bị thương, cuối cùng chạy trốn ra ngoài này. Chỉ thấy ở trên lưng của nó có 3 vết thương dài, rõ ràng là do móng vuốt của một loại hung thú nào đó đã để lại. Vì là trọng thương, vậy nên nó cần rất nhiều con mồi để thương thế nhanh chóng hồi phục, mà mục tiêu của nó chính là đám hung thú bên trong hạp cốc này. Còn đám hung thú bên trong hạp cốc phát hiện ra ám dạ báo, thì tất cả đều sợ hãi bỏ chạy, kể cả là bầy huyết lang hay là đầu thiết ma hùng kia. Ám dạ báo thấy con mồi bỏ chạy thì trong mắt tỏ ra khinh thường. Với tốc độ của nó, những con mồi này căn bản cũng không có cơ hội chạy thoát. Ám ảnh báo nhẹ nhàng phóng ra, như một cơn gió lao về phía bầy huyết lang, bởi bầy huyết lang này ở càng gần nó hơn. Ám dạ báo lướt tới bên cạnh bầy huyết lang, từng ánh chảo thoáng qua, bầy huyết lang tất cả đều đổ xuống, kể cả man thú cấp sói đầu đàn. Với ám dạ báo mà nói, đám sói này căn bản không đáng kể gì với nó. Mà đầu gấu đen đang bỏ chạy thì nó lại càng không để vào mắt, tốc độ quá chậm. Sau khi xử lý xong bầy huyết lang, ám dạ báo cũng không đội vã mà đuổi theo Thiết Ma Hùng. Ánh mắt nó hí ngược nhìn theo Thiết Ma Hùng, từ từ đưa móng vuốt lên, liếm hết máu tươi dính trên đó. Thiết Ma Hùng quay đầu nhìn lại thấy cảnh này thì sợ hãi vô cùng, nó càng cố gắng chạy nhanh hơn, chỉ là tốc độ của nó đã thế, cho dù cố gắng cũng không ăn thua gì. Sau khi liếm xong máu ở trên móng vuốt, ám dạ báo lập tức lao ra, chỉ trong thoáng chốc thì đã chắn trước mặt Thiết Ma Hùng. Thiết Ma Hùng thấy vậy thì càng thêm sợ hãi, vội vàng quay đầu tiếp tục bỏ chạy. Ám dạ báo cảm thấy rất thú vị, thế là không đội xử lý đầu gấu đen này, mà tiếp tục trêu đùa nó. Chỉ là trêu mãi cũng chán, ám dạ báo quyết định trực tiếp giải quyết nhanh chóng đầu gấu đen trước mặt. Nó theo thói quen phóng đến bên cạnh Thiết Ma Hùng, nhanh chóng một chảo quét qua, định cắt đứt cổ của Thiết Ma Hùng. Chỉ là, lớp lông dày của Thiết Ma Hùng rất là cứng rắn, không khác kim thiết. Một chảo này của ám dạ báo cũng chỉ có thể cắt đứt một nhúm lông của Thiết Ma Hùng. Sau đó tiếp tục làm rách một lớp da của gấu đen, chảy ra vài giọt máu, vậy là hết. Nó căn bản còn không làm cho Thiết Ma Hùng cảm thấy có bao nhiêu đau đớn. Cách chương